Chương 85. Nhiệt tốt. Tốt. Đám người bên trong, một mảnh liên tiếp tiếng khen, hiển nhiên, cuối cùng động tác kia đem trọn trận biểu diễn kéo đến cao trào. Mặt đất bên trên đầu lâu từng cái mặt mày hớn hở. Duy chỉ có một người, trợn mắt há hốc mồm. Danh danh như thế kinh dị hình ảnh, nhưng vì sao chính là phụ lên làm ra một bộ hào hứng hòa thuận vui vẻ chẳng cảnh. Các nữ hài nhặt lên đầu, cùng không có chuyện gì người đồng dạng, nhẹ nhõm tự nhiên thả trở về, buộc lại cái cổ mang, đầy mắt chờ mong nhìn qua Lô Gia. Tô Gia mắt liếc bên cạnh một cái bẩn thỉu nam cương thi, con hàng này còn tại vỗ tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bên trong, cái gì? Hỏi thăm một việc, các ngươi điểm ở đâu? Cái gì điểm? Vì sao vỗ tay? Đặc Saka. Nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nói. Tô Gia kéo ra khóe miệng, không nói nữa. Âm phủ, làm sao vậy? Thủy Ngũ Quan có cần phải như vậy kích thích a? Ha ha, không sai không sai. Lô Gia vui mừng nhướng mày, khép mắt nhẹ gật đầu, ngón tay quét một vòng, muốn, đều muốn. Thật đắt. Hồ Tam kích động vô đuổi, thất thần làm gì? Còn không mau cảm ơn ra. Nữ Hải Nhi nhóm hai mặt nhìn nhau mấy giây sau, thân thể mềm mại run lên, phù phù một tiếng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tạ Lô Gia ban ân. Ừm, cứ làm như thế đi, Hồ Tam đây. Tiểu Tại, quay lại đi lĩnh này phê nha hoàn tiền thưởng, xong việc thu thập một chút, lập tức đưa vào cung. Đúng vậy. Ra ngài yên tâm, giao cho ta Hồ Tam chuyện, chuẩn cho ngài làm có thứ tự đi. A. Lô Gia thở hắt ra, không nhanh không chậm đứng lên, ngươi a. Tận thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Không bận rộn cùng ngốc nết học một ít, đem đầu chuyển có thứ tự một chút. Hắc hắc, gia nói đúng lắm, nhưng ngốc nết không phải nhị gia người nhà, kia là nhị gia tay bắt tay dạy dỗ, ta này không nơi nương tựa ngài nói. Như thế nào? Ta không phải hạ người a. U. Hồ Tam sững sờ, vội vàng tận dụng mọi thứ, không mình hành lễ nói, gia là, gia đương nhiên là. Nay vị ương cung, Lạc Phượng các cùng dạ quyết chủng, ai chẳng biết Lô Gia chính là bà phụ đứng đầu. Như vậy nhiều năm công lao cùng khổ lao, há lại phàm nhân có khả năng chạm đến. Tô Gia dùng mình một cái. Bình thường mông ngựa chỉ có thể làm bị người đấu giá cười ha ha. Mà Hồ Tam cái này mông ngựa nghe vào mặc dù hai câu nói, lại đập đến trầm đồng chập trùng. Lệnh Lô Gia siết chặt buông lỏng. Hiểu ra. Hiển nhiên chụp tới điểm quan trọng bên trên. Lô Gia hớn hở ra mặt, vuốt vuốt sợi râu. Ý vị thâm trường vỗ vỗ Hồ Tam bả vai, kính bước rời đi viện tử. Gia. Gia. Vậy những ngày nam. Lô Gia không quay đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là tiện tay bày một chút. Động tác này làm Hồ Tam tâm hoa nộ phóng, minh bãi. Chính mình về sau chính là Lô Gia đội ngũ bên trong người. Hồi tưởng những năm này chính mình từng bước một bỏ lên chỗ sót. Trong lòng lập tức có loại không nói ra được thoải mái. Ai? Tô Giã ngầm thở dài, xem ra, bất luận âm phủ dưng, gian, minh tranh ám đấu được làm vua thua làm giặc đều là không thiếu được tiết mục. Hắn không thích này đó, nhưng trước mắt đã mượn cơ hội gặp lại tới đây. Tô Giã muốn hảo hảo điều tra một chút âm phủ sự tình. Tỷ như cổ hồn điện tại âm phủ nanh bước thuộc về cái nào phiến đại lục. Hồ ly tinh phía sau màn thao túng gia tộc lại là người nào? Này phiến âm nhãn lại nên như thế nào thủ hộ? Tô Giã từ khi tiến vào Nguyên Khải Liệt Phùng về sau, hoàn toàn không để ý bên ngoài phát sinh chuyện, cũng không đi nghĩ, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Hắn phát hiện, gia gia an bài 9 nơi âm nhãn đối ứng âm phủ 9 cái đại lục, chính mình sở tại trên vùng đất này sinh hoạt cương thi. Nếu như theo như vậy suy tính, hồ ly tinh cùng cổ hồn điện có thể là đường đại lục ở bên trên cái nào đó giống loài hậu duệ. 9 nơi đại lục phân bố các nơi trên thế giới, 9 cái gia tộc thủ hộ. Không đúng, hẳn là 8 cái. Tây Côn Lôn là gia gia bố quân cờ, âm phủ nhân khẩu là dương gian gấp trăm ngàn lần, lại không có thống nhất toàn bộ đại lục người quản lý, có thể nghĩ âm phủ không yên ổn nhà. Tô Giã không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, lần này cơ hội khó được, hắn muốn điều tra rất nhiều thứ, trước mắt ngụy trang thành cương thi tốt nhất. Ai mấy người các ngươi đứng thành một hàng, lưu loát một chút. Hồ Tam chắp tay sau lưng, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Thứ, tiểu nhân đắc chí gà chó lên trời, thời gian này không dễ chịu đi. Bên cạnh kia một đầu loạn phát nam cương thi lắc đầu, nhỏ giọng oán trách một câu. Như thế nào? Có khúc mắc? Tô Giã mở mắt ra, nói nhảm. Này tôn tử, ở trước mặt một bộ lưng phía sau một bộ, đem chúng ta tịnh làm ra xúc dụng. Ha ha, trứng chọi đá, nhịn một chút. Tô Giã chấn an một câu, chuẩn bị chặn đội. Nhịn. Thử. Ta nhìn ngươi, cũng là thứ hèn nhát. Nam cương thi không khách khí chừng trong mắt. T. Hai ta có khúc mắc. Trước kia không có, hiện tại có. Nói rõ. Ngươi là Hồ Tam người. Như thế nào thành hắn người rồi? Mới tới, ngươi lén hỏi thăm một chút, các huynh đệ người nào phục hắn? Ai có thể nhịn? Đều cảm thấy qua ra mới là người đứng thứ hai. Nhưng ngươi nhìn Lô Gia vừa rồi kia đợt thám chỉ. Ai, nay cậu dưỡng, về sau a, nhật tử là qua một ngày kiếm một ngày rồi. Tô Giã nghe được nói bóng gió, nhưng chính mình thực sự không cần phải vì này loại mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường chạm đội, bên trong cái. Lão huynh, ta nhớ ngươi có phải hay không hiểu lầm một chuyện, ta nói nhịn, cũng không liền mang ý nghĩa ta tán thành cách làm người của hắn. Kia vì sao? Vì con sống. Cậu thả. Tô Giã mỉm cười không nói. Thiết đàn. Ngươi tại kia nói thầm cái gì đâu? Nghe không hiểu lời nói đúng hay không? Còn có kia mới tới, cho ngươi mặt mũi a. Hồ Tam chống nạnh, hùng hùng hổ hổ. Ai u, nhìn ra nói, ta cương chính cấp kia mới tới huynh đệ dựng nên ngải quang huy hình tượng nha. Thật chứ? Thiên địa làm chứng a. Ha ha. Không sai, chờ chút cho ngươi điểm cái chuyện tốt. Tô Giã một mặt một bức, ngài mới vừa kia cổ sâu tận xương thủy thống hận cùng nhiệt huyết đâu. Đạo mắt phẫn thanh thay đổi liếm cầu. thế giới này như thế nào xáo lộ đều cùng cái giám đồng dạng không đáng giá. Được rồi, đều ngậm miệng lại à, các ngươi ở nơi này cũng có chút nhật tử, ta Hồ Tam làm người các vị trong lòng đều có bản sổ sách, về sau nếu ai lên như diều gặp gió, cũng đừng quên ta. Như vậy tiếp xuống, liền theo lệ cũ, điểm việc phải làm. Nay phê tăng thêm kia mới tới, hết thảy 16 người, vị ương cung có 6 cái danh ngạch. Nói đến đây, Hồ Tam nhẹ nhàng ho một tiếng, gian dạo con mắt đi lòng vòng, Lô gia cùng ta đều bằng giao, này 6 người đã định ra đến rồi, cũng không cần tuyển chọn. Vừa dứt lời, trong lòng mọi người một hồi khó lường. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, có thể điểm cái gì kém, hoàn toàn quyết định bởi ngươi quan tài bên trong có bao nhiêu đồ vật. À đúng rồi, Thiết Đản, này mới tới không muốn đi nhị gia kia, ngươi liền đỉnh hắn đi. Thiết Đản giật mình, quay đầu trừng trong mắt, huynh đệ. Vừa rồi, hiểu lầm ngươi a. Không dám. Tô Dã nhàn nhạt trở về câu. Như vậy tiếp xuống, các ngươi 10 cái, có một người muốn đi cung bên trong làm thị vệ, còn lại 9 người quét nhà xí, có hay không xung phong nhận việc? Ta. Ngươi muốn làm cái gì? Hồ gia. Ta muốn đi quét nhà xí. Ta cũng muốn. Còn có ta. Bên người Nam Cương bung mạnh thẳng cánh tay, mấy từng cái thấp dứt khoát nhảy dựng lên. Nhưng này lựa chọn, làm Tô Dã lại một lần nữa lâm vào mê mang. Cái gì tình huống, thà rằng chọn đại phân, cũng không muốn làm thị vệ. Dứt bỏ việc này, đơn này danh đầu nghe cũng thoải mái chút đã. Mới tới, ngươi thế nào bất lực tay? Chẳng lẽ muốn làm thị vệ? Ừm. Có thể. Tô Dã gật đầu nói. Ừ. Cái này có ý tứ à, được rồi, các minh đệ, không cần gì, có người thay các ngươi ngăn đỡ mũi tên. Ta nhìn, là cái nào cung triệu thị vệ? Ân. Nhìn thấy. Chơi ạ. Mới tới, ngươi hảo mệnh a. Là thập công chúa. Vừa dứt lời, đám người cũng nhịn không được nữa, từng cái phình bụng cười to, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tô Dã thở hắt ra, nhìn bên cạnh cố nén lại không nhịn được Thiết Đản, muốn cười liền cười. Ha ha, 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 ha. Thu, Thiết huynh, nói cho ta, lúc này cười điểm lại tại đâu? Thiết Đản quệt miệng, có lẽ trong lòng còn có cảm kích, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Lao đệ, ngươi vừa tới, bị xuyến, không có cách, rất nhiều mới tới đều là như vậy, không hiểu ra sao liền bị hạ bộ, ngươi cũng không thể bằng ca, ta cũng bất lực. Không phải, ta như thế nào càng nghe càng mơ hồ. Ai? Một lời khó nói hết, ta theo ruộng bên trong leo ra, vốn là người lùn nhất đẳng, trông cậy vào có thể cái nào đó thật là tệ sống lâu mấy ngày này, nhưng này tiến cung làm hộ vệ. Ai? Nói như vậy, một con đường chết. Tô Dã kinh ngạc nói. Xin lỗi a lão đệ, ngươi nếu là có gì ngôn gì liền lúc này. Thiết Đản, ngươi gần nhất lời nói như thế nào càng ngày càng nhiều. A, nào có, Hồ gia, ta là làm hắn theo ngài phân phó, đi biểu hiện tốt một chút. Ha ha. Hồ Tam Hảo cười một tiếng, đúng đúng đúng, biểu hiện tốt một chút. Được rồi, đều dọn dẹp một chút, ta trước tiên đem nha hoàn cùng này xui xẻo tôn tử đưa vào cùng, xong việc liền dàn xếp các ngươi. Hồ gia lên đường bình an, chúng ta cái nào đều không đi, liền đặt chỗ này chờ lấy. Hồ gia ngài đi thong thả. Hôm nay đường trưởng. Hồ gia. Lại nghe một phen thổi phồng bề sau, Hồ Tam hài lòng móc móc lỗ tai, mang theo nha hoàn cùng Tô Dã đi ra biệt tử. Dọc theo đường đi, Hồ Tam tâm tình thật tốt, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, lâng lâng khoát tay cánh tay, bọn nha hoàn đã được như nguyện, cũng đều dấu ngon dấu ngọt, ong bướm bần quanh. So sánh dưới, Tô Dã cô linh linh đi theo đội ngũ cuối cùng, tỏ ra vắng vẻ tiêu điều. Trên thực tế, Tô Dã ngược lại không nghĩ như vậy nhiều, hắn vẫn luôn tại quan sát bốn phía kiến trúc, quá khứ dòng người. Những cái đó phiên chợ mua bán thương phẩm, môn đỉnh tiểu lâu cấu tạo, thậm chí cửa thành hộ vệ trang điểm, đều cùng đường chiều không kém bao nhiêu. Đi ước a nửa giờ đầu, mau vào cung lúc, người dần dần thưa thớt. Tô Dã cố ý liếc nhìn từng đây, mới phát hiện này hoàng cung lớn đến không hợp thói thường, lại một chút nhìn không thấy bờ. Tiến cung về sau, lui tới đại bộ phận đều là thân xuyên giáp dạ dày binh sĩ, hai người bọn họ một loạt, năm người một hàng, đều đâu vào đấy tuần tra. Binh khí lấy mã sóc làm chủ, cùng loại trượng bát xà mâu, phía trước bén nhọn bằng thẳng, đã nhưng chọn chém, cũng có thể đâm thẳng, cận thân vật lộn thì dùng đeo ở hông hoành đao. Đến, ngươi chờ ở tại đây. Hồ Tam chi một tiếng, mang theo bọn nha hoàn vào một cái bát giác cung điện, màu vàng bảng hiệu bên trên, thình lình khắc lấy ba chữ to, nha hoàn ổ. Nhiều trực tiếp. Không bao lâu, viện bên trong liền truyền đến Hồ Tam ân cần tiếng cười, hắc hắc. Vậy phiền phức ngài lặng, về sau à, nhưng phải tại đám nương nương trước mặt thật đẹp nói vài câu, về sau tặng người, đều là ta tới. Đóng cửa lại, Hồ Tam mỹ tư tư lung lay đầu, ước lượng tay bên trong trắng bóng đổ vỡ, xong. Đó là cái gì? Tô Dã duỗi ra ngón tay. Hồ Tam vô vô ngực. Đối, liền ngươi mới vừa đặt vào. Hắc. Nhìn ngươi này xui xẻo quỷ, được rồi, để ngươi chữa chút niệm tưởng đi. Hồ Tam lật ra một hồi lâu, trừ trừ tắc tắc tìm ra một khối nhỏ, cầm. Tô Dã tiếp nhận, mở ra tay, cẩn thận nhìn nhìn. Đây là xương tệ, cũng gọi tiền, tiền ngươi hiểu không? Tô Dã nhéo nhéo, lại ngửi ngửi, đây là xương cốt làm. Ta nào biết được. Cất kỹ mau tới đường, đắc tội thập công chúa, cho ngươi 10 đầu bệnh đều không đủ bồi. Tô Dã không nói chuyện, đem xương tệ nhét vào túi bên trong, hắn luôn cảm thấy cái này đồ chơi chính là xương cốt, chính mình không biết cầm ai sườn ba xương trắng nhọn. Nương liệt, thế nào xa như vậy? Hồ Tam đỡ tưởng thở hổn hển. Ngươi cũng là lần đầu tới. Đúng vậy à, nha hoàn ổ đi theo ngốc nghếch đi qua mấy lần, nhưng này thập cung điện còn là lần đầu tiên, đừng nói, còn có chút sợ. Sợ cái gì? Hồ Tam hít vào một hơi, vươn tay, muốn nói cái gì, đống nhiên dừng một chút, được rồi, cùng ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xong việc tiếp tục hướng phía trước đi. Rẽ trái lượn phải nửa giờ đầu, rốt cuộc dừng bước tại một chỗ sơn hồng đại môn phía trước. Đứng ở cửa hai hộ vệ, eo chấp loan đao, trợn tròn mắt, không núp đích. Làm phiền. Huynh đệ, tại hạ vị Ương cung Hồ Tam, đến cho thập công chúa tặng người, phiền phức ngài đi một chuyến, truyền một lời. Hồ Tam thấp thân thể, trên mặt mang cứng ngắc tươi cười. Nhưng hai người như không nghe thấy bình thường, như cũng không hề động một chút nào. Hồ Tam có chút buồn bực, tới gần một bước, lại lặp lại một lần, hai người như cũng không có cái gì phản ứng. Cái gì tình huống, đều đến nơi này cũng không thể làm ta một chuyến tay không a? Hồ Tam lẩm bẩm một câu, vươn tay, tại hưu chắc thị vệ trước mắt lung lay. A, có điểm lạ a. Hồ Tam nhíu mày, chống nạnh, lượn quanh một vòng, huynh đệ, hai ngươi là đứng bao lâu không nghỉ ngơi a? Lời nói gian, hắn tay khoác lên hộ vệ bả vai bên trên. Cùng lúc đó, anh tư thẳng tắp hộ vệ thân thể hào giống như cấp độ không đủ thẹn tin, rơi là tả trên đất. A, một tiếng kêu sợ hãi, Hồ Tam hai chân mềm nhũn, dọa đến thẻ ra quần, liên tiếp lui về phía sau. Tô Giã sững sờ tại chỗ, tình cảnh này, ấn quý địa xáo lộ, không nên vỗ tay a. Chấn động càng lớn, càng đặc sắc không phải. Lạc 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 lạc. Chết cười a chết cười á. Đỉnh đầu truyền đến một chuỗi như chuông bạc thanh thúy, một cái nữ hải theo nóc nhà bay lên không bay xuống, không nghiêng lệch rơi vào Tô Giã trước mặt. Ước a 13-14 tuổi, nhẹ nhàng khoan khoái màu xanh nhạt váy dài đem kia đơn giản quy mô thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ, quần áo che lấp tiểu sơn cốc, tuy có chút ngây ngô, lại như cũ kiêu ngạo phóng thích ra thanh xuân dụ hoặc, không chịu nổi một nắm eo thon bên trên thắt một đầu màu xanh lá đai lưng, dưới váy một đôi mượt mà tuyết trắng bắp chân, bốn mắt nhìn nhau, nhàn nhạt đôi mắt trong sáng lướt qua một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào không phản ứng? Tô Giã nhấp hạ miệng, ba chủ khởi tay, tốt, tốt, kỳ hỉ, cái gì tốt nha? Tô Giã chỉ vào đống sắt kia, kỳ tư diệu tưởng, xảo đoạt thiên công nha. Thật cộng. Nữ hải nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng vỗ tay nhỏ, ta cũng cảm thấy như vậy, đây chính là ta liều mạng rất lâu đâu. Tô Giã trong lòng một lộ bộ, không nghĩ tới, ngươi cũng yêu thích này loại phương thức a? Không không không. Công chúa hiểu lầm, ta cứ như vậy rất tốt. Hai ngươi vào đi, ta đều nhàm chán một ngày. A, chờ, chờ chút. Thập công chúa, ta chính là cái chạy trốn, này thanh người đưa đến, ta đến nhanh đi về, nếu không lỗ ra báo nổi đâu. Hồ Tam thất tha thất thểu đứng lên. Thập công chúa đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi tại ta phủ cửa, để kia phá lao đầu có ý tứ gì? Hồ Tam khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới này trương tấm mộc như thế yêu đất, không, không có ý nghĩa, chính là, lại nói nhiều, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Hồ Tam lập tức che miệng không dám lên tiếng. Viện môn đẩy ra, Tô Giã lập tức trừng to mắt, sự lạnh leo thấu xương theo góc chân đường kính nhảy lên vào đại não, sợi tóc gáy hình ảnh như phim đèn chiếu tràn vào đầu óc, không ngừng kích thích thần kinh cùng toàn thân. Gần như 500 bình đại viện bên trong, nguồn ngang lộn xộn, đầy đầy hải cốt, liền cái đặt chân chỗ ngồi đều không có. Nhìn qua cái kia thanh thuần bóng lưng gầy yếu, Tô Giã kinh ngạc thất sắc. Ngươi người này như thế nào động một chút là lăng a? Nhanh lên! Hồ Tam từ sau đẩy đem Tô Giã, nhìn thấy đầy đất cánh tay chân lúc, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Xong. Nữ ma đầu này danh nhi thật đúng là không phải thổi, tiểu tử thối, ngươi nói ngươi đợi trước tạo cái gì nghiệt? Mắt thấy ca muốn xoay người, còn kéo ta cùng nhau không may. Uy, hai người đứng kia bất động muốn làm bia ngắm a? Ai ai ai? Đường Hoàng a công chúa, đến rồi đến rồi. Hồ Tam hung hăng trợn mắt nhìn Tô Giã, vội vàng mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng nên đón tiếp lấy. Tô Giã tìm đất trống, nhún nhảy một cái cũng đội vàng đi theo. Hắc hắc, nghe qua công chúa uy danh, hôm nay gặp mặt, quả thật. Ngậm miệng, bên cạnh đứng đi. Hồ Tam lần đầu ăn mệt, làm sao lại không dám nổi giận, cả khuôn mặt đen tới cực điểm. Cắn răng đám, khóe miệng còn thỉnh thoảng chịu hai lần. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng trên người Tô Giã. Uy, ngươi như thế nào không nhìn ta a? Ta không xinh đẹp không? Thập công chúa ngửa đầu, bĩu môi. Nói thật, có chút tư sắc, còn không có lớn lên liền đã nhìn đến ra là cái mỹ nhân bại hoại. Tô Giã nhún vai, xinh đẹp. Giả mù sa mưa. Công chúa lẩm bẩm một câu, miễn khởi tay áo, hai tay khẽ chống ngồi vào một cái cao cỡ nửa người đụ đá bên trên, thảnh thơi đi lại chân, tới đi, hai người trước hết giết, người nào thắng, ai cùng ta đánh. A a. Hồ Tam cùng Tô Giã đồng thời sửng sốt. Như thế nào? Hai đứa hay là ta không nói rõ ràng nha? Không phải, công chúa, ta này dẫn đội còn không có nửa ngày, tốt đẹp tiền đồ mới vừa sở quăng ngài coi như đem ta chụp chết à? Hồ Tam mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, ta xem ngươi chính là nhiều điều đầu lưỡi. Công chúa hừ lạnh một tiếng, lập tức từ dưới đất nhặt được thanh kiếm. Hồ Tam vừa nhìn, đùa thật, lập tức dọa đến lui lại hai bước, từ dưới đất tìm cây búa, hướng về phía Tô Giã liền bổ tới. Tô Giã có chút ngoài ý muốn, ấn lý thuyết này loại đầu bóng, hẳn phải biết trò chơi hạ chẳng a? Như thế nào còn xúc động như vậy? Đi chết đi, không may đồ chơi. Hồ Tam thượng đầu, trừng mắt, nổi giận đùng đùng chạy tới. Tô Giã mặt không thay đổi nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, nâng lên cánh tay, một bộ nhận lấy cái chết bộ dáng. Hắc hắc, tiểu tử, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy, yên tâm đi, đi xuống ra cho ngươi nhiều mang hộ ít đồ. A, Hồ Tam chân sau dùng sức đột nhiên bật lên, giữ tận sắc mặt mang theo một mạt mừng thầm, nhưng lại tại một phần tư giây bên trong đông lại, bởi vì Tô Giã đột nhiên giống như cá trạch bình thường, trượt đến công chúa phía sau. Mụ a. Cầm công chúa làm bia đỡ đạn. Chiêu này không ai dùng qua. Mấu chốt là, tự mình lúc này nảy lên, thu đều không cách nào nhì thu a. Hồ Tam trong lòng mắng to, hốc mắt bóng ánh lấp lóe. Công chúa khỏe miệng a một tiếng, khi mắt, huy kiếm ngăn lại dịu, thuận thế một chân mạnh mẽ đá vào ngực. Đông. Hồ Tam đau kít oa gọi bậy. Công chúa xoay người, lạnh lùng nhìn Tô Giã, ngươi hảo gan to. Tô Dã nuốt ngụm nước miếng. Công chúa, trước khi chết, có thể hay không hỏi thăm vấn đề?
Hừ,
ngài giết như vậy nhiều người, vì cái gì?
Thú vị a.
Vậy ngài vui vẻ a?
Vui vẻ.
Công chúa nhíu nhíu mày, nhìn đầy đất tàn chi, hơi không kiên nhẫn, ngươi muốn nói cái gì?
Ngoạn cái trò chơi đi, người thua liền chết, thế nào?
Công chúa nhãn tỉnh sáng lên, như vậy kích thích.
Mau nói mau nói.
Chơi trốn tìm.
Chơi như thế nào?
Ba người chúng ta người, một cái đóng vai quỷ, mà khác hai cái đóng vai người, quỷ đến 100 thanh sau bắt đầu tìm người, ai trước bị phát hiện, ai liền chết.
Nửa nén hương thời gian, quỷ không tìm được người, quỷ chết.
Trận kia đâu?
Liền trong nội viện này đi.
Tốt.
Mau tới.
Vậy ai?
Ngươi lại đừng tê ơ.
Tới chơi đùa.
Tô Dã liếc nhìn Hồ Tam, đột nhiên đối với công chúa nói câu thì thầm, chờ một chút ra tảng đá.
Nói xong, đi vào Hồ Tam bên cạnh, ngươi còn tới thật.
Lan, lão tử không giết ngươi, lão tử liền phải chết.
Thì ra ngươi giết sẽ không phải chết.
Hồ Tam bướng bình khí, dù sao, có thể kéo một hồi là một hồi, lão tử mạng so người đáng tiền.
Tô Dã lười nhác cầm ý, nhàn nhạt ném câu, chờ một chút ra tảng đá.
Nói xong quay đầu bước đi.
Hồ Tam vô vô cái mông đi theo.
Tô Dã ý tứ rất rõ ràng, chính mình cùng hắn vẫn luôn ra tảng đá, sau đó bất luận công chúa ra cái gì, chắc chắn sẽ có một lần khác biệt, mà nàng liền sẽ biến thành quỷ, hai người bọn họ liền thuận lý thành chương có thể chạy đi.
Hay a.
Hồ Tam trùng Tô Dã trừng mắt nhìn, cảm thấy lại không đủ, lặng lẽ so cái ngón tay cái.
Tô Dã nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình nhận được.
Hoàn tu thì.
Được rồi, ta thua, ta là người, hai người tiếp tục, xem ai làm quỷ đi.
Tô Dã rút về cái kéo một mặt bình tĩnh nhìn mặt mũi tràn đầy mộng bức Hồ Tam.
Cái gì?
Ý gì?
Hồ Tam chuyển đường này, lập tức kịp phản ứng.
Hảo ngươi cái nhai danh, từ vừa mới bắt đầu liền cấp lão tử gài bẫy a.
Này công chúa là giết người rất nhì, làm quỷ, hai người bọn họ phải chết hết, ai cũng sống không được, làm người lời nói, chính mình thấy được cũng không thể giết, hai người bọn họ nếu là tại mèo tại cùng nhau, kia trước hết giết hay.
Dù sao đều là chết ta.
Hồ Tam a Hồ Tam, ngươi thật đúng là thuyền lật trong mương.
Hồ Tam mặt mũi tràn đầy tang thương, như bị người rút hồn, thiếu khí vô lực vung lấy năm đấm.
Tảng đá cái cá bố.
Ta thua lạc.
Ta là người, ngươi làm quỷ.
Liên năm sấp này đến 100 lần, dám ngẩng đầu ta đào hai tròng mắt của ngươi.
Đúng vậy. Ngài chậm một chút đi, ta không nhìn thấy ngài.
Hồ Tam khổ đại cựu thâm ghé vào ụ đá bên trên, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, phía trước một khắc còn phong quang đầy mặt, lúc này vậy mà tại thây ngã khắp nơi viện tử bên trong ngoạn chơi trốn tìm. Mà miệng bên trong hô lên số lượng, càng giống là tử vong đếm ngược. Đáng đâm ngàn đao quỷ xui xẻo, đều là hắn.
Xem lão tử đợi chút không đem ngươi chặt thành thịt nát.
Hồ Tam lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hai người càng chạy càng xa, cầm lấy búa, hoán độc hai mắt, đều là sát ý nếu không.
Chúng ta giả chết người a.
Tô Dã quét mắt thi thể trên đất, ghét bỏ nói, đừng, không vệ sinh.
Còn chuyện nhiều, mệnh từ bỏ a.
Muốn, nhưng này thật thật là buồn nôn.
Tô Dã chỉ vào nơi xa một ngụm bạc lớn, đó là cái gì?
Đúng a.
Đi đi đi.
Chúng ta giấu kia.
Hắn giống như đếm xong rồi.
Vậy ngươi còn không mau một chút.
Công chúa giẫm chân, chúng Tô Dã cánh tay liền hướng bạc lớn chạy tới.
Ta
đếm xong a.
Ta bắt đầu tìm các ngươi a.
Hồ Tam lấy tay che nắng, nhìn qua 100 mét có hơn 2 cái bóng đen.
Trên thực tế, hắn lúc này có thể đi, nhưng hắn không dám.
Nếu như có thể kéo thượng Tô Dã, hắn bảo đảm bay, tối thiểu có cái kẻ chết hay, hắn cũng không muốn này mấu chốt hủy chính mình tiền đồ.
Hai người một đường chạy, công chúa che miệng, lần đầu có loại cảm giác có tật giật mình, làm nàng hưng phấn không thôi, thỉnh thoảng cười trộm hai tiếng.
Ngươi méo,
ngươi tiên tiến.
Tô Dã phiền muộn tạm chật lưỡi, không nhanh không chậm phiên vào vạc bên trong.
Công chúa không chút khách khí, một tay khẽ trống, cũng nhảy vào.
Nhưng này vạc thực sự quá nhỏ, Tô Dã bản thân đều cảm giác có chút chen, công chúa vừa tiến đến, không hề cố kỵ an vị tại hắn đùi bên trên.
Thật mát a.
Tô Dã run lập cập.
Công chúa đào trụ vạc xuôi theo, miêu cái đầu nhỏ, thật tình không biết, huyện chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì.
Không xong, hắn giống như hướng nơi này.
Công chúa sốt ruột thủ sẵn tay nhỏ, lại phát hiện Tô Dã ánh mắt chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm chính mình.
Uy,
đem ngươi quần áo cởi ra, che lại.
Đóng đâu?
Lỗ hổng a.
Đáp lên hắn liền không nhìn thấy chúng ta.
Ngươi là nghiêm túc sao?
Ừm.
Công chúa kiên định nháy nháy mắt, nhanh lên a.
Tô Dã rốt cuộc lĩnh ngộ được có một cái heo đồng đội là cảm giác gì.
Được rồi, như vậy là được rồi.
Công chúa nhìn đỉnh đầu quần áo, nhăn đầu lông mày, hỏng rồi, như vậy không được.
Hoắc,
ngươi còn biết nói a?
Đem bên trong cũng thời, nay còn có vết nước, cản đầy đủ là được rồi.
Tô Dã cất tức nước vỡ bờ cảm giác, thời quần áo trong, lưng phía sau dán lạnh buốt sứ bạc, run bần bật.
A,
này làm sao có cái bạc?
Chẳng lẽ
ở bên trong?
Hắc hắc,
hỏng rồi hỏng rồi.
Hắn phát hiện, hắn khẳng định phát hiện.
Công chúa gấp đến độ không biết làm sao, Tô Dã ngoái đầu lại, một câu cũng không muốn nói.
Bên hai tiếng bước chân càng lúc càng gần, thỉnh thoảng còn xen lẫn hai câu phụ lên bầu không khí nghi vấn.
À,
ở chỗ nào?
Cái này thi thể giống như, đáng tiếc không phải.
Ai nha nha,
sẽ không phải thật tại vạc bên trong a?
Công chúa nghiêm túc, thật sốt ruột, đối với này loại chỉ số thông minh không hạn cuối nữ hải, làm ra cử động gì, Tô Dã cũng không kinh ngạc.
Quả nhiên, tại Hồ Tam khoảng cách vạc nước còn có 1 mét lúc, lừa mình dối người một màn xuất hiện.
Thiếu nữ xốc lên Tô Dã trên người sau cùng màn bảo hộ, hai đạo sau lưng, trực tiếp đem đầu nhét đi vào.
Mụ a.
Tô Dã che mặt, nghĩ thầm, ngươi sao không bịt kín chính mình ánh mắt, càng đơn giản trực tiếp một ít.
Nhưng mà, 5 giây về sau, công chúa soạt một chút đem đầu rút ra.
nguyên bản tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ, lại lấy mắt thường đến tốc độ hiện ra một mặt thẹn thùng, bốn mắt nhìn nhau, trong suốt con ngươi chứa đầy chấn động, túi đầu xuống, mới phát giác hai người động tác dị thường ái muội. Tô Gia có chút buồn bực, không biết kế tiếp lại muốn hát cái nào ra. Đã thấy công chúa rôi ra ngọc ngó sen ngón tay, nhẹ nhàng tại Tô Gia ngực vẽ lên vòng vòng, cuối cùng, đem tay cùng mặt cùng nhau dán vào, nói cho ta, ngươi vì cái gì, là nhiệt. Bản chương xong, chương 86. Tinh Thi Nhi chết đi. Ngươi cái không may đồ chơi. Đúng. Hồ Tam tự nhiên biết Tô Gia cùng công chúa mèo tại vạc bên trong, hắn là quyết tâm muốn mạng sống, vung lên búa liền chém đi lên. Mặc kệ nó. Chém chết Tô Gia tính mạng của lão tử tốt, nếu là đã ngộ thương công chúa chính mình cũng có tìm tử. Thế nhưng là, đang một tiếng nặng nề, Hồ Tam chấn hai tay run lên, lại phát hiện này vạc không hề động một chút nào, liền vết nước nhi đều không nứt. Tô Gia tận dụng mọi thứ, dựa vào tiếng vang, hai tay ôm ngực cái đầu nhỏ, không chút do dự một chán đụ vào. Đông. Công chúa còn đắm chìm tại Tô Gia thân thể kinh ngạc bên trong, ai nghĩ đến sẽ đến một màn như thế, hoàn toàn không có đề phòng, lập tức con mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Soạn. Hồ Tam xốc lên che giấu quần áo, trợn mắt nhìn nhau, lại nhìn thấy công chúa nghiêng cổ, lập tức khởi tầng da gà ngợp đáp. Người xong. Tô Gia chỉ vào công chúa. Cái này. Đây không phải ta làm. Hồ Tam vội vàng giảo biện. Chẳng lẽ là ta ôm nàng đầu đụng? Tô Gia giơ lên hạ lông mày. Hồ Tam tâm loạn như ma, một cái phá trò chơi, đem chính mình tiền đồ góp đi vào, tính là gì chuyện? Ngắm lại những ngày này phong quang, bên hai những cái đó viên đạn bọc đường, lại nhìn một chút trước mắt, đều là này ngôn trướng đồ chơi làm hại. Cầu gấp còn nhảy tường đâu? Hồ Tam nắm bắt búa, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Ngươi đi đi, ta đây tới xử lý. Tô Gia đẩy ra công chúa, bắt đầu mặc quần áo. Hồ Tam khó có thể tin sững sờ tại chỗ. Ngươi dám có nổi? Chuyện nhỏ. Tô Gia vô vô thân thể, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta mệnh không đáng tiền, ngày hôm nay nhận chủ, về sau đừng rộng, ta chết đi cũng liền chuyện như vậy. Hồ Tam nghẹn lời, trong lòng lại có chút không hiểu cảm động. Quay đầu ngẫm lại, cũng thế, giống như hắn dạng cương thi, tại âm phủ, sâu kiến bình thường, sống hay chết, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nghĩ không gian này tiểu tử thấy cũng rất mở, đáng tiếc, nếu như khó giữ được chính mình tiền đồ, loại người này làm cái minh đệ cũng không tệ. Hồ Tam thở dài, chậm rãi buông ra bữa, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là loại người này. Tô Giã ngậm miệng mỉm cười, công chúa tạm thời bán hỏa nhi tỉnh không đến. Mở mắt ra, chính là ta tự kỳ. Trước khi đi, trò chuyện một lát. Suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ âm phủ. Thành. Lao đệ cứ mở miệng. Tô Giã hoạt động một chút thân thể, thuận thế ngồi xuống. Dựa vào vạc lớn, trước tiên nói một chút, ngươi biết âm phủ a? A. Hồ Tam nhíu nhíu mày, cái này khiến ta nói thế nào a? Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ừm. Ta ngẫm lại. Hồ Tam nâng cầm lên. Ngồi tại Tô Giã bên người, âm phủ hết thể có 9 cái đại lục. Chúng ta tại tận cùng phía bắc. Gọi cảnh đô, lớn nhỏ quốc gia tăng thêm bang phái thế lực có gần 100 cái, nhưng lợi hại nhất vẫn là ba bãi quốc, cũng chính là ta hiện tại ngốc chỗ ngồi. Bên trên nhi là địa dị. Thuần một sắc hấp huyết quỷ. Phía dưới là sát. Kia địa phương có chút buồn nôn, ngươi khả năng không biết, theo ruộng bên trong bỏ ra tới ngoại trừ cương thi bên ngoài, còn có một ít động vật ta, côn trùng A loại này đồ chơi. Có chút côn trùng biến dị sau chỉ số thông minh còn rất cao. Dần dần liền tạo thành một quốc gia. Bên trái là xương minh quốc, bên trong tất cả đều là khô lâu. Cũng không biết những cái đó bộ xương ăn cái gì sống, nhìn qua liền hãi. Bên phải linh hạ quốc còn tốt. Lớn lên cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là có chút tà dị. Còn lại càng xa ta cũng không biết. Tóm lại, âm phủ còn không có thống nhất, rất loạn. Mỗi ngày phục sinh tử vong vô số kể, sinh như lông hồng mệnh như cỏ dại đi. Linh hạt quốc tà dị. Ừm a. Hồ Tam nheo mắt lại, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, vẫn là nghe ngốc nghếch làm nhảm qua hai câu, nói bên kia đổ vật âm vô cùng, ít bính cho thỏa đáng. Ta lại nói tiếp hỏi, hắn cũng không nói. Cương thi, khô lâu, hấp huyết quỷ, còn có không biết tên âm vật. Tô Giã một hồi run rẩy, theo Hồ Tam nói không khó phân tích ra, cổ hồn điện tại âm phủ phía sau màn manh đuốt chính là sạt một nước, mà hồ ly tinh có rất lớn xác suất là linh hạt quốc. Xem ra hoàn thành bắt Diêm Chi tử sứ mệnh không phải một sớm một chiều chuyện, gánh nặng đường xa a này âm phủ. Chẳng lẽ liền không có người a? Người? Ha ha. Hồ Tam chụp chân cười to, nghĩ gì thế? Người chỉ có chết mới có thể phục sinh sau vậy còn gọi người a? Có đạo lý. Vậy cái này âm phủ thượng hết thể sinh vật đều chỉ có thể sử dụng tinh huyết thuật nối dõi tông đường. Đúng a. Nhưng kia cũng chỉ có hoàng quyền phú quý nhân tài có đãi ngộ, giống chúng ta này loại dân nhi, lưu cái đời sau cũng không có gì ý nghĩa. Mấu chốt nhất, tất cả mọi người là lạnh, đối với phương diện kia, để không nổi tinh thần. Nha. Tô Giã nhẹ gật đầu, lau cái chán nóng hổi mồ hôi. Nhiều câu miệng, chúng ta cái gì đều là lạnh sao? Nói nhảm nha. Thịt của ngươi, máu, mồ hôi, thậm chí ngươi thả ra cái giám, đều là một cố khí lạnh nhi. Thấy Tô Giã một mặt mờ mịt, Hồ Tam bất đắc dĩ đứng lên, chỉ chính mình đúng quần, sở chỗ này, vạn nhật chi nguyên. Ừm. Này nha. Hồ Tam không kiên nhẫn được nữa một tiếng, ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng về phía Tô Giã đúng quần chụp tới, liền này chứ. Ngươi cũng không phải là không có, này đồ vật đều là lạnh vậy ngươi khẳng định. T. Giống như một đạo kinh thiên chi lôi, Hồ Tam cả người giật mình tại chỗ, mặc dù trước mắt động tác này có chút cay mắt, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng, không tự giác lại niết hai lần, lại hai lần. Hai lần. Mụ a. Hồ Tam giật mình kêu lên, manh rút về tay, một tay bịt miệng, không để ý mặt đất bên trên hải cốt, trở mình một cái trượt đến hơn 2 mét, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi, ngươi lại là nhiệt, cho nên ngươi là người nha. Hồ Tam giống lên, mặt bên trên giữ tợn thẳng run. Sau đó thì sao? Ngươi biết ngươi. Hồ Tam kích động giơ tay, nói năng lộn xộn. Đừng nóng nổi, từ từ nói. Ngươi ra đại sự a? Lại làm sao vậy? Ngươi nghĩ, này âm phủ chiến loạn bay tán loạn, mỗi ngày tử vong người đều có thể xếp thành một ngọn núi, vì cái gì? Chính là quốc thổ. Những cái đó xa trường thượng tướng quân, nhất định phải võ nghệ siêu quần, mà bọn họ tu luyện căn cơ, chính là dương khí, tinh luyện dương khí. Ngươi là người, toàn thân đều là dương khí a. Ngươi bây giờ tình cảnh liền tương đương tại một cái tất cả đều là nữ nhân thế giới, chỉ có ngươi một người nam nhân, hiểu không? Bánh trái thơm ngon. Bánh trái cái điều nhi. Tạm không kéo đường chỗ ngồi, ở chỗ này, bản thân mí mắt phía dưới, ngươi đều có thể bị cương thi gặm ngay cả cặn cũng không còn. Không đến mức đi. A, ngươi nếu không tin à, đi ra ngoài lưu một vòng, nói chính mình là người, ta thể ngươi liền này cũng đều ra không được liền xong đời. Không thể a. Vật hiếm thì quý, như thế nào đến nơi đây, chính mình lưu lạc kết cục này rồi. Phía trước một khắc còn tiểu tiểu may mắn Tô Dã, giờ phút này lại lâm vào phiền muộn. Hai người đều có đăm chiêu một hồi, Tô Dã bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại mắt liếc Hồ Tam, phát hiện hắn vậy mà tại cười trộm, gian rảo con mắt thỉnh thoảng còn cảnh giác xem hai mắt. Ai? Được rồi, dù sao ta chờ một lúc cũng phải chết, nghĩ những thứ này không dùng còn trách mệnh. Không. Đừng. Đừng chết a. Hồ Tam gấp, ngươi là ngàn năm vừa gặp bà bối, sao có thể cứ thế mà chết đi? Kia nàng làm sao bây giờ? Hồ Tam nhìn chằm chằm mê man công chúa, sắc mặt bắt đầu khó xử. Kia đôi mắt tam giác nháy mắt cũng không nháy mắt, vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên nắm đấm bóp, ánh mắt lạnh lùng nói, giết. Giết nàng. Sau đó thì sao? Ngươi theo ta đi. Chúng ta rời đi chỗ này, đi cái không ai địa phương, đợi ta bảo vệ cho ngươi bình an. Ồ. Hồ Tam thuận nước đẩy thuyền, nước bọt bể ra, bắt đầu miêu tả trong lòng bản thiết kế, cái gì suốt đời bảo hộ có nạn cùng chịu nói trầm đồng du dương, chân tình bộc lộ. Tô Dã âm thầm chật lưỡi, bản tính này đánh đủ tinh nha. Đem chính mình không chê trong tay, tương đương với mỗi ngày đều có thể thu lấy dương khí, lại liên tục không ngừng, vậy tu luyện tốc độ định so với thường nhân nhanh, ngày sau về núi, này loại tiểu công chúa cũng đảm nhiệm là cái sâu kiến loại vai trò. Thế nhưng là, cương thi chết như thế nào a? Tô Dã hồi ức nói, ta nhìn những nha hoàn kia, đầu đều rất cũng không trở ngại. Đây là cương thi chủng tộc đặc tính. Bình thường đứt tay đứt chân nhi đều có thể khôi phục, chỉ là tu luyện năng lực cao thấp, quyết định khôi phục tốc độ mà thôi. Nhưng duy chỉ có một dạng đồ vật không có, kia cương thi liền triệt để chết rồi. Cái gì? Tinh ti. Tinh ti. Không sai, thì tương đương với hồn nhi. Ngươi nhìn thấy bên ngoài cái nào hai thị vệ không, hai người bọn họ tinh ti liền bị công chúa rút. Chẳng trách ngươi dọa thành như vậy. Có thể không sợ a? Hồn nhi không có, liền rốt cuộc sống không được qua. Cái kia ngược lại là. Nhưng này tinh ti làm sao tìm được? Tô Dã chỉ vào công chúa. Ở chỗ này, ở chỗ này. Hồ Tam chỉ chính mình mi tâm, cương thi hồn nhi liền ở chỗ này. Hết thể đều như thế. Không sai. Rõ ràng, kia. Động thủ đi. Hồ Tam nhìn công chúa, lại hiệu xỉu xuống tới, vội vàng tới nhất ba bản thân động viên. Huynh đệ. Ta thế nhưng là vì ngươi, đem hết thể đều dứt bỏ a. Hồ Tam nắm chặt nắm tay, nhìn chòng chọc vào công chúa, hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Đi về sau, ngươi đến một tấc cũng không rời đi theo ta, mới đến, ngươi căn bản không biết này âm phủ có nhiều hắc ám. Còn có, ngoại trừ ta, này âm phủ thượng tuyệt không thể làm người thứ hai biết chuyện này, nhóm lửa thân trên sẽ chết thành cặn ba đến. Hồ Tam nhặt lên mặt đất bên trên búa, ngực liên tiếp, từng bước một bắt đầu tới gần bậc lớn. Thanh phong từ đến, nạp đặt viện từ giờ phút này lặng ngắt như tờ, an tĩnh quỷ dị, chỉ có thể nghe được kia khỏa sao động bất an tiếng tim đập. Chờ một chút. Tô Dã đột nhiên sờ mũi một cái, tiến lên một bước, ngươi mới vừa một câu cuối cùng nói cái gì? Hồ Tam dừng một chút, nghĩ nghĩ, chết ngay cả cặn cũng không còn. Không đúng không đúng, thượng một câu. Nhóm lửa thân trên. Cũng không phải, lại đến một câu. Hồ Tam lật con mắt, nhìn bầu trời xanh thẳm, này âm phủ tuyệt không thể làm cái thứ hai. Phó thử. Lời còn chưa nói hết, chỗ mi tâm, một mạ tiên hồng. Bản chương xong, chương 87. Âm phủ tu luyện hô. Tô Dã nhìn chằm chằm thi thể, thở hắt ra. Hắn chợt phát hiện, chính mình bây giờ sát phạt quả đoán, nội tâm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Trên thực tế, từ lúc tại cái khe bên trong giết Trương Trì về sau, Tô Dã tâm cảnh đã phát sinh biến hóa. Một người thay đổi tại khoảng thời gian ngắn bên trong là rất khó phát giác, Tô Dã thay đổi một cách vô tri vô giác đem một hệ liệt hành vi nhận biết thành thuận theo tự nhiên. Hồ Tam trừng trong mắt, mang theo khó có thể tin biểu tình. Đây là chết không nhắm mắt. Tô Dã hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú khởi không ngừng tuôn máu cái chán, mấy giây sau, cái chán đỏ tươi bên trong, một đầu trắng sữa thể dính thể tuần ra. Là cái này. Tinh ti. Như cái màu trắng to béo sâu gióm, có chút buồn nôn. Tô Dã run lập cập, mặt không thay đổi rút ra cắm ở mi tâm dao găm, dùng Hồ Tam áo khoác bắt đầu lau máu cấu. Này dao găm là thừa dịp Hồ Tam đếm xem lúc ngồi trên mặt đất tìm, hắn bụng trộm thử một chút, so sánh xương tệ vẫn còn có chút yếu ớt. Hắn lau rất cẩn thận, vừa góc viền rắc đều không bỏ qua. Giết người a. Tô Dã nắm chặt nắm tay, có chút giật mình, nhưng lại có loại không nói ra được thoải mái. Nơi này không phải Nguyên Khải Liệt Phùng, là âm phủ, ta tại âm phủ. Tô Dã tỉnh táo đem sạch sẽ dao găm giấu vào vòng sau đứng lên, liếc mắt dần dần cứng ngắc thi thể, rắc còn thiếu chút gì, lật qua túi to, đem xương tệ đào ra tới, ta người này không thích thiếu người. Còn có, nói chuyện ôm một chút, đừng há miệng ngậm miệng chính là ra. Ném đi xương tệ, Tô Dã tại viện tử bên trong bắt đầu du tẩu. Thất vọng chính là, lượn một vòng lớn, cũng không tìm được một cái sạch sẽ quần áo có thể mặc, loạn thất bát tao tàn chi ngược lại là thấy không ít. Rơi vào đường cùng, Tô Dã một lần nữa chút bỏ áo khoác, dùng ngực dán vạc lớn bắt đầu nghỉ ngơi. Ước ao nửa giờ đầu, bên hai truyền đến vài tiếng sữa ngọt ngâu nô thành. Ngài tỉnh. Tô Dã chống đỡ vạc xuôi theo. Nô. Đây là. Công chúa chép miệng, choáng choáng cháo trừng mắt nhìn, cái hốt còn có chút làm đau, thấy rõ trước mắt hình ảnh về sau, đột nhiên một cái lặn xuống nước thoăn lên tới. Chết rồi, hắn chết, công chúa đừng hoảng. Tô Dã giành trước một bước. Ừm. Công chúa ngẩng đầu, đại mi co lại, cái gì nha? Ai chết rồi? Hung thủ, vừa rồi muốn giết ngươi người. Giết ta. Công chúa chỉ chính mình. Có chút ngoài ý muốn. Ừm. Liền hắn. Tô Dã chỉ vào Hồ Tam. Hắn. T. Hắn làm sao lại như vậy? Hắn cho rằng công chúa sẽ giết chết hắn. Cho nên thừa dịp bất ngờ, giành trước một bước. Không không không. Ngươi đừng nói trước. Công chúa vuốt đầu, có chút loạn. Ta ngẫm lại. Em. Ta nhớ được. Ta và ngươi tại vạc bên trong, sau đó liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền. À đúng rồi. Ta nhớ tới á. Ngươi là nóng hổi. Tô Dã khỏe miệng giật một cái gì nhiệt? Công chúa. Lúc ấy thằng ngãi này không nói hai lời, đi lên đối với ngươi chính là một chút. Nếu không phải ta. Ngươi. Ngậm miệng. Ngươi qua đây. Công chúa miễn khởi tay áo, không chút khách khí tại ngực sờ soạn một cái. À. Lạnh lạnh, chẳng lẽ nhớ lầm lạc. Nghi hoặc gian, Tô Dã tận dụng mọi thứ rút lui về phía sau một bước. Thoát đi tiểu ma chảo đồng thời nghiêm mặt nói, công chúa xin tự trọng. Nói cái gì a? Công chúa, người này ngươi dự định. Chết thì chết. Công chúa thuận miệng một tiếng, nhảy ra bậc cao. Lô ra bên kia. Phá lao đầu, khỏi phải để ý đến hắn. Công chúa dạo bước đến Hồ Tam bên người, đá đá thân thể. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhặt lên màu trắng sâu gióm. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, ghét bỏ nói, một chút có thể sử dụng đều không có. Nói xong. Thiện tay không biết ném tới cái nào thi khe bên trong. Người tên là gì? Tô Dã. Công chúa nói thầm một hồi, gật gật đầu. Trời đã sắp tối rồi, đi theo giúp ta đi chơi. A, trời tối chạy loạn, không tốt lắm đâu. Tô Dã lo lắng nói. Công chúa có chút buồn bực, ngươi không tu luyện sao? Tu luyện. Tô Dã thở dài, theo trong mộ ra tới không mấy canh giờ, có một số việc nhi còn không hiểu nhiều. Kỳ thật, Tô Dã không phải là không muốn tu luyện, mà là hắn kinh ngạc phát hiện, tại âm phủ càng nhìn không đến một cái lam bánh trưng. Lưỡng giới khác biệt a, vẫn là nói ra ra sáng lập bắt diêm năng lực chỉ có thể vận dụng tại phía trên. Công chúa bĩu môi, đưa lưng về phía Tô Dã, hai tay khoanh thả lỏng phía sau. Rõ ràng tuổi tác rất nhỏ, lại cứng rắn muốn biểu hiện ra một loại ngưỡng mộ núi cao khí chất. Nàng vây quanh Tô Dã chuyển hai vòng, đột nhiên dừng ở chính diện, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Cho ngươi hai con đường chọn. Ngài nói, cùng ta quyết đấu, hoặc là mỗi ngày đều có thể để cho ta không nhàm chán. Lúc nói lời này, công chúa uốn éo hạ thân, rõ ràng lộ ra mệnh lệnh ý tứ. Hai người thân cao kém gần phân nửa thân vị, công chúa hất cằm lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đón luồng thứ nhất ánh trăng. Tô Dã nhìn qua kia đôi đơn thuần trong suốt con ngươi có chút xuất thần. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng này loại nữ hài đúng là cái giết người như ngoé ma đầu. Ta nghe công chúa. Tô Dã mỉm cười. Công chúa trừng mắt nhìn, khoe miệng nhịn không được giơ lên, lại cấp tốc thu về, tiến hành cánh tay, ô ta. A. Nha. Tô Dã thân thể không xuống, hai tay gác ở nách, thuận thế dùng sức nhất cử. T. Theo lý thuyết, này loại thể trạng nhỏ gầy nữ hài nhi, cho ăn bể bụng cũng liền 6-70 cân, chỉ cần có cánh tay khí lực, hẳn không phải là vấn đề hóc bữa. Nhưng bây giờ, Tô Dã mặt đỏ lên, cánh tay bên trên nổi gân xanh, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem công chúa nhấc lên một tí xíu, mũi chân còn tại trên mặt đất qua lại lắc đắc. Ngươi rất khó chịu a? Công chúa khó hiểu nói. Tô Dã ngậm chặt hàm răng, ra vẻ nhẹ nhõm lắc đầu, trong lòng lại bắt đầu giống cha chửi mẹ. Làm cái gì củ cải quỷ? Đây là nữ hài a? Rõ ràng là túi 80 km cân cốt thép hôn bùn đất ta. Chỉ muốn chết, cùng thi thể giống nhau như lúc. Nghĩ đến này, Tô Dã đột nhiên rõ ràng cái gì, trong lòng cười khổ một tiếng. Vì không cho công chúa đem lòng sinh nghi, Tô Dã bất động thanh sắc đem hai chân tách ra, trung bình tấn bó chặt, cắn chặt răng, phần eo một cái, dùng 100 mét bắn vọt lực bộc phát nhất cổ tác khí, ngạnh sinh sinh đem ôm công chúa. Cánh tay chuyển đến cơ bắp xé rách đau đớn cảm giác làm Tô Dã kem chút kêu lên tiếng. Chúng ta đi đâu? Nhìn thấy kia tòa nhà lầu bắt giấc không? Liền đi kia. Tô Dã hít mắt, tay run một cái, kém chút không cắm đi qua. Xa như vậy à? Còn tốt ta, đi thôi. Công chúa ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ bên trên treo đầy hưng phấn. Tô Dã thể là hắn đi qua gian nan nhất lộ trình, hai đầu cánh tay tê dại căng đau, cuối cùng lại đã mất đi trí giác. Bất quá hắn lo lắng hơn chính là một cái khác điểm, theo thời gian, hắn đã bắt đầu xuất mồ hôi, không bao lâu, nhất định mồ hôi đầm địa, dưới lúc, không bị phát hiện cũng không thể, nhất định phải nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cánh tay bên trên công chúa tựa hồ đã nhận ra dị dạng, gõ gõ Tô Dã bả vai, ngươi như thế nào lao run loa? Ta bị thương. A. Công chúa sững sờ, đội vàng nhảy xuống thân. Cùng lúc đó, Tô Dã cả người tan ra thành từng mảnh co quắp trên mặt đất, như chút được gánh nặng thở hổn hển. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi cùng Hồ Tam quyết đấu lúc in dấu xuống, nội thương. Có tổn thương như thế nào không lên tiếng a? Không dám. Công chúa nhấp hạ miệng, tức giận chỉ vào hắn, chỉ cần có thể làm ta mỗi ngày vui vẻ, ngươi chính là ta người, ngươi sự tình chính là ta chuyện, nếu như làm không được, ta liền giết ngươi. Tô Dã khổ đại cựu thâm nhẹ gật đầu, hai đầu cánh tay không ngừng xung doanh máu, như kim đâm cảm giác đau sâu tận xương thủy. Nghiêm trọng không? nghỉ khẩu khí nhi là được. Tô Dạ nuốt ngụm nước bọt, lảo đảo đứng lên, công chúa, ủy khuất một chút, mà sau này con đường, ngài liền. Chỉ có thể như vậy nha, ngươi muốn chết, ta lại không chơi được. Đi một giờ, đi vào lầu bắt rất hạ. Đây là muốn. Bỏ đi lên a. Ừ nha. Tô Dạ lấy tay che nắng, phát hiện này lầu bắt rác cao đến quá đáng, khó có thể tưởng tượng nó thời gian kiến tạo cùng công trình lượng, tại dạng này một cái lạnh lùng cung điện bên trong dứt khoát đứng sững, cao lớn dốc đứng bề ngoài hạ, đến tột cùng trôi qua bao nhiêu cổ lão niên đại. Dạo bước tiến lên lầu bắt rác nội bộ, là một cái hình khuyên hành lang thức không gian, mỗi một tầng đều có chính mình thiên đá. Nhưng vừa tiến vào tháp bên trong, Tô Dạ liền cảm thấy một hồi choáng váng, tựa hồ dưới chân có cái cự đại từ trường đang hấp dẫn chính mình, đỉnh đầu còn có cái nào đó thanh âm thần bí tại tối tăm kêu gọi. Ngươi muốn mệt mỏi liền nghỉ một lát. Công chúa quay đầu lại, không có việc gì. Treo lên trên, bảo tháp bên trong khí tức cổ xưa tràn đầy toàn thân, càng lên cao, không gian càng nhỏ, Tô Dạ thở hổn hển, luôn cảm thấy cái này tháp cùng cổ hồn điện bảo tháp chỉ có hơn chứ không kém. Bò lên chừng 10 phút đồng hồ, lại còn không có đến đỉnh. Lâu nay đến tột cùng có bao nhiêu tầng a? Hiện tại không gian đã phi thường nhỏ hẹp, túi lầu xuống, là tầng tầng lớp lớp đài cơ cùng hành lang, phản phất cả người đã huyền ở giữa không trung, chẳng lẽ không có cuối cùng xoay tròn cầu thang. Tô Dạ hai chân bắt đầu rút gần, hắn luốt luốt hở ra cơ bắp, kéo cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể bò lên, đi tới này tòa lầu bắt rắc tầng cao nhất. Chật hẹp không gian chỉ chứa hai người đứng thẳng, Tô Dạ bò tới cửa sổ miệng lớn thở hổn hển, chật hẹp khe hở gào thét lên mạnh mẽ gió, đem hắn lưu biển xốc xếp tại không trung gợi lên. Tô Dạ toàn thân run một cái, thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đang chật trội tầng cao nhất chân tay luống cuống, loạn xạ sờ tám mặt tường đá, để cho chính mình đứng thẳng lên. Khóe mắt rất nhiều đá vụn rơi xuống, Tô Dạ chân sau đạp một cái, đem toàn bộ đầu dò xét đi ra ngoài, hắn nhìn thấy không trung bên trong mang theo khiết bạch vô hà mặt trăng, cùng với công chúa, đối diện hắn mỉm cười. Ngọn tháp dựng thẳng một cái thật lớn bảo hồ lô, đây cũng là toàn bộ thành thị điểm cao nhất, kỳ dị cổ quốc châu mục lãng mã, dưới chân là dốc đứng đến ngọn tháp, không có bất kỳ cái gì đất cắm rủi. Tô Dạ không dám giống như nàng như vậy nghiêng thân thể còn có thể bảo trì đứng thẳng, đành phải đôi tay gắt gao ôm lấy hồ lô, phản phất ôm một cái suốt đời sở yêu nữ tử. Cùng phong gào thét, gầy gò thân thể thật giống như bị thổi xuống kia vực sâu vạn trượng, bốn phía là băng lãnh khí lưu, xúc tu liền có thể sờ đến tầng mây, toàn bộ thế giới đều tại dưới chân, hết thảy trở nên hư vô mà mịt. Ta muốn tu luyện rồi. Công chúa nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh trăng mông lung, lưu loát, toàn thân áo trắng, 3000 tóc đen giơ lên, giống như trích tiên bức tranh đi ra tiên nữ. Tô Dạ lặng lặng nhìn. 5 giây về sau, làm hắn cả đời khó quên một màn xuất hiện. Công chúa hất cằm lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như không tiếng động lẩm bẩm, không biết tại nói thầm cái gì. Thanh phong từ qua, thổi chạy lưu vân, đứng tại thành thị điểm cao nhất, Tô Dạ đột nhiên nhìn thấy, hoàng cung, biệt viện, phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một cái gạch đỏ đỉnh ngói bên trên, đều mật mật ma ma đứng đầy người, bọn họ ngay tại phun nuốt ánh trăng. Bản chương xong, chương 88. Tâm hữu sở động trăng sáng nhô lên cao, đêm tối mê ly, cương thi ngao ô thời gian lẳng ngang cùng không gian đường dọc rốt cuộc tại lúc này tương liên, tám thước vân tiêu, gió lạnh đập vào mặt, đây là mệnh trùng chú định muốn tới địa phương, cũng là kiếp trước luân hồi nhân quả nháy mắt, dưới chân tử kinh hoa nói ra sau cùng hương thơm, thế giới mới cửa lớn đã lặng yên mở ra. Tô Dạ thu hồi ánh mắt, vành trướng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Chấn động. Ngoại trừ chấn động, rốt cuộc nghĩ không ra cái thứ hai có thể thay thế giờ phút này tâm cảnh tự tạo. Ngao ô ngao ô ngao ô bên người tiểu công chúa nhắm mắt vào nguyện, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, trắng non cái cổ trắng ngọc thỉnh thoảng truyền đến hai câu sữa ngọt tiêu gọi. Khó có thể tin a. Tô Dạ lắc đầu, đây là âm phủ mang cho hắn lần đầu tiên trực diện linh hồn công kích, đột nhiên không kịp đề phòng. Đột nhiên, trong bầu trời đêm một đầu bóng đen đối diện bay tới. Tô Dạ không dám xê dịch thân thể, dò xét cổ, khép mắt lại. Mơ hồ gian, có thể nhìn thấy nó có đôi cánh, vụ sáng tần suất rất nhanh, so với bình thường chim chóc lớn hơn rất nhiều, nhưng so sánh dấu điêu cao ưng lại hơi nhỏ hơn chút, xuề hai cánh chừng 1m5 dài, nó là cái gì? Tô Dạ có chút thấp thỏm. Mới đến, vốn là đối với âm phủ mông lung, tăng thêm trước mắt này chỗ đứng, hơi bất lưu thần liền tan xương nát thịt. Nhưng cái này đồ chơi giống như ấn máy theo dõi đồng dạng, thẳng lăng lăng bay tới. Nó càng ngày càng gần, bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là hầu tử. Tô Dạ trong lòng giật mình, thấy được kia đôi xanh mơn mởn con mắt, cùng với hai viên sâm bạch răng nanh. Không phải hầu tử, là con rơi. Uy, công chúa, công chúa. Đừng kêu hắn, có đồ vật tới. Tiểu mỹ nhân như cũ say mê tại bản thân thế giới bên trong, đã quên đi ngoại giới ảnh hưởng. Tỉnh, mau tỉnh lại a. Uy. Tựa hồ đã nhận ra sao động, con rơi đột nhiên hét lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Đáng chết. Tô Dạ cắn răng, kéo cổ áo che miệng lại mũi, hình thành một cái thiên nhiên khẩu trang, tay trái gắt gao móc trụ bảo hồ lô, thân thể khẽ nghiêng. Không khí bên trong truyền đến một cỗ tanh hôi lệ khí, tại hai viên răng nanh sắp chạm đến cái cổ thời điểm, Tô Dạ một cái níu lại công chúa tay. Cơ hồ tiêu hao lực lượng toàn thân, liều mạng hướng chính mình kéo đi. Xôn xao con rơi vồ hụt, kinh ngạc dừng ở giữa không trung nhìn Tô Dạ. Hai giây về sau, chạy như bay. Đáng chết, nó như thế nào không phát động hai lần tiến công? Đây chính là tốt đẹp thời cơ a. Hừ, nghĩ gì thế? Công chúa đã mở mắt, sao là lần thứ hai cơ hội? Tính toán, chờ lần sau đi. Ai, thật đáng tiếc. Bất quá, này máu tộc con rơi là có chút hung a, cho nên không có chuyện gì nhiều đi một chút quan hệ, không chỗ hại. Hắc hắc, ngài nói đúng lắm. 200m bên ngoài, hai người mặc y phục dạ hành bóng đen, chính ghé vào nóc nhà xì xào bàn tán. Công chúa bên cạnh như thế nào sẽ có cái nam nhân? ngươi đi thăm dò một chút.
Hành.
Kia. Nếu như cha rõ ràng, như thế nào xử lý?
Chém, cho chó ăn.
Công chúa kinh ngạc nhìn Tô Dã, lại meo mắt càng bay càng xa bóng đen, lại tạm thời nói không ra lời. Nguyên bản một trận anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, giờ này khắc này, ngạnh sinh sinh diễn thành bỏ đá xuống giếng.
Công chúa.
Quá, nạo. Hai cái vững vàng chụp tại cùng nhau tay, bắt đầu trượt xuống.
Uy.
Ngươi ngược lại là dùng sức a.
Chính mình trèo lên trên một chút.
Ta sắp không chịu được nữa.
Tô Dã trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt,
khớp xương trắng bệnh, toàn bộ thân thể kéo căng đến một cảnh giới điểm. Công chúa nhìn chằm chằm vào Tô Dã, giống như nhìn thấy một cái người thật kỳ quái, đụng tới một đạo không giải được đề tài, như nước trong veo con ngươi tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, nàng cười, còn cười ra tiếng. Lạc 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 lạc, tinh tế tay nhỏ không có bất kỳ cái gì báo hiệu bung ra, Tô Dã trong mắt đông nhiên có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ.
Đừng,
đừng.
Công chủ tự còn không có phun ra khẩu, chỉ cảm thấy tay trầm xuống, thân thể như diều bị đứt dây, thử lưu một chút rơi xuống.
Ai?
Không phải.
Người túm ta làm gì?
Ta thao.
Tô Dã khóc không ra nước mắt, cảm thụ được trọng lực tăng tốc độ mang đến kích thích, toàn bộ đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn.
Ngươi
lại một lần nữa đã cứu ta a.
Công chúa tựa hồ căn bản không quan tâm lúc này tình cảnh, trái ngược với cái cơm nước no nê đại đường, vương cái tiểu băng ghế, lung lay quạt hư bổ, chuẩn bị cùng Tô đại gia làm nhảm hai câu gặm.
Tô Dã mím môi ra, cơ hồ dùng mèo kêu âm điệu trở về thanh,
ừm.
Vì cái gì?
Công chúa bĩu môi.
Tô Dã sửng sốt, trừng trong mắt, giống như lại nói, lúc này ngài hỏi cái này loại lời nói, xác định đi qua đầu óc à?
Cho dù có lý do, lão tử có thời gian cho ngài nói a.
Bây giờ tại hạ xuống, không dùng đến mấy giây, hai ta đều phải lấy hảo đi gặp Diêm Vương.
Nhưng công chúa lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong suốt con ngươi bên trong chứa đầy chờ mong, giống như lúc này, ngoại trừ đáp án, hết thảy đều không quan trọng.
Tô Dã hít vào một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên cứu người, hắn biên, vì lưu tại âm phủ thăm dò một ít chuyện, lần thứ hai ra ngoài bản năng, chỉ thế thôi.
Tô Dã cười khổ một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vận mệnh trêu người không cam lòng, một ngày không đến, mạng nhỏ nhi ném đi bốn lần,
ai?
Tô Dã mở mắt ra, nhìn tia đôi sở sở động lòng người con ngươi, lại chậm rãi mở ra cánh tay, ôn nhu đem tiểu công chúa kéo vào ngực bên trong, ở bên thai thấp giọng nói, bởi vì
bản năng.
Đây là lời nói thật, thân là một người bình thường, bất luận ai tại ngươi mí mắt phía dưới đột nhiên nhảy lầu, bao nhiêu đều sẽ có chút gợn sóng, ra ngoài nhân loại tư duy, bất luận ngươi là có hay không nhận biết nàng, đều sẽ theo bản năng buông tay. Loại hành vi này, tại sinh vật học bên trong gọi là bản năng phản ứng.
Nhưng mà,
thương thức tính trả lời, đối với một số đầu tương đối đơn nhất người mà nói, xuyên mùi vị rồi. Nhất là tại này loại tứ chi tương đối ái muội tình huống hạ, bản năng tựa hồ biến thành một loại nào đó lời thể trong chốc lát thăng hoa.
Hắn không lưỡng lự bảo hộ ta, hắn nghĩa vô phản cố tới cứu ta, hắn.
Tô Dã hai mắt nhắm nghiền, đem công chúa ôm chặt hơn, rơi xuống gian, hai người tư thế đều giống nhau như lúc.
Một cử động kia không thể nghi ngờ cấp suy nghĩ lung tung thiếu nữ đánh một mũi thuốc an thần, trong lúc nhất thời hiệu con xung loạn, xinh đẹp gương mặt bỏ bừng, trong lòng ngủ say tình dây cũng bị lay động.
Kỳ diệu cảm giác.
Tô Dã ý nghĩ rất đơn giản, con hàng này dù sao cũng là cương thi, áp ở trên người nàng, không chừng có thể hôn cái tàn tận.
Siêu siêu siêu.
Bên hai đột nhiên truyền đến vài tiếng không khí bị bạch phá kêu to, Tô Dã làm xong hết thể chuẩn bị, này loại việc nhỏ không đáng kể tiếng vang cùng tử vong so sánh, hiện nhiên gây nên không được hắn chú ý hô.
Tới đi,
tới đi.
Tô Dã toàn thân căng cứng giống như khối đầu gỗ, nhưng mà ngay tại hai người cách xa mặt đất không ngã một mét lúc, một cỗ thần kỳ đàn hồi lực ngăn trở hạ xuống.
Ngay sau đó, hai người giống như đàn hồi lực cầu đồng dạng, vụt một chút lại nhảy lên đến giữa không trung.
Tô Dã lông tơ dựng nền, linh hồn còn dừng lại tại hồ lô đỉnh, đại não bị rơi trên mặt đất, chỉ có thân thể giống như khối thịt chết đồng dạng tại trên không trung hạ nhảy lên động.
Bên hai là như chuông bạc tiếng cười vui, Tô Dã tại mê muội cùng mất trọng lượng song trọng hành hạ, trong dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Trọn vẹn nhảy nhót chừng 10 phút đồng hồ, an tĩnh.
Mở mắt ra, mới nhìn rõ chính mình lại nằm tại một cái tơ bạc giao thoa thành lò xo giường bên trên, bốn phía thân cây đều mật mật ma ma cắm đầy như không có.
Như vậy tưởng,
Tô Dã chừng trong mắt thở ra thật dài khẩu khí, cải tử hồi sinh cảm giác, thật không phải bình thường kích thích.
Không kịp dư vị, ngược một hồi này tác, Tô Dã cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ.
Này cương thi sẽ còn đỏ mặt ta.
Ngươi nói.
Công chúa cắn hạ miệng nhỏ, một vũng thanh tuyển con ngươi sáng ngời tại một loại nào đó tình cảm hạ bắt đầu lơ lửng không cố định.
Tô Dã trong lòng một lộ buộc, nói.
Nói cái gì?
Bản năng, sau đó thì sao?
Sau đó không có a.
Nô.
Công chúa trừng mắt nhìn, ngươi bản năng, sẽ cứu bất luận kẻ nào a?
Kia không thể, giống như hồ tam cái loại này, liền sẽ không cứu.
Công chúa có chút nhíu mày, nghiêm ngâm tới một lúc lâu, ôm Tô Dã cổ, lại dán bảo, vậy ngươi vẫn là thích ta?
Ừm.
Tô Dã có chút một bước, cái này cùng yêu thích,
kéo không thượng quan hệ a.
Công chúa, đi xuống nói đi, sáng rõ đầu ta choáng.
Ừm đâu.
5 phút sau, hai người ngồi tại cây rong hạ, ôm công chúa đầu gối, đem đầu tựa ở Tô Dã đầu gối trên, đôi mắt đẹp nửa mở, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo một mặt tiểu điểm mật.
Tô Dã một mặt phiền muộn, cánh tay thật vất vả không tê, hiện tại đem trọng lượng lại thực hiện đến đùi bên trên đi.
Tô Dã, ngươi biết ta gọi tên là gì a?
Không biết.
Tô Dã rũ cụp lấy đầu, trong lòng lại lẩm bẩm một câu, cũng không muốn biết.
Ta gọi nếu như.
Nếu như.
Tên cũng rất thú vị.
Hì hì, A Dã, có biết không, từ nhỏ đến lớn, ngươi là trừ sư phụ bên ngoài, cái thứ nhất nguyện ý cứu ta người. Lời này làm Tô Dã có chút ngoài ý muốn, ngươi là công chúa, làm sao lại thế? Công chúa rụt cổ một cái, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, có chút giật mình, cha mẹ xưa nay không nhìn ta, sư phụ 3 năm trước đây liền đi, ta mỗi ngày đều đang lặp lại ba chuyện, tu luyện, ngủ, giết lại thi. Về sau đừng giết, được sao? Công chúa sửng sốt một chút, không muốn, ngươi phải cùng ta cùng nhau giết. Vì cái gì? Thú vị a. Thật sự có thú a. Ách. Ai? Tô Dã thở dài, đột nhiên không biết nói cái gì, hắn rõ ràng công chúa giết người cũng không có nghĩa là nàng là cái bạo lực khuynh hướng người, mà là ở sâu trong nội tâm còn dừng lại tại một cái rất ngây thơ giai đoạn, đơn thuần muốn tìm điểm việc vui mà thôi. Loại hành vi này từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng nàng gia đình hoàn cảnh, phương thức giáo dục có rất lớn liên quan. Cha mẹ không tại, lão sư rời đi, chính mình thả rông. Không khó phỏng đoán, nàng ban đầu triệu hoán lại thi dự tính ban đầu, tuyệt không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn tìm tìm vui vẻ, ý đồ từ trên người bọn họ vơ vét một ít của mình, bù đắp nội tâm chỗ trống. Cô độc, tịch mịch, đây là bất kỳ một cái nào tiểu hài đều sợ hãi đối mặt một việc. Nghĩ đến này, Tô Dã vươn tay, nhẹ nhàng vỗ xuống công chúa đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. No. Công chúa hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh thuần khuôn mặt nhỏ ngập lấy một mạt thẹn thùng, rất là đáng yêu. Đừng có lại làm những cái đó lại thi đến đây. Em. Hành, nhưng ngươi phải bồi ta. Không dám. Hi hi. Công chúa thẻ lưỡi, thần thái sáng láng nhìn Tô Dã, ngươi hôm qua mới từ nghĩa địa bên trong ra tới à? Ừm. Chẳng trách. Làm sao vậy? Ngươi sẽ không tu luyện. Như thế, đúng rồi, trước tiên nói một chút cái kia con rơi, nó vì sao lại đánh lén ngươi? Ra thưởng cơm soảng. Công chúa nhàn nhạt trở về câu, đứng lên chỉ vào tháp cao, ngươi biết đó là cái gì địa phương à? Lầu Bát Giác. Đúng rồi một nửa, nơi nào là toàn bộ hoàng cung tu luyện vị trí tốt nhất? Thật sao? Tô Dã ngẩng đầu nhìn một chút bảo hồ lô, nghĩ một lát, người nào sẽ đỏ mắt đâu? Mấu chốt còn không kiêng kỵ ngươi thân phận. Ai? Công chúa thở dài, loại này sự tình không khó đoán, nhưng càng nghĩ càng loạn. Tô Dã tìm được một tia nói bóng gió, hỏi, ta trước đó nghe Hồ Tam nói trong cung này hết thảy có 13 hậu cung. Công chúa ngẩn ra một giây, rõ ràng đối với Tô Dã năng lực phân tích cảm thấy kinh ngạc, không sai, bất quá. Được rồi, loại chuyện này, nhiều trải qua mấy lần thành thói quen. Này còn có thể thói quen. Tô Dã có chút kinh ngạc, ấn công chúa tính tình, hẳn là để đao giết cái để hướng mới hợp lý a vẫn là. Nàng đã đoán được là ai, lại kiêng kỵ đối phương thân phận. Thấy Tô Dã lâm vào trầm tư, công chúa nho nhỏ cảm động, ngồi xổm người xuống, nâng cầm lên, đừng nghĩ à, ngươi nhanh lên tu luyện đi, chờ chút mặt trăng quang hoa cũng chưa. Được thôi. Tô Dã nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, sau đó một mặt xấu hổ trừng mắt nhìn, như thế nào? Tu luyện a. Công chúa miệng nhỏ khẽ nhếch, nghĩ đến hắn mới ra ngoài không lâu, liền giải thích nói, muốn vận chuyển linh khí, hấp thu mặt trăng tinh hoa. Mặt trăng tinh hoa? Không sai, sau đó lại để luyện ra. Tinh luyện sau là cái gì? Dương khí. Công chúa nhếch cái khổng tước gật đầu thủ thế, mỗi ngày mới có thể tinh luyện như vậy một tí xíu, còn mệt mỏi như vậy, nếu là có cá nhân thật tốt, thổi khẩu khí nhi đều so như vậy nhiều. Tô Dã manh run lập cập. Làm sao rồi? Không, không có gì, tu luyện đi. Ừm, ta tới làm ngươi lão sư, hi hi. Công chúa có chút hưng phấn, con mắt cong thành bảnh trăng quyết, vây quanh Tô Dã phía sau, hai tay khoác lên hắn bả bay, buông lỏng. Lại buông lỏng. Ngài đang nói giỡn à? Tô Dã chỉ cảm thấy có hai cái nặng trĩu bao cắt đặt ở đầu vai, khổ đại cửu thâm nói, được rồi, nói là được. Nhắm mắt. Nghiêm túc điểm. Công chúa quát to một tiếng, thuận thế mà ngồi, đầu tiên, ngươi muốn quan sát bên trong bản thân đan điền, sau đó ta sẽ cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, chính ta dùng đát, bắt đầu đi. Tô Dã nhắm mắt lại, tâm trì bụng dưới, dạo qua một vòng. Thấy được a? Tô Dã không nói chuyện, tâm tình phi thường phiền muộn. Nơi này nhìn không thấy một cái lam bánh trưng, tu luyện cái giám á không thể nào. A Dã, ngươi có phải hay không không tìm đúng địa phương? Ngươi ở đây người đều có tinh thi, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Tô Dã ứng phó nhẹ gật đầu. Hai phút đồng hồ về sau, tìm được a? Vẫn là không có. Không nên a? Công chúa nhíu mày, khuôn mặt nhỏ ngưng một mặt bất an, ngươi chớ lộn xộn, ta thử nhìn một chút. Nói xong, cùng Tô Dã lưng tựa lưng, giữa ngón tay một tia màu trắng sữa linh khí bay ra, nghịch ngậm đi lòng vòng. Linh khí càng ngày càng nhiều, ngưng tụ lên đỉnh đầu, hình thành một cái tinh vân trạng hồ điệp, ngay sau đó phát triển mạnh mẽ, đem hai người bao khỏa tại hoàn toàn mông lung mở mịt bên trong. Đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo làm Tô Dã dùng mình một cái, công chúa thần sắc càng ngày càng gấp. Hai phút đồng hồ về sau, kêu lên tiếng, ngươi tại sao không có tinh thi? Tô Dã mở mắt ra, có chút mở mịt, không biết hậu quả nghiêm trọng không. Khẳng định nha. Công chúa dẫm chân, lo lắng nói, tại này bên trong không có tinh thi sống đều không sống nổi, càng đừng đề cập tu luyện, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Tô Dã lắc đầu, bất quá ngươi thân thể bên trong giống như có cái rất kỳ quái đến đồ vật, ta cảm nhận được, lại phân tích không ra đó là cái gì. Ở đâu? Liên đan điền, bị thứ gì chặn? Tô Dã liếm một cái miệng, lại một lần nữa tâm vào đan điền, phát hiện là các tổ tiên sử dụng màu trắng sữa tinh vân tại bụng nhỏ bên trên phương xếp đặt cái bình chướng, chướng nhãn pháp. Tô Dã hít vào một hơi, ngâm hiểu. Công chúa không cam tâm, lại một lần nữa mò vào. Lúc này nàng gia tăng linh khí rót vào, quyết tâm muốn nhìn đến tận cùng. Tô Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, phát hiện bình chướng tại thăm dò hạ bắt đầu lắc lư. Chính mình cơ thể bên trong tinh vân ít, lại muốn như vậy dò xét đi, chỉ sợ các tổ tiên gánh không được a. Không được, tổ tiên là chính mình tuyệt đối bí mật, không thể để cho người thứ hai biết. Tô Dã nhìn xuống cuồng loạn nội tâm, bắt đầu tìm cách. nhưng công chúa linh khí không biết mệt mỏi sơ bộ, càng ngày càng nhiều, phù phù, phù phù, phù phù. Gió đêm thổi tới hương hoa, không khí yên tĩnh, giờ này khắc này, hai viên sao động tâm đồng lúc đến cực hạn. Đột nhiên, tinh vân tựa hồ chịu đủ đục vào, lại hoặc là Tô Mưu lão tổ nghĩ đến cách đối phó, chỉ thấy kia đống trắng trẻo sạch sẽ tinh vân phía trên, đống nhiên của quận, ngưng kết ra một câu. Tại mảnh tinh không xa lạ này hạ, vượt qua thời không ràng buộc, làm cho lòng người có chút động, xem ngươi mụ sò đầu xem. Bản chương xong, chương 89. Tên A. Đây là. Công chúa sửng sốt một chút, hai tay khoác lên Tô Giã bả vai, dùng sức bóp. Đau đau đau. Tô Giã, ngươi trong đan điền như thế nào còn có tự A? Tô Giã cười khổ một tiếng, rút lui về phía sau một bước, tính toán công chúa, ngươi cũng đừng vì ta chuyện quan tâm. Tô Giã hiện tại lập trường rõ ràng, hiểu được xem xét thời thế, trước mắt, hắn chỉ cần làm một chuyện, sống sót. Một ngày tiếp xúc xuống tới, Tô Giã đối với âm phủ cương thi cơ bản đặc thù cũng có chính mình nhận biết. Đầu tiên, bọn họ rất nặng, so với bình thường thi thể còn muốn chìm, chất lượng tương đương với đồng thể tích nhân loại gấp 2. Tiếp theo, bọn họ là lạnh, cái này khiến Tô Giã có chút nhức cả trứng. Trước mắt muốn đem chính mình ngụy trang thành một cái cương thi, này nan để nhất định phải phá. Cuối cùng, bọn họ đối với phương diện kia không hứng thú. Có thể hiểu hay không thành. Từ nay về sau, lão tử chính là trên thế giới này nhất cứng rắn nam nhân. Ân. Đương nhiên còn có tu luyện, dưỡng khí, chiến đấu từ từ, Tô Giã quyết định tạm thời trước không suy xét như vậy nhiều, dung nhập thân phận điều tra âm nhãn mới là việc cấp bách. Nghĩ đến này, hắn nhìn công chúa thấp giọng hỏi, "Công chúa, hỏi thăm một việc, được không?" Công chúa gả con một tóc, đụng đụng thân thể, "Ừ nha. Ngươi nói, làm sao rồi?" Tô Giã nghĩ nghĩ, "Các ngươi cái này, có khối băng a?" "Băng?" Công chúa sửng sốt một chút, muốn nó làm cái gì? Tô Giã nghe xong có hí, xoa xoa đôi bàn tay, "Là như thế này, phía trước cùng Hồ Tam chiến đấu lưu lại bệnh căn. Mới vừa ngươi cũng nhìn, ta không tinh thi, không thể tu luyện khôi phục, trước mắt vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, toàn thân lại bắt đầu nóng lên." "Phát nhiệt." Công chúa trừng trong mắt, một tay bị miệng nhỏ. "Đúng vậy a." Tô Giã vẻ mặt nghiêm túc miễn khởi tay áo, "Ngươi sợ?" Công chúa ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn, thở hổn hển một lát khí, thận trọng đưa tay. "Trời ạ, thật là nóng." "Cũng không, còn có này, khó chịu chết đều." Tô Giã chỉ ngực. Công chúa giống như chấn kinh phỏ con, lập tức ngồi thẳng người, không chút khách khí sờ soạng đi lên. 2 phút đồng hồ sau, công chúa, được rồi, có thể. Đều lạnh, đừng có sợ. Công chúa, xin tự trọng. Công chúa ngươi. Bích Liên từ bỏ 404. Công chúa liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn rút về tay nhỏ, đi. Dẫn ngươi đi cái địa phương. Chỗ nào? Ngươi không phải muốn khối băng A? Không sai. Ta biết một cái chỗ ngồi, theo ta đi. Hơn nữa, công chúa dừng một chút, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi nhiệt độ cơ thể thật quá cao, như vậy đi xuống sẽ chết kiểu. Ta không muốn ngươi chết. Tô Giã không hiểu ra sao nhìn nàng, từ nơi sâu xa cảm giác được tiểu nữ hài trên người cái loại này tinh khiết, thực tình, lại tươi đẹp tình cảm. Cảm ơn. Tô Giã cười cười, đi thôi. Một hồi thanh phong, đen nhánh tóc cắt ngang trán có chút di động, trong suốt con ngươi ôn nhu mê người. Công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đơn giản quy mô ngực thở hổn hển nửa ngày, mới xấu hổ nói, ta không biết đi như thế nào. Ý gì? Công chúa buồn rầu nâng cằm lên, hoàng cung quá lớn, ta liền đi qua một lần lục nương chỗ ấy, đường đã sớm không nhớ rõ. Lục nương? Đúng thế, hoàng đế cưới 13 cái nữ nhân. Hậu cung 13, này lục nương chính là cái thứ 6. Này cách gọi cũng rất thân thiết. Vậy ngươi là thập công chúa? Phía dưới hẳn là còn có đệ đệ muội muội a. Hết rồi. Nói như thế nào? Chúng ta đều là dùng tinh huyết thuật theo trong bụng mẹ ra tới, này thuật 1 năm chỉ có thể dùng 1 lần. Kia lão đại liền lớn hơn ngươi 10 tuổi. Không sai. Đại ca năm nay 24. Ngươi hết thể mấy cái huynh đệ tỉ muội? Rất dễ nhớ. 1 tới 5 cung. Sinh đều là nam hải, 6 đến 10 đều là nữ hải, tuổi tác cũng là một cái sát bên một cái, kém 1 năm. A, có ý tứ. Tô Giã rất có hứng thú gật đầu, này 6 cung lại kêu cái gì danh nhi? Liền gọi cái tên này. Được rồi, chúng ta đi trước đi xem, tìm không thấy hỏi lại người. Hai người xuống núi, đi tại cung điện đại đạo bên trên, hai bên thỉnh thoảng có tuần tra vệ quân đi qua, nhìn thấy công chúa sau đều dừng bước lại, thuần một sắc túi đầu xuống. Nhìn không ra mặt mũi ngươi vẫn còn lớn. Tô Giã trêu ghẹo mới nói, công chúa thẻ lưỡi, vẫn được, giao hấn qua bọn họ, hiện tại thành thở. Nói, ta cứ như vậy nên ngang đi vào cầm khối băng a. Không phải đâu rồi, lục nương nhưng thương ta. Tô Giã một hồi cười khổ, ngươi thật đúng là đơn thuần a, quên chính mình nửa khắc phía trước mới trở về từ coi chết ta. Ngươi ý tứ là? Lục nương. Không không không. Tô Giã vây vây tay, ta cũng không có ý tứ này, chính là nhắc nhở ngươi, vạn sự nhiều cái tâm nhãn. Công chúa phừng má, không muốn, ta mới không đi nghĩ, dù sao bọn họ cũng không giết chết được ta. Được, ngài nói cái gì chính là cái gì. Công chúa chắp tay sau lưng lại đi vài bước, đột nhiên xoay người, nhãn tỉnh sáng lên, A Giã, ngươi như vậy thông minh, nếu không, ngươi bảo hộ ta đi. Nói đùa, ngươi giết ta cùng nhất con kiến đồng dạng. Như thế nào bảo hộ? Ngươi có thể giúp ta phân tích nha. Ta dù sao đoán không được bọn họ là ai, nói không chừng ngươi có thể. Về sau, ngươi tại thế cục thượng bảo hộ ta, ta đây, ngay tại chiến đấu bên trong bảo hộ ngươi, thế nào? Tô Giã nghĩ nghĩ, luôn cảm giác chính mình chiếm rất lớn tiện nghi. Ta thử xem. Không thử. Quyết định như vậy đi. Công chúa mím miệng, một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng, ngươi nhanh đi tìm được ám sát ta hung thủ. công chúa, đừng nói gió chính là mưa, chuyện này ta đồng ý là xong, ta hiện không phải muốn tìm khối băng a.
Nha.
Đúng đúng đúng. Công chúa Tiếu Mị Mị rụt rụt đầu, cứ như vậy đi bảo, ta nhớ được khối băng ở phía sau vườn hoa trong khố phòng.
Khố phòng?
Ừ, cung bên trong thỉnh thoảng sẽ làm chút chúc mừng, hoa quả rau quả đều theo Lục Nương này ra, hết thảy hậu cung thậm chí bệ hạ nấu cơm nấu bếp, cũng đều là Lục Nương tuyển ra tới. Như vậy lợi hại.
Tô Gia thán một tiếng, dân dĩ thực vi tiền, hiển nhiên đó là cái giàu kém, nhìn ra hoàng đế đối với sáu cung thực yên tâm á vừa đi vừa phân tích, Tô Gia đột nhiên dùng mình một cái, không phải áp xảy ra chuyện, cũng không phải đường đi sai, mà là hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình như thế nào cuốn vào đến cương thi cung đỉnh kịch kịch bản bên trong đến rồi.
Khó có thể tin a.
A, giống như phía trước cái kia là được.
Công chúa hưng phấn chỉ vào cách đó không xa hai cái đỏ chót đèn lồng.
Trí nhớ không tệ lắm.
Lần đầu được đến Tô Gia tán dương, tiểu nhi tử trong lòng leo mật đồng dạng, có loại lâng lâng cảm giác, hì hì.
May mắn, may mắn.
Tô Gia đi theo không nói lời nào.
Đi vào cửa phía trước, hai hộ vệ vừa thấy là thập công chúa, dọa đến tại chỗ đặt mông mới ngã xuống đất.
Đừng sợ, hôm nay không khi dễ các người, Lục Nương ở đó không?
Bên trong một cái hộ vệ lòng vẫn còn sợ hai chống lên thân thể, âm thanh run rẩy nói, tại,
tại,
tại.
Bất quá lúc này đã nghỉ ngơi.
Như vậy à?
Công chúa nghĩ nghĩ, vậy được, người dẫn ta đi hậu hoa biên.
A,
hộ vệ giật mình, này nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu, đêm hôm khuya khoắt chạy hậu hoa viên làm cái gì?
Đồ hoa.
Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy phức tạp.
Uy,
ngươi nghe không được ta nói chuyện a?
Công chúa lạnh lùng phủi hắn một chút.
Không không không, nghe đâu rồi, ngay tại lúc này này một ít.
Có phải hay không?
Không còn sớm không muộn, vừa bạn.
Nói xong, thứ hông mang bên trong rút ra một cái nhuyễn kiếm.
Tha cho.
Tha mạng a.
Công chúa.
Hộ vệ phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngài xem như vậy được không? Ngài muốn đi hậu hoa viên làm cái gì? Cho ta nói một tiếng, ta cấp nương nương tại chuyển một lời, này được rồi đi.
Ta đi làm cái gì còn muốn nói với ngươi?
Công chúa nháy mắt bên trong nổi trận lôi đình, đưa tay liền muốn huy kiếm.
Tô Gia vội vàng bắt lấy cánh tay, làm hắn đi thôi.
Đừng để nhân vì khó, vốn gì cũng không nhiều lắm chuyện.
Công chúa nhìn Tô Gia, lại phá lệ nhẹ gật đầu, đón lấy, ánh mắt lại khôi phục băng lãnh. Ngươi đi nói cho Lục Đường, ta muốn đi kho lạnh.
Kho lạnh.
Hộ vệ buồn bực một tiếng, bỏ dậy trùng đối diện đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi mang công chúa trước hướng phương hướng kia đi, ta đi nương nương chỗ ấy, quay đầu đổi ngươi.
Nói xong nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa.
Đông đông đông,
đông đông đông.
T.
Ai nha?
Hồi nương nương, cửa ra vào hộ vệ có chuyện gì bẩm báo?
Chuyện gì a?
Đều đã như vậy trễ.
Hồi nương nương, nói là
thập công chúa đến rồi.
Ồ,
để nàng làm cái gì?
Nói là đi sau vườn hoa kho lạnh.
Kho lạnh?
Ừm.
Ta xem chừng thập công chúa khả năng tham ăn.
A,
như vậy a, ta đã biết, làm nàng lấy thêm điểm.
Rõ ràng. Nương nương nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui.
Hộ vệ tại hành lang bên trong gấp đến độ dập chân, thấy nha hoàn đi tới, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nương nương nói thế nào?
Nương nương phân phó, làm công chúa ăn nhiều lấy thêm.
Không có.
Ừm.
Hộ vệ buồn bực gãi đầu một cái, ta nương nương lúc nào cùng thập nương nương nước tiểu một cái trong ấm đi.
Nhìn ngươi lời nói,
không nên hỏi đừng hỏi, nhanh đi, cẩn thận đợi chút thập công chúa đem ngươi lĩnh về nhà.
Hộ vệ hai chân mềm nhũn, lộn nhào chạy đi.
Sau 10 phút, bốn người dừng bước tại cửa kho.
Hai người trở về đi.
Công chúa mặt không thay đổi nói,
cái này.
Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút khó khăn.
Nếu không,
cùng ta đi.
Không không không.
Công chúa người kia mới nhiều, hai ta còn chưa đủ tư cách, cáo lui trước, đi, đi mau a ngươi.
Thấy hai người chật vật không chịu nổi bộ dáng, Tô Gia đồng tình lắc đầu.
Đẩy cửa ra, nào tới trước mặt một luồng hơi lạnh, như vậy lớn khố phòng lại một chút nhìn không thấy mở.
Có hàng kiên, tủ chứa đồ, bãi thai, mặt trên đặt vào đỏ đỏ xanh xanh rau quả, thiên hình vạn trạng hoa quả, trung gian trong ao lại vẫn nhảy nhót hơn 10 đầu sống cá.
Tô Gia âm thầm chật lưỡi. Thật không hổ là cung đình ngự thiện phòng, này nguyên liệu nấu ăn quy mô đỉnh mấy cái sao cấp khách sạn. Tạm không đề cập tới chủng loại, riêng này dự trữ lượng liền đầy đủ kinh người ánh mắt.
Tô Gia chuyển nửa vòng liền đi không được rồi, tiện tay cầm xuyên nho, vừa ăn một bên hỏi, "Này Lục công chúa,
khẳng định rất mập a?"
"Ha ha, đoán sai lạc."
Công chúa không hề cố kỵ ngồi tại Tô Gia bên người, cầm người tướng mạo xấu xí quả, a ô một ngụm, nói hàm hồ không rõ, "Lục tỷ đẹp như thiên tiên, nhưng đẹp."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
Công chúa nhai hai cái, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, khi mắt, "Ngươi nghe ngóng Lục tỷ làm gì?"
Nha,
tùy tiện hỏi một chút.
Tô Gia vô vô cái mông, lại tìm mấy thứ trái cây, đối với cơ thể người cần thiết vitamin hàm lượng hắn vẫn tương đối rõ ràng, cũng không biết có thể hay không xứng đáng hảo. Hắn cầm một cái vòng tròn nhuận đáng yêu, cực giống cả chua quả, cắn một cái xuống dưới. Một mặt mát mẻ ngọt nháy mắt bên trong tràn ngập toàn bộ khoang miệng, đừng nói, hương vị so cả chua còn tốt hơn.
Tô Gia không dám ăn thịt, tại đối với cương thi vương hướng loại thịt dây chuyển sản xuất còn không rõ sát từ lúc, tạm thời trước làm cái thức ăn chay chủ nghĩa người đi.
Hai cái nuốt xong quả, Tô Gia vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, nước nhiều no đủ, không tồi.
Ngươi liền này đều biết.
Ừm.
Túi đầu xuống, đã thấy tiểu công chúa cả người tội nghiệp ôm đầu gối, một đôi lệ bông bông con mắt có ánh lấp lóe, tựa như chịu thiên hạ lớn nhất ủy khuất.
Tô Gia nghĩ nghĩ, nháy mắt bên trong kịp phản ứng, ngồi xổm người xuống, vô vô đầu, nghĩ gì thế, ta nói chính là mới vừa cái kết quả.
Không gặp người.
Đương nhiên, ta đều chưa thấy qua nàng.
Thú hổ, hiện tại hai ta không phải thương lượng xong a?
Ngươi giúp ta giúp ngươi, không tham gia sống chuyện của người khác.
Tiềm ngược tay.
ngheo tay. Công chúa hút lưu nước mũi, ngẩng đầu, con ngươi bên trong chứa đầy chờ mong, một tia ánh trăng chiếu vào mặt bên trên, như ngọc da thịt lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, tựa như lầm lạc phàm trần tinh linh, làm cho lòng người sinh yêu tiếp. Thon dài tinh tế hai cây ngón út bắt đầu chậm rãi tới gần, đêm tối bên trong, những cái đó ngủ say trái cây, phảng phất đều mở mắt, hiếu kỳ thăm đôi tình lữ này, không khí bên trong nhiệt độ bắt đầu hái muội, vô hình hỏa hoa tại nhảy bọn, rốt cuộc, gánh chịu lấy lời thề hai ngón tay đụng vào lại với nhau, sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng, Tô Dạ ngón tay chặt đứt. Giống như đã từng quen biết đến động tác, giống như đã từng quen biết đau đớn, giống như đã từng quen biết kết cục. Ta đổ phộng. Tô Dạ khoanh tay chỉ ngồi trên mặt đất đánh hai vòng lăn, tư hàm răng thống cổ nói, ngươi nha có phải hay không nhận biết thất đồng hoa? Công chúa chậm rãi mở to hai mắt, ngón tay khỏe miệng, a, làm sao ngươi biết ta nương tên? Bản chương xong, chương 90. Tu luyện ngươi nương. Công chúa nhấc tay luống cuống ngậm tại chỗ, a dã mới vừa cái gì thanh âm, ngươi tay chặt đứt à? Tô Dạ ngẩng đầu, tê, đừng động ta. Ngươi, ngươi nói trước đi thất đồng là cái gì tình huống? A dã, ngươi tay sưng lên, ta cho ngươi xoa xoa. Dừng lại. Tô Dạ dọa đến lui lại hai bước, sắc mặt thống khổ nói, trước tìm cối băng. Thế nhưng là ngươi, có thể chịu, đợi lát nữa trở về tìm đại phu. Nha. Công chúa nhẹ gật đầu, bắt đầu lục tung. Tô Dạ khỏe miệng không ngừng hút khí lạnh, tìm cây vải, đem tay che phủ cực kỳ chặt chẽ, mới hơi chút hóa giải một chút đau đớn. A Dạ, ngươi muốn bao nhiêu khối băng a? Càng nhiều càng tốt. Ngươi muốn ôm bọn chúng ngủ a? Không sai biệt lắm ý tứ này. Nô. Công chúa như có điều suy nghĩ xem trong tay khối băng, ước lượng, thế nhưng là nó vẫn là sẽ hóa nha. Ai? Kia lại biện pháp gì? Có thể qua một ngày là một ngày. Tô Dạ cười khổ một tiếng, tìm cái túi vải, cũng bắt đầu giả thành khối băng tới. Đột nhiên, bên hai xoạt một tiếng. Tô Dạ quay đầu lại, lại phát hiện công chúa ngây ngốc sững sờ tại chỗ, khối băng nát một chỗ. Sao? Làm sao vậy? Dứt khoát đem nó mang về a. Có được hay không? Ai? Công chúa chỉ vào bệ cửa sổ một bó hoa, liền nó, băng bánh thảo. Băng bánh thảo. Đúng thế, khối băng chính là nó làm ra. Tô Dạ trong lòng giật mình, vội vàng đi tới. Nhưng khoảng cách băng bánh thảo còn có 5 mét khoảng cách lúc, một cỗ thấu xương chiếu nháy mắt bên trong càn quét toàn thân. Cái này, xảy ra chuyện gì? Thế nhưng cùng trong nhà băng bánh thảo giống nhau như lúc. Đường Duy nói, tứ hợp viện băng bánh thảo là ra ra vì chính mình tu luyện thành công, cố ý theo trên tuyết sơn hai tới. Nhưng nơi này cũng có băng bánh thảo, hai gốc thảo có liên hệ gì a? Hoặc là nói, băng bánh thảo sinh trưởng địa phương có cái âm nhãn. Tô Dạ quay đầu nhìn ngay tại đi tới công chúa, cỏ này từ đâu tới? Ta không rõ ràng, quang biết nó thực thần kỳ, có thể làm lạnh, có thể đóng băng. Tô Dạ ý đồ tìm được lưỡng giới liên hệ, hỏi tiếp, cỏ này cỡ nào? Chúng ta quốc chỉ lần này một châu. Vậy cái này buồn nếu là dọn đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngươi cần, ta liền chuyển. Công chúa kiên định trừng mắt nhìn. Đừng, làm ta ngẫm lại. Tô Dạ nâng cầm lên, đi qua đi lại chỉ chốc lát. Đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi. Có thể giá tiếp a. Gà cái gì? Một lời khó nói hết, như vậy. Công chúa. Ngài giúp ta phiết cây cành xuống tới liền thành, được không? Không cần chỉnh buồn. Mục tiêu quá lớn. Nô. No. Ta nghe ngươi. Công chúa nhẹ gật đầu. Tiến lên hai bước, răng rác một tiếng. Bẻ gãy đỉnh cao nhất một cái tươi non thân cảnh, cái này có thể sao? Hành. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm bội phục. Đồ vật cầm lên, chúng ta đi nhanh lên đi. Vậy cái này khối băng đâu? Không cần. Hai người đóng kỹ phòng cửa, mới đi mấy bước lại đụng phải cửa ra vào kia hai hộ vệ. Công chúa, ngài ăn xong không? Nói nhảm. Công chúa liếc một cái, mang theo Tô Dạ cũng không quay đầu lại rời đi. Thử. Để ngươi đáp ý. Chờ lục công chúa trở về, xem như thế nào thu thập ngươi. Ai, năm vùng nửa ngày, bụng đều đói dẹp bụng, ca. Nếu không ta cũng đi huấn điểm. Nói cái gì đó? Kia là ta có thể đi chỗ ngồi a? Không một chút quy củ. Không phải. Vậy ngài đừng lôi kéo ta hướng cửa phía trước thấu a. Hắc hắc. Hắc hắc. Nửa giờ đầu về sau, hai người bình an hồi phủ. A Dã, buổi tối ngươi nếu không. Không đợi nàng nói cho hết lời, Tô Dã lập tức đánh gãy, phòng đơn. Tốt nhất là độc môn độc lâu, cảm ơn. Nha. Công chúa chu mỏ một cái. Chỉ vào nơi xa một cái tiểu nhà trệt, kia là ta khi còn nhỏ chỗ ở. Có thể sao? Ngươi khi còn nhỏ trụ chỗ ấy. Tô Dã có chút kinh ngạc. Nay căn phòng liếc nhìn qua, còn tưởng rằng là nhà xí đâu. Dù sao đều là một người, phòng ở quá lớn ta. Ta sẽ sợ. Công chúa cúi đầu xuống, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ nghĩ đến một số hồi ức. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta thất đồng xảy ra chuyện gì. Ngươi xem cái này. Công chúa từ ngực bên trong lấy ra một cái tinh xảo bút nhỏ, mặt trên hoa văn màu vài trang nữ tử dung mạo đồ, tờ thứ nhất chính là thất đồng. Tô Dạ bưng vợ cả người trợn tròn mắt. Tập tranh là mực in phát họa, nhưng bút công phu thâm hậu hậu, nhân vật tinh tế sinh động, cặp mắt kia liếc thấy ra là thất đồng. Chỉ bất quá có chút lão, giống như hơn 30 tuổi bộ dáng. Này, Tô Dạ chỉ vào nữ nhân, nàng là ngươi nương. Đúng a, đương kim hoàng hậu. Công chúa tự nhiên nói, bất quá, nàng không phải ta thân sinh mẫu thân, nhưng sắp xếp thứ nhất, theo trình tự, ta quan tâm nàng gọi nhất đương, ta mẫu thân hàng thứ 10. Cảnh Minh đại lục hoàng hậu. Thất đồng. Tô Dạ nhíu mày. Vì cái gì hai thế giới sẽ xuất hiện giống nhau như người? Thế giới song song. Không có khả năng, nơi này rõ ràng là âm phủ. Chẳng lẽ, thất đồng chết rồi? Có thể lên mặt là ai? Tô Dạ có loại dự cảm mãnh liệt, thất đồng bí mật, nàng cùng tộc nhân năm đó trải qua trận kia tinh phong huyết vũ nguyên nhân, nàng nhận lấy dạng gì nguyên rủa, tại sao lại trường sinh bất lão, hết thảy đáp án ngay tại vị hoàng hậu này trên người. Chỉ tiếc, chính mình ở cái thế giới này không nhìn thấy Lam Bánh Trưng. Tô Dạ hít vào một hơi, không nói chuyện, đẩy cửa vào đi vào tiểu nhà trệt. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, phòng ở ngoại trừ lấy ánh sáng hơi ít, tổng thể cũng không tệ lắm. Đồ vật phóng chỗ này, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Vất vả. Công chúa cười hì hì lắc đầu, nhẹ nhàng gài cửa lại. Tô Dạ rửa mặt, tìm chiếc bình, chuẩn bị đem băng bánh thảo bỏ vào. Quả nhiên, đi đến 5 mét khoảng cách lúc, sự lạnh leo thấu xương lần nữa đánh tới. Không có cách nào khác, trên người bọc tầm chăn, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng chuyển đến trước mặt. Coi như Tô Dạ vươn tay vừa muốn chạm đến lá cây lúc, quen thuộc một màn lại phát sinh. Giữa ngón tay kết tầng xương, tiếp theo là ngón tay, lọn tóc, lông mi. Thở ra a ra nháy mắt bên trong ngưng tụ thành hạt nhỏ, thậm chí liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp. Không được, cái đồ chơi này so với phía trên còn mạnh hơn. Tô Dạ trong lòng giật mình, dùng sức bóp bóp nắm tay, đau đớn cảm giác nháy mắt bên trong kích thích thần kinh não, làm hắn thanh tỉnh không ít, vội vàng rút lui về phía sau đến an toàn phạm vi, thở phì phò. Tô Dạ lòng vẫn còn sợ hãi buông xuống chăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nói hai lời đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Ở đâu? Đẩy ra cửa lớn chạy mấy bước, lại gạt hai cái ngõ nhỏ, thấy được cái kia thân ảnh gầy gò, chính lẻ loi trơ trọi đi tại đường phố bên trên. Phát giác được lưng phía sau có người chạy tới, công chúa quay đầu lại, nguyên bản vắng vẻ thần sắc nháy mắt bên trong gió thổi mây cạnh, mỉm cười, làm sao ngươi tới à nhà? Làm gì chắp tay sau lưng? Nô! Đưa tay cho ta. Công chúa lui lại một bước, làm. Làm gì nha? Ta đến 3 tiếng, ngươi không cho ta, ta liền rốt cuộc. Đừng đi. Công chúa ủy khuất miết miệng, rung động run rẩy vươn cánh tay. Một chút, liền một chút, Tô Dạ cả người giật mình. Tinh tế tay nhỏ đóng băng đau nhức cao cao nổi lên, mấy nơi đã nứt ra khe hở, đỏ tươi máu bốn lượn mà xuống, như mảnh rắn cùng phá thành mảnh nhỏ vụn băng sen lẫn tại cùng nhau. Bản như ngọc hành tiểu đột tay, giờ phút này bị màu tím, màu nâu đậm, màu đỏ tươi sen lẫn thay thế, nhìn thấy mà giật mình. Tô Dạ đại nao trống không mấy giây, đi tới. Hắn một bên đi, một bên cởi bỏ nút thắt. Hắn nhẹ nhàng nâng một cái tay, lại nghe được công chúa khỏe miệng giật một cái, đau kêu lên tiếng, lập tức lại nén trở về. Muốn khóc liền khóc, đừng chịu đựng. Tô Dạ trầm mặt, đem trên tay vụn băng cùng cục máu nhất điểm điểm bỏ đi, đó lấy là một cái tay khác. Phốc phốc. Công chúa cười ra tiếng. Có bệnh. Tô Dạ lẩm bẩm một câu, phát hiện nứt ra lỗ hổng rất sâu, bên trong còn giống như lưu lại hàn khí, có chút cục máu đông lạnh ra không được. Tô Dạ lòng như dao cắt. Hắn hít vào một hơi, đem công chúa chậm tay chậm luồn vào chính mình quần áo bên trong, dán tại lưng phía sau. Ấm một hồi. Công chúa sửng sốt một chút, nhẹ nhàng dò ra tay. Này một cái ôm, so một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc. Nàng nhìn Tô Dạ, cho dù hành động thượng có thể cả gan làm loạn, lại vẫn cứ không bỏ nổi kia gương mặt bên ngoài, đem tâm ý mổ ra tới cho hắn xem. Luôn cảm thấy một khỏa chân tâm là như vậy mềm mại yếu ớt, làm sao dám tùy tiện quăng mũ cởi giáp nâng ra tới trực diện cảm tình bên trong vạn dặm bụi gai. Nhưng hắn là trên thế giới này, ngoại trừ sư phụ cái thứ nhất như vậy để ý ta người. Nàng hiệu con xung loạn, không biết làm sao, mấy câu đến bên miệng, lại bị Tô Dạ một cái không để ý ánh mắt bức anh hùng khí đoạn, sau đó xinh xinh nuốt xuống hốt hoảng thoát đi. Tim đập thình thịch, chỉ ở nháy mắt bên trong. Công chúa nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào ngực, có thể cảm nhận được hắn lưng phía sau cơ bắp tại không ngừng run rẩy. Là hắn, Hòa Tan Băng. Như thế nào như vậy ngốc? Tô Dạ thấp giọng nói. Công chúa không có gấp trả lời, mà là suy nghĩ thật lâu, sợ nói xong câu đó, liền sẽ rời đi cái này ôm ấp, sợ hãi nhỏ giọng nói, ta chưa từng có yêu thích qua một người, ngươi là người thứ nhất, ta sợ ta làm không tốt, để ngươi cảm thấy tình yêu không gì hơn cái này. Tô Dạ ngây mẩn cả người. 1 giây, 5 giây, 10 giây, chỉnh chỉnh 2 phút đồng hồ, hai người ôm nhau, ai cũng không nói nữa. Tay nóng lên, đi thôi, ta cùng ngươi đi tìm đại phu. Công chúa cổ hạ quay hàm, luôn cảm thấy lúc này hắn thiếu đi câu nói, lại không dám hỏi, phá lệ muốn đem chính mình tính tình kiềm chế, biểu hiện ra hắn yêu thích một mặt. Lần này đi trong ngõ hẻm, hai người tay đều không như vậy thường. Tại đại phu kia ngây người chỉnh chỉnh một đêm, 2 ngày sáng sớm về tới phụ thượng. Tô Dạ còn tốt, tay răng rắc một tiếng lại tiếp trở về, công chúa ngược lại phiền phức không ít, ra khá hơn chút dược. Băng bánh thảo vẫn là không tìm được biện pháp giải quyết, Tô Dạ cũng không kịp, tóm lại cả phòng đến nhiệt độ đã hạ xuống, lạnh siêu siêu. Lại dưỡng 2 ngày, Tô Dạ nói cho công chúa, chính mình chuẩn bị tu luyện, muốn bế quan một đoạn thời gian. Công chúa dọa sợ, chết sống không nguyện ý. Trên thực tế, Tô Dạ dự định hảo hảo nghiên cứu một chút băng bánh thảo, thử câu thông, xem có thể hay không tìm được đột phá khẩu, cái này phi thường mấu chốt. Nếu như tại âm phủ cũng có thể tìm được có thể câu thông đối tượng, đây không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Liên 1 tháng, trong thời gian này có thể được cơm, có thể gặp mặt, duy chỉ có không thể trò chuyện quá lâu. Công chúa lúc này mới an tâm. Cứ như vậy, 1 tháng bản thân phong bế hành trình bắt đầu. Bản chương xong, chương 91. Phản qua ra, ngài nói này Hồ Tam Nhi đều đi 1 tháng, có thể hay không bị. Thế nào à nha? Nghĩ hắn. Ha ha, chỗ nào lời nói, ta đây không phải cùng ngài làm nhảm à? Làm nhảm cái gì làm nhảm? Nhàn có phải hay không vừa nhi mát mẹ mà đi? Vị ương cung tường sau bên ngoài đống cỏ khô từ bên trên, qua bị duỗi lưng một cái, bám lấy đầu, miệng bên trong điêu cái cây thảo, một bên tiểu chọc đầu cuộn lại chân, trên mặt mang cười ngượng ngùng. Hòa thượng, này Hồ Tam thật sự đi 1 tháng, cái nào có thể là giả? Ngài cùng nhị ra đi Miêu Sơn phía trước hắn liền đi, này một ít còn chưa có trở lại. Ồ, qua bị giơ lên hạ lông mày, không thể à? Hồ Tam lại thế nào cũng là vị ương cung người, 13 hậu cung sẽ không đối với chính mình người độc thủ, đây là quy củ. Hòa thượng hút lưu một chút cái mũi, cười hắc hắc, mấu chốt. Phải xem ai bảo hắn đi. Có dám mau thả. Hòa thượng bốn néo người, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Hồ Tam. Bị thập công chúa mang đi. Có chuyện này. Qua bị có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một hồi lâu, nhẹ gật đầu, nếu là đi chỗ đó, hẳn là đã chết có 2-9 ngày. A. Hòa thượng một tiếng kinh hô. Miệng ngầm bên trên, dọn dẹp một chút. Làm. Làm gì đi, qua ra. Thập cung đi một vòng. Hòa thượng nghe vậy biến sắc, đặt mông nhảy xuống đống cỏ khô, muốn đi bản thân đi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày này. Này ngươi này tôn tử, mấy ngày không gặp. Dám tranh luận rồi. Qua ra, tốt xấu ta cũng theo ngài như vậy nhiều năm, ta dạng gì người trong lòng ngài không có yên lòng à. Này thập công chúa không thể trêu vào a. Mụ. Lao tử để ngươi chọc a. Kia. Yeah. Đi qua nếu là Hồ Tam chết thật ngươi không được trở mặt a. Ai. Hồ Tam. Qua bị khí thật muốn cho hắn mặt bên trên một tát hai, kia tạp toái đáng giá lao tử động khí đây. Hòa thượng niết miệng. Vậy ngươi làm gì đi? Tìm ngươi. Ai vậy? Hồ Tam lúc trước mang đi một cái chim non, đi xem một chút sống hay chết. Ú a. Hòa thượng hứng thú, ai vậy? Để ý như vậy. Không nên hỏi đừng hỏi, trở về nhanh lên thu thập, lúc này đi. Ám không thấy quang phòng nhỏ bên trong, hàn khí tràn ngập. Tô Giá mặt trong ba tầng ngoài bọc thành sắc ướp, công chúa ngồi tại bên giường, nước mắt đảo quanh. Công chúa, ta thật không có chuyện. Không cho nói. Đều thành dạng gì? Công chúa đau lòng lại ai oán trừng mắt Tô Giá, đợi lát nữa dược được rồi nhanh lên ăn, cũng không biết người này lình căn đến cùng làm sao vậy, nhà một thân bệnh. Cùng lắm thì về sau ta bảo vệ ngươi, ngươi lại đừng tu luyện. Nhìn kia Trương Sở Sở động lòng người mặt mũi tràn đầy lo lắng khuôn mặt nhỏ, Tô Giá dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút cảm động. Buổi sáng mở cửa lúc, toàn bộ thân thể đau khớp tan ra thành từng mảnh giống nhau. Hoàn toàn là bỏ đi qua. Đem tiểu công chúa dọa đến. Tại chỗ diễn ra vừa ra đời cách cái chết đường kịch bản, Tô Giá trấn an rất lâu mới để nằm ngang hơi thở. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Này một tháng kinh người thu hoạch. Một, tại băng oánh thảo tràn ngập phòng bên trong. Tô Giá không có gì bất ngờ xảy ra được rồi biếm cướp, nhưng có ý tứ chính là thể nội tòa thứ hai mới đột phá màu cam kiếm xương hòa tan khí lưu nháy mắt bên trong tụ tập tại mấu chốt bên trên, không đầy một lát tạo thành một cái màu cam tròn vo đồ vật, cùng tinh vân khác biệt. Cái đồ chơi này kinh tổ tông ban giám đốc thương nghị, tạm xưng là linh khí đạn. Tô Mưu kinh hỉ quá đỗi, hắn phân tích đến Tô Giá tu luyện hồn thương quyết đến xem. Thể nội mỗi tòa kiếm xương đều có không giống nhau thuộc tính, mà này đệ hai tòa kiếm xương rất rõ ràng, có chữa bệnh tự lành tác dụng. Đem viêm cấp linh khí đạn phóng trên người người khác, kia tốt xấu cũng coi là một cái kỹ năng công kích đa hai, làm đám người thất vọng chính là Tô Giá tận tình khuyên bảo một tháng, cũng không có cảm hóa băng bánh thảo. Hắn thậm chí dùng tinh vân miết mấy câu, nhưng băng bánh thảo tựa hồ thật không có tư tưởng, một chút hiệu quả đều không có. Chính mình thuần thục nhất làm bánh trưng tại âm phủ không dùng được, làm Tô Giá nản lòng thoái trí. Ba, Tô Giá sử dụng một tháng thời gian hảo hảo phân tích một chút, cảm thấy cho đến trước mắt chính mình tiến triển quá chậm, tại âm phủ nhất định phải tăng thêm tốc độ, tìm được âm nhãn bí mật. Bằng không mà nói, chính mình có đến mà không có về, thật sống được chết người. Ngươi thật không có chuyện? Ừm. Tô Giá nhẹ gật đầu, không có việc gì, thả ta ra ngoài đi. Không cho phép gặp người. Lúc nào lừa qua ngươi, nghe lời, ta này che phủ cùng bánh trưng đồng dạng, rất khó chịu. Tô Giá bốn néo người, như cái sâu gióm. Hảo ba. 5 phút sau, hai người nằm tại viện tử bên trong trên ghế mây, công chúa đỏ bừng cả khuôn mặt dựa vào Tô Giá bả vai, nhắm mắt lại, thanh phong quất vào mặt, đen nhánh cuốn dài lông mi run nhẹ nhẹ. A Giá, ngươi lần bế quan này thế nào? Tô Giá có chút hưng phấn, vươn tay muốn thao thao bất tuyệt, đột nhiên dừng một chút. Làm sao vậy? Tô Giá chỉ cửa. Có người tại gõ cửa. Mặc kệ, trước nói ngươi tu luyện, khác ta không lo lắng. Tô Giá cười cười, ôn nhu sờ sờ tiểu công chúa đầu, đi, hiện tại liền để ngươi nhìn một cái ta thành quả tu luyện. Công chúa nhãn tỉnh sáng lên, vụt một chút bắn người lên, ngươi muốn giết người a? Sao có thể a? Tô Giá lắc đầu, liền đi thử xem kỹ năng mới, không chết được người. Công chúa miệng nhỏ khẽ nhếch, ngập nước con ngươi bên trong chứa đầy sùng bái, ngươi thế nhưng chính mình nghiên cứu kỹ năng. Lợi hại không? Mau nói mau nói. Này con không có thử thế này. Tô Giá nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, ta cảm thấy, để cho bọn họ quỳ xuống không khó lắm. Hoa. Ôm công chúa tay nhỏ, ta muốn nhìn. Nói xong, nhảy nhót hướng cửa lớn đi đến. Đã lâu không gặp, công chúa gần đây được chứ? Ngươi là? Hắc. Công chúa ngày thường khắc khổ tu luyện, mất ăn mất ngủ, chúng ta tự nhiên không vào được mắt. Ngươi đến cùng ai nha? Nói nhảm nhiều như vậy. Ách. Ta là vị ương cung qua bỉ, lúc trước vẫn luôn đưa cho ngài hộ vệ tới. Ngài nhớ lại một chút. Công chúa cao mày, nhìn chằm chằm một hồi lâu, không ấn tượng. Qua bỉ cười cười xấu hổ, nhìn thấy phía sau dạo bước mà tới Tô Giá, rào hoạt dài trong mắt xẹt qua một mặt khó có thể che giấu kinh ngạc, phất phất tay, nhiệt tình nói, Tô Minh. Đã lâu không gặp. Chí nhớ có thể a? Tô Giá nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười, hai tay lại phật tại lưng phía sau, vụ trộm bóp ra một viên viêm khớp linh khí đạn. Như thế nào? Đưa hộ vệ. Người đâu? Công chúa hai tay chống nạnh, thăm dò cổ. Hắc hắc. Công chúa hiểu lầm, hôm nay không phải đưa cho ngài người đến, ta là tới nhìn một cái Hồ Tam. Hồ cái gì? Tô Giá háng giọng một cái, vượt ngang một bước đến công chúa bên người, nhẹ giọng thì thầm, chính là chơi trốn tìm muốn giết ngươi người kia. Nay một cử chỉ thân mật bị qua bị hai người thu hết vào mắt, đại não nháy mắt bên trong chợt mạch, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong tìm được một mạt kinh ngạc. tội ác tày trời nữ ma đầu, lúc nào? Qua bị mặt mũi tràn đầy phức tạp, liên tiếp không ngừng giả thiết như pháo hoa pháo tại đầu bên trong nổ tung. Hắn bị ta giết, cứ như vậy. Công chúa nhàn nhạt trở về câu. Qua bị vẫn luôn tại mọi người, rõ ràng vẫn còn đang suy tư hai người quan hệ, thẳng đến phía sau hòa thượng đẩy cánh tay, mới giật mình thất thần nhẹ gật đầu, nha. Không có việc gì, chết thì chết. Câu trả lời này làm Tô Dã có chút ngoài ý muốn, bất quá, theo công chúa phong cách, hai người này một đường khẳng định cũng đoán được cái gì. Còn có chuyện không? Công chúa giơ lên cái cằm, một bộ khí thế khinh người bộ dáng. Nha. Không, không có, ngài nghỉ ngơi, ta trước hết chuyện. Qua bị túi mình bái chào, mang hòa thượng chuẩn bị rời đi. Đợi lát nữa. Tô Dã đột nhiên nâng lên cánh tay, "Dương Minh, giúp một chút được không?" Qua bị liếc nhìn hòa thượng, cho cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, hòa thượng lại xem xét mắt cửa, trọng trọng trừng mắt nhìn, ý là cửa mở ra, có thể tùy thời chạy trốn. Qua bị lúc này mới yên tâm, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cười, "Tô Minh, chuyện gì, cứ việc nói." Tô Dã hai tay duỗi thẳng, đánh ra chính mình quần áo, mang theo phàn nàn nói, "Thay quần áo khác đi, tới chỗ này một tháng, còn một thân quan tài áo, đều che thiu." Liên chuyện này. "Ừm. Này nha." Dễ nói. "Buổi chiều ta tìm người đưa cho ngài đến phủ." "Không kịp." Tô Dã nhấp hạ miệng, "Ta người này có chút chọn, không vừa vặn xuyên khó chịu." Qua bị nhíu nhíu mày, "Thì ra ngài ý tứ." Tô Dã đưa tay chỉ hòa thượng, "Ta cùng hắn dáng người rất giống, như vậy, ta đo đạc, nếu như kém không nhiều, liền theo tiêu chuẩn của hắn cho ta tới một bộ." "Kia nhiều phiền phức a." Hòa thượng lầm bầm một câu, vừa muốn nói đi xuống, lại cảm nhận được một đôi tràn ngập sát ý con mắt, lập tức ngậm miệng sợ trở về. "Cần ta hỗ trợ a?" Công chúa thu hồi ánh mắt, ôn nhu nhìn Tô Dã. "Không có chuyện gì, bản thân đến, bên cạnh ngài nhìn." Công chúa mỉm cười nhẹ gật đầu. Qua bị triệt để lộn xộn, chừng nào thì bắt đầu, lại thi có thể có như thế đãi ngộ rồi. Xương hôi như thế nào? Hòa thượng. Ừm, thân thể kéo căng điểm. Tô Dã vén tay áo lên hít vào một hơi, một áp, hai áp, ba áp. Hắn từ trên xuống dưới, thận trọng lượng thân thể vừa lượng vừa nói, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng mà, làm hắn tay trái di động đến chỗ đầu gối lúc, tay phải nhanh chóng đến rồi cái di hình hoán bị, cùng lúc đó, sớm đã giấu ở lòng bàn tay màu cam viêm khớp linh khí đạn bị toàn bộ rót vào. Tô Dã trừng to mắt, gót chân có chút dùng sức, tùy thời làm tốt hòa thượng vì xuống lúc, chính mình có thể ngay lập tức có thể xuất hiện tại vị trí tốt nhất chuẩn bị. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, này không chỉ là biến hóa, là không thể tưởng tượng được chứ. Trước mặt hòa thượng chẳng những không có quy xuống, lại vụt một chút nhảy dựng lên, giống như đầu gối nhảy phản ứng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Này không hiểu cử động làm ba người đều ngây ngẩn cả người, hòa thượng chính mình cũng là một mặt một bức. Ngươi thế nào à nha? Qua bị một mặt buồn bực. Hòa thượng khoẹt miệng co quắp khẩu khí, có chút thẹn thùng. Ta cũng không biết. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Tô Dã cúi đầu xuống, trong lòng lại vận thành ngay rối. Như thế nào làm? Cái này liên quan tiết viêm ta nhưng thấm sâu trong người qua, kia đau chính là đứng lên cũng không nổi, như thế nào đến nơi này còn nhảy nó ra? Chẳng lẽ liều lượng quá ít? Nghĩ đến này, Tô Dã lại lấy ra bốn cái linh khí đạn, một tay nắm hai. Hoàn toàn trong suốt linh khí đạn không có một tia năng lượng ba động, cho dù là công chúa cũng là một mặt hiếu kỳ, không hiểu rõ Tô Dã hồ lô bên trong đang bán thuốc gì. Soạn. Hai tay thề hạ, Tô Dã không có một chút do dự, ngẩng đầu, mặt bên trên có chút thoải mái, này được đi. Nhưng mà, nhìn thấy hòa thượng biểu tình lúc, Tô Dã triệt để đông lại. Qua ra. Ta. Phía trước một giây còn ngây ngốc hòa thượng, giống như uống bát xuân dược, cả khuôn mặt sắc mặt hồng nhuận, nắm chặt nắm tay, ngực liên tiếp thở hổn hển, tựa như vừa mới phun tỏa tiếp theo muốn núi lửa bùng phát. Qua bị ngây người, lúc nào thấy hòa thượng từng có biểu lộ như vậy? Chẳng lẽ mới vừa mò tới bộ vị nào? Tới cảm giác. Ngươi đạp mã tỉnh a. Đây là nữ ma đầu. Qua bị gấp đến độ cắn răng, đội vàng đưa tay, chính muốn bắt hắn cánh tay lúc, hòa thượng lại đẩy ra, quay đầu hướng về phía cửa bên ngoài liền chạy. Ba người bận bịu đuổi tới cửa ra vào, lại phát hiện hòa thượng quả thực là buồn phụ thể, dơ lên một đường núi đất, trăm mét bắn vọt không chút nào giảm tốc, 500 mét ngõ nhỏ, đầu đông đến đầu tây, chỉnh chỉnh ba cái qua lại. Hô hô, hô hô. Hòa thượng hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, lồng ngực lôi ra ống bê quanh mình. Hòa thượng, ngươi này tôn tử đập thuốc đúng hay không? Đùa nghịch cái gì điên a? Qua bị trừng trong mắt. Hòa thượng lau mồ hôi, sốt ruột vừa bất đắc dĩ lắc đầu, không, không a qua ra, ta một ngày đều cùng ngài tại cùng một chỗ, dập đầu cái dám được a? Vậy ngươi chạy cái gì? Ta cũng không biết ta. Hòa thượng mở ra tay, một mặt bị khuất, ta liền cảm giác hai cái chân không biết sao, đột nhiên tràn đầy lực lượng, chính là muốn chạy, chính là muốn phát tiết. Tô Dã manh manh dùng mình một cái. Này tiết ấu, không khoa học a. Trên người lão tử họa, như thế nào chạy ngươi vậy thành phúc? Không thành, còn phải thử xem. Tô Dã háng giọng một cái, nhìn không ra, hòa thượng minh thể lực còn rất tốt, tới đi, nắm chặt thời gian, công chúa phải nghỉ ngơi. Được rồi. Hòa thượng nhẹ gật đầu, ngây ngốc lại giống khúc gỗ cọc đứng ở tại chỗ. Tô Dã không thèm đếm xỉa, có thể nói táng ra bại sản, một hơi đem chứa đựng chỉnh chỉnh một tháng linh khí đạn toàn bộ đem ra. Hắn chi kỷ xoa bóp một hồi bả vai, thuận tiện thả hai viên loại phong thấp tính vai tuần viêm tiếp tục luốt luốt tủi trỏ, các phóng ba viên đau nhức do tính viêm khớp cuối cùng là đầu gối, chỗ này không chừng có miễn dịch tổ chức. Tô Dã hung ác hạ tâm, một hơi cắt thả 10 cái nguyên nhân không rõ nhưng chính là đau nhức tính viêm khớp. Làm xong đây hết thảy, Tô Dã phủi tay, đi đến công chúa bên cạnh. Thế nào? Công chúa lén lút che lại miệng nhỏ, có tật giật mình trùng Tô Dã nói câu thì thầm. Tô Dã nhanh chóng trừng mắt nhìn, ra hiệu không có gì vấn đề, ngồi đợi xem kịch. Hoàng cung bên trong vốn là không người ngoài, tăng thêm giờ phút này lại là giữa trưa, ngõ nhỏ bên trong càng là trống rỗng. Rõ ràng không có một ai, lại ngạnh sinh sinh nghe được đấu qua trăm người tiếng tim đập. Ba người nhìn hòa thượng, đột nhiên manh hít một ngụm khí lạnh. Em đẹp một cái lăng đầu thành, giờ phút này, cả khuôn mặt đã đỏ cùng mặt trời hòa hợp một màu, sao động bất an trái tim, như mổ tở cùng loạn, thậm chí có thể thấy rõ ràng dán tại trước ngực quần áo chính không ngừng run rẩy, làm cho người ta không khỏi lo lắng, kia yếu ớt sườn ba xương một giây sau có thể hay không bị nứt vỡ. Này đó, cũng không tính là cái gì. Trọng điểm là cặp mắt kia. Tròn trịa hai hạt trong mắt bên trong, lại không ngừng lóe ra ái mộ dung vị. 3. Hắn không có chút nào không hài hòa cảm giác bắt lấy qua bị tay, đến rồi cái mười ngón đan sen, phun ra một ngụm nóng hởi nhiệt khí. Qua bị dọa đến kém chút con qua khí, ổn ổn thân thể, vừa muốn nói chuyện, hòa thượng dành trước một bước, bắt lấy một cái tay khác, con ngươi bên trong ánh sao lập lòe, qua ra. Ta khống chế không nổi chính mình. Mẹ nó. Qua bị da gà ngật đáp rất hai cần, đơn bạc môi không ngừng ở run lên, thấp hèn ngẩng đầu, cơ hồ cầu khẩn nói, hòa thượng, đừng. Đừng như vậy, ta về nhà ca giúp ngươi vẫn không được a. T. Lời nói ứng vừa dứt, hòa thượng đột nhiên bung ra tay, nhanh như chốc chạy vô tung vô ảnh, lưu lại ba người tại mộng bức dưới cây tướng mạo dò xét. Tô Dã tâm tình có chút nặng nề, nhưng cùng lúc đó, hắn giống như ngộ ra được một ít manh mối. Chính mình đến bệnh, là mặt trái hiệu quả, giá tiếp đến cương thi trên người, lại thành chính diện hiệu quả. Hòa thượng được đến lực lượng, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng vì cái gì đâu? Chẳng lẽ bởi vì chính mình là người, bọn họ là cương thi, cho nên sẽ ngược lại? Cái này đáng giá khảo lượng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này quy luật tự nhiên giống như quả thật như thế. Chính mình là nhiệt, bọn họ là lạnh. Chính mình là cứng rắn, bọn họ là nhuyễn. Thậm chí thế giới này mặt trăng tỏa ra đều không phải âm khí, hơn nữa dương khí. 3. Thì ra là thế a. Tô Dã quyền trưởng tấn công bừng tỉnh đại ngộ, đó là cái phản thế giới nha. Phân tích chỗ này, Tô Dã tâm tình thật tốt, giữa trưa tăng thêm hai đồ ăn, ba người ăn đến say sưa ngon lành. Sau bữa ăn uống một chút trà, lại hít một hồi, thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi lúc, cửa lớn bang lang một tiếng bị phá tan. Hòa thượng trở về, cả người nằm dạp trên mặt đất, chó sủa thức lẻ lưới. Ngươi làm gì đi? Qua bị ba bước cũng hai bước chạy đi lên. Nước. Hòa thượng hưu khí vô lực nói. Nước đây. Đừng nóng nổi. Tô Dã múc một đại gáo nước, vội vàng đi tới. Hòa thượng cả người ở vào ý thức mơ hồ trạng thái, qua bị chống đỡ hắn thân thể, đem đầu gối ở cánh tay ổ nhanh, uống miếng nước. Tô Dã vươn tay. Hòa thượng bự bự hồ hồ trừng mắt nhìn, khi thấy rõ Tô Dã mặt lúc, cả người bản năng run lập cập, nước mắt tại chỗ liền xuống đến rồi. Ca, ô ô. Xin ngươi, lại đừng đụng ta đều đã tao kẹp không được, ngươi liền không thể đáng thương ta à. Chương 92. Bàn tạm. Như thế nào còn nằm đâu? Mau dậy, nóng hổi. Qua bị đặt mông ngồi xuống, tiện tay đem tống lá khỏa gà hầm ném tới bàn bên trên, nâng bình trà lên không chút khách khí đối miệng ực. Là ba ngõ hẻm ông chủ cũ sao? Cách nhi nghĩ gì thế? Cái này giờ, người liền lông gà đều không thừa, có ăn cũng không tệ rồi. Miệng chọn. Được, ngài chọn ngài, ta này còn bị đói đâu. Qua bị soạt một tiếng xé mở tống lá, lập tức hương khí bốn phía, vẻ cây vàng nóng đùi gà, mắt nhìn thấy liền muốn nhét vào miệng. Ba. Bên hai một tiếng thanh thúy, không kịp phản ứng, nguyên bản nằm tại trên giường nhị ra, lại phù quang lược ảnh xuất hiện tại sau lưng, cơ lấy đũa chính là một chút. Ai u. Qua bị đau che tay phàn nàn, mắc bệnh gì a? Nhị gia cầm lấy mập chảy mỡ gà đùi, tập chật lưỡi, này nhan sắc nhìn còn có chuyện như vậy, đến nếm thử hương vị. U. Ngài miệng không nợ à nha? Nhị gia liếc một cái, vạn nhất đâu? Không vạn nhất, này vị nhi khẳng định so ra kém ông chủ cũ, ngài muốn lấp bao tử liền nhanh lên, đừng trước mắt, ta còn không có ăn đâu. Thế nào, đi công chúa kia không có? Này, một đống rau xanh, liền chút nhi chất béo cũng không thấy. Qua bị lẩm bẩm một câu, đoan khởi uống qua ấm trà cấp nhị gia ra dáng rót chén trà, cho ngài nói chuyện. Ừm. Nhị gia say sưa ngon lành gặm khẩu đùi gà. Hồ Tam chết rồi. Công chúa giết. Hẳn là. Còn có. Bên trong cái gọi Tô Dã, còn sống. Qua bị nhìn chằm chằm nhị gia liếm một cái miệng, lại bổ sung một câu, trôi qua còn rất tốt. Có chút ý tứ, ngươi đi một mình. Không, mang hòa thượng cùng nhau. Hắn ở đâu? Chúng ta, lúc này còn không dừng được. Chúng ta. Qua bị thở dài, ngại danh xem chừng cắn thuốc, một ngày không yên tĩnh. Tối nay nhi mang tới ta nhìn nhìn. Nhị gia lại bẻ cây đùi gà, cắn một miệng lớn, nói hàm hồ không rõ, lục công chúa có tin tức à? Qua bị gãi đầu một cái, không sai biệt lắm tháng sau liền trở lại. Như vậy nhanh. Nhị gia sửng sốt một chút, buông xuống chỉ gặm một cái đùi gà, xoa xoa tay, nếu thật là tháng sau lời nói, đối với chúng ta quốc cũng không dây à. Ngài không ăn. Qua bị chỉ vào gà nướng. Nhị gia vẫy vây tay, không thấy ngon miệng. Lãng phí. Qua bị cũng không chê, cầm lấy đùi gà tiếp tục gặm. Nhị gia. Này âm phủ quốc chiến cùng ta lại không có gì quan hệ, ngài cũng đừng thao như vậy nhiều nhàn tâm. Cho nên ngươi liền thành không được đại khí. Đến. Nói cái gì đều là sai. Ta ngậm miệng, ngài tiếp tục. Thiệt thòi ta đem ngươi trở thành nhi tử dưỡng nhiều năm như vậy. Một chút tiến bộ đều không có. Ta cũng đem ngươi trở thành cha cung cấp đâu. Vất lắm mồm, qua ít ngày hỏi thăm một chút. Lục công chúa bên kia nhi hồi cung cụ thể nhật tử. Ai u. Ta nói ngài có thể hay không yên tĩnh một chút, theo ngài 10 năm, 3 năm sông Nam, 3 năm Hạ Bắc. Lại vứt ra 3 năm mộ phần. Thật vất vả hơn một năm người bình thường nhật tử. Ngài lại mù tham gia sống cái gì quốc chiến, coi như ta van xin ngài, hảo hảo dưỡng lão, được không?
Đánh rắm.
Lão tử đây là cho ngươi vật tức phụ nhi đâu. Qua bị nghe xong, con mắt nháy mắt bên trong sáng lên, cái gì?
Cái gì đồ chơi?
Tức phụ nhi?
Ai nha?
Không cho ngươi đi nghe ngóng rồi sao?
Ngài là nói.
Lục công chúa.
Qua bị nuốt ngụm nước bọt,
mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn biết nhị gia là một cái nước bọt một cái hố hạng người, chưa từng cầm loại chuyện này nói đùa, nhưng lại thi nào có tư cách cưới vợ, chớ nói chi là đường đường công chúa. Trong lúc nhất thời qua bị cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, có chút khó có thể tin.
Để ý một chút,
kia là. Qua bị kích động lau một cái miệng, ra.
Ngài tiếp tục ăn.
Không được. Nhị gia huệ bại nằm tại trên ghế mây, sờ soạn điếu thuốc,
thật sâu toát một ngụm.
Thôn Vân thổ bụ nói, quay lại hỏi một chút cái kia gọi Tô Dã,
còn có hay không này đồ vật, rất hăng hái.
Đúng vậy.
Thập cung, Tô Dã ngồi tại phòng bên trong, bàn bên trên rơi thật dày một sấp giấy tuyên, mật mật ma ma viết đầy đồ vật.
Tự qua bị mang hỏa thượng rời đi về sau, Tô Dã liền vào phòng bên trong, nhốt vào nửa đêm. Hắn đem trong một tháng chứng kiến hết thảy toàn bộ viết ra, tiếp tục cùng biến mất nhân loại văn minh tiến hành so sánh, cuối cùng lợi dụng khoa học số liệu tiến hành phân tích nghi phán, đạt được kết luận quả nhiên cùng giả thiết không có sai biệt. Âm phủ thế giới cùng nhân loại thế giới, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, tồn tại tương phản định luật.
Ngắt.
Để cây viết trong tay xuống, Tô Dã bước bước đau nhức cổ, thở hắt ra. Tuy nói này viêm khớp từ một loại ý nghĩa nào đó nói không tính là kỹ năng công kích, nhưng chuyện cũ kể, không kén ăn côn trùng lớn lên mập. Có dù sao cũng so không có mạnh, chính mình ở chỗ này vô thân vô cố, nghĩ muốn thăm dò âm nhãn bí mật cũng không phải dễ dàng, trước dùng đến đi. Năm thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn Tô Dã quyết định còn muốn sinh bệnh, mà lại là bệnh nặng. Khả nhân đang ở tình huống nào dễ dàng như bệnh? Hắn lăn qua lộn lại nữa đêm bên trên, rốt cuộc nghĩ đến cái ý tưởng. Hai ngày sáng sớm, trời còn chưa sáng liền tinh thần tỏa sáng đứng tại viện tử bên trong, chờ công chúa rời giường.
A
Dã. Công chúa rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng chạy tới, hôm nay như thế nào lên tới sớm như vậy?
Người còn không phải như vậy.
Ta muốn đi mua cơm.
A.
Cung bên trong không tiện a.
Tô Dã có chút kinh ngạc.
Cung bên trong cơm quá dầu mỡ, ngươi không ăn thịt, ta liền tự mình đi ra ngoài mua.
Nay một tháng đều là như thế.
Đúng a.
Công chúa trừng mắt nhìn.
Tô Dã có chút cảm động, sờ sờ công chúa đầu, cùng đi đi.
Thật đắt.
Ừm.
Cảm ơn ngươi a.
Hi hi.
Đi ra cung, đường cái bên trên náo nhiệt rất nhiều, gào to âm thanh, cãi nhau âm thanh, tiếng khóc giống liên tiếp.
Cảm thụ được nồng đậm sinh hoạt khí tức, Tô Dã tâm tình cũng khá hơn.
Đúng rồi, có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi.
Làm sao rồi?
Bình thường ăn thịt là theo ruộng bên trong bỏ ra tới, vẫn là chăn nuôi nhà.
Công chúa sửng sốt một chút, che miệng khanh khách nở nụ cười.
Ngươi thật là đùa, kia trong mộ bỏ ra tới đều chạy khô lâu cốc đi, thấy cũng không thấy, chúng ta ăn đều là chăn nuôi.
Như vậy à?
Tô Dã xoa xoa đôi bàn tay, đi mang ta đi quán thịt nhìn một cái.
Công chúa nghi hoặc trừng mắt nhìn,
ngươi
muốn ăn thịt?
Không thể à?
Nhưng ngươi không phải vẫn luôn.
Hắc hắc.
Đi thôi.
Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới quán thịt cửa ra vào.
Bên ngoài là cái kiểu mở rộng tiểu viện, đỉnh lấy mát lạnh lều, bên cạnh đặt một bàn, bày hai cái ghế dài, tròi hóng mát thẳng đứng mà xuống mang theo mấy cái móc sắt, phía trên là đủ loại thịt tươi, dù sao cũng phải tới nói coi như sạch sẽ.
Tô Dã xem xét mắt đỉnh đầu đồ tự chưa bài, gõ bàn một cái nói, có người a?
Ai?
Ở đây.
Một tiếng vang dội, chỉ thấy một cái lưng hùm vai gấu mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô kệch đại hán đi ra,
ra,
mua thịt à?
Ừm.
Tô Dã nhẹ gật đầu, chỉ vào một khối cường tráng chân sau, đây là cái gì thịt?
Thịt bò a.
Đại hán thốt ra.
Chính mình dưỡng.
Vậy cũng không.
Nhà bên trong chính là dưỡng gia súc, thuộc hạ một bang tiểu nhị.
Như vậy a.
Tô Dã nhẹ gật đầu, vây quanh một hàng kia thịt bắt đầu xoay quanh.
Hắn sẽ không chọn thịt, cũng chưa không rõ bọn chúng nguyên lai như thế nào, Tô Dã chỉ để ý này đó thịt có phải hay không theo trong mộ bò ra tới, nếu là như vậy, đánh chết hắn đều không ăn.
Cũng may nơi này động vật không giống cương thi, bọn chúng có thể sinh sôi chăn nuôi, như vậy cũng coi như khỏe mạnh mới mẻ.
Lại chuyển một hồi, Tô Dã cảm thấy không có vấn đề gì lớn, liền đi tới công chúa bên cạnh, mang tiền à.
Công chúa lắc đầu, xưa nay không mang.
Vậy ngươi bình thường mua đồ?
Ký sổ, cuối tháng tự nhiên sẽ có người kết.
A Dã, ngươi muốn mua thì ta.
Đối, làm cho ngươi ăn ngon.
A Dã biết làm cơm.
Công chúa che lại miệng nhỏ, đầy mắt chờ mong.
Đánh hôm nay khởi, ta liền buông ra ăn.
Tốt.
Công chúa cao hứng bung đôi bàn tay trắng như phấn, hai bước vượt đến đồ tể trước mặt, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hướng thập cung đưa một cái đùi bò, rõ chưa?
Đại hán nghe xong, vui vẻ, liền vội vàng gật đầu,
thành.
Ta cái này phân phó thu thập, lập tức đưa ngài phụ thượng.
Nói xong hướng tiệm bên trong đi đến.
Cung bên trong mua sắm từ trước đến nay không dây dưa dài dòng, bắt lấy cái hảo hàng người, bảo ngươi ăn ngon uống sướng, duy chỉ có ngạch cửa nhi quá cao bình thường, cửa hàng nhỏ người căn bản không nhìn chúng, hết lần này tới lần khác hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, vui đồ tể là đầy mặt nở hoa.
Làm phiền phức cái này cũng cùng một chỗ đưa đi.
Tô Dã chỉ vào một khối ngưu xương sườn.
Ú, ta hảo ánh mắt, đây chính là thần hộ thịt bò.
Thật sao, vậy mỗi bữa tới hai đầu.
Đồ tể nghe xong triệt để tâm hoa nộ phóng, đừng nhìn này thịt bò không nhiều, nhưng nó quý a.
Một đầu ngưu xương sườn liền tương đương với phổ thông bách tính một tháng khẩu phần lương thực, mà lại là hiện làm thịt thì bán, nếu không phải hôm nay có cái nhà giàu sang làm vui, hắn mới bỏ được không được lấy ra.
Hắc hắc, ta phủ thượng hôm nay là tụ hội a.
Không,
tìm thương ăn cơm.
Ừ, kia chỉ định không ít người đi.
Liền hai ta.
Tô Dã liếc nhìn công chúa. liền
hai người các ngươi. Đô tể có chút kinh ngạc, ta, tuy nói này mua bán là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện, ra này môn cùng ta liền không quan hệ. Bất quá ta vẫn là suy nghĩ nhiều câu miệng, thịt này cách đêm nhưng là không còn như vậy tươi. Vì sao lại cách đêm đâu? Thật đùa. Cứ như vậy đi. Tô Giã vô đổ tể bà bay, đánh trong lòng cảm thấy người này còn không tệ. Hai người đi dạo đường cái, công chúa trong lòng giống như ăn mật đồng dạng ngọn. Nàng mới mặc kệ Tô Giã đi đâu, muốn làm gì, hai người cứ như vậy vai sóng vai, cho dù là đi đường, đều là kiện chuyện rất hạnh phúc. Lại mua chút vụn vặt lẻ thẻ gia vị, về đến nhà, thịt đã đưa tới, Tô Giã có chút nho nhỏ hưng phấn. Hắn tìm cái cự đại lá sen, đem đùi bò đặt tại mặt trên, dùng cái que đâm một ít động, gắn chút gia vị, bắt đầu nắn bóp. Công chúa ở một bên hiếu kỳ nâng đầu, "A Giã, ngươi tại làm cái gì nha?" "Cho nó xoa bóp." "A." Công chúa cười khanh khách ra tiếng, "Nào có cấp đùi bò xoa bóp. Ngươi không hiểu, như vậy ngon miệng, đúng rồi, ngươi có thể ăn cay a." Công chúa lắc đầu, không quá ưa thích. "Vậy được, làm muối tiêu. Ta cũng muốn, ta cũng phải giúp bận điệu." "Được, đi tìm hai sạch sẽ gậy, đem thịt này gõ gõ." "Kì hỉ, thu được." Tô Giã lại niết một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm, liền để ở một bên bắt đầu ướp gia vị. "Ta đi." "Công chúa, có thể, tại đánh liền thành nên bánh." Tô Giã một hồi đau lòng, vội vàng đem lên hảo thịt sườn rút về đến, tăng thêm chút gia vị, để ở một bên. Đó lấy, lại làm cái đơn giản bị nướng, tìm cây côn sắt, làm công chúa hỗ trợ đem đùi bò đánh xuyên qua, đôi hảo củi lửa, bắt đầu dài dằng dặc nướng. Tô Giã khi thì dùng tiểu đao chạc nhất chạc, vung điểm mũi ăn, khi thì đem đùi bò xoay người, phiến quạt lửa, thẳng đến toàn bộ đùi bò mùi thịt bốn phía lúc, một bên tiểu công chúa triệt để nhịn không được, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng, đầy mắt sùng bái. "Không kịp, chờ một chút." Tô Giã phủi tay, xoát một chút mặt ong, đùi bò nháy mắt bên trong trở nên kim hoàng mê người, mặt ngoài vang lên một hồi lốt bốt toát ra âm thanh, xem tiểu công chúa trong lòng trực dương dương. "Đến, ngươi ngồi này thay ta, đừng chuyển quá nhanh." Tô Giã phân phó một câu, cầm lấy ướp gia vị hảo như thịt sườn bọt vào gian phòng. Không có dùng ăn dầu, chỉ có thể dùng hoa hướng dương nhiệt ép, tiết Tô Giã cánh tay khó chịu, còn tốt hiệu quả không tệ. Sau 10 phút, hắn bưng hai đại bàn bò bít tết hùng hùng hổ hổ đi đến biệt tử, công chúa nắm lấy một khối lớn thịt bò, miệng bỏ vào căn phòng, trông thấy Tô Giã, mắt to như nước trong veo ngậm lấy lộ rõ trên mặt kích động, lại xen lẫn ăn bụng ăn một mình ấy nấy, trong lúc nhất thời, kia đôi biết nói chuyện con ngươi tỏ ra nói năng lộn xộn. Tô Giã cười cười, "Ăn từ từ, còn có, chính là quá, quá, ăn quá ngon." "A Giã." Công chúa từng ngụm nhai nuốt lấy, không để ý tới bất luận cái gì hình tượng. "Nếm thử cái này, bò bít tết." "Hoa." Màu trắng khay bạc, tiêu non bò bít tết, hai đóa cây lam hoa tại tô điểm một viên màu đỏ anh đào, xem công chúa thiếu nữ tâm bạo dạng, tại chỗ thăng khóc. "Đừng nội, còn có." Tô Giã quay đầu lại xông vào phòng bên trong, bưng tới hai ly màu xanh lá nước trái cây, mặt trên còn rơi tinh tinh điểm điểm bụi băng. "Đại công cáo thành, bắt đầu ăn." Công chúa xem lên người, không kịp chờ đợi cắn khẩu bò bít tết, miệng vừa hạ xuống, nước nhiều no đủ, trong miệng trở về chỗ trước giờ chưa từng có kích tình, cái loại này kỳ diệu làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Tiếp tục lại uống một hớp lớn lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái nước trái cây, cả người lại có chút lâng lâng cảm giác. Công chúa say mê nhìn Tô Giã, "A Giã ngươi thật lợi hại. Ăn ngon a." "Ăn ngon." "Ăn nhiều một chút, đều ăn xong." "Ăn xong." Công chúa sửng sốt một chút, mặc dù trước mắt mỹ vị làm nàng lưu luyến quên về, mà dù sao dạ dày cứ như vậy đại, toàn ăn xong cái bụng không được nứt vỡ lạc. Tô Giã cũng không khách khí, thế giới này gia vị còn không có như vậy tinh xảo, nhưng hương vị coi như chính tông, lập tức liền ăn ngấu nghiến. Nửa giờ sau, bò bít tết bị quét sạch sành sanh, nhưng đùi dê gặm nửa cái liền thực sự không ăn được. Tô Giã đánh trọn mệnh cách, thở phào, giữa trận nghỉ ngơi đợi lát nữa tiếp tục ăn. "Còn ăn a?" Công chúa vô vô tròn vo cái bụng, khó xử lắc đầu, "Ăn không vô lạc, ăn không vô rồi. Khó mà làm được. Ta đây là tại tu luyện." "A." Công chúa buồn bực nhìn hắn, "Ăn cái gì cũng coi như tu luyện a." "Không sai, quả nhi, cùng ta cùng nhau tu luyện có được hay không?" Tô Giã chống lên thân thể, đầy mắt ôn nhu. Công chúa có chút mở ra miệng nhỏ, nói khẽ, "Ngươi vừa kêu ta." "Quả nhi, không thể a." Thiếu nữ gương mặt nháy mắt bên trong đỏ bừng, xấu hổ nhấp hạ miệng, dài mắt cong thành hai đạo ngược nhà, "Có thể." "Kì hỉ." Xương hô chuyển biến làm công chúa tâm hoa nộ phóng, người được hạnh phúc khí tức, toàn thân lại tràn đầy lực lượng. "Ta ăn." "Cái này đúng không?" Tô Giã này thủ bản tính đánh cực kỳ kín đáo, đầu tiên, hắn xác định phương hướng, chính mình mặc dù không hiểu y học, nhưng hắn biết sinh hoạt hàng ngày bên trong, những cái đó phổ biến tật bệnh đại đa số đều bắt nguồn từ mập mạp người bệnh. Hắn muốn méo, nhất định phải méo. Kết hợp cương thi thế giới tương phản định luật cho dù chính mình lên cân, dùng linh lực đem mỡ làm thành linh khí đạn, tại thực hiện đến đồng dạng béo lên quả nhi trên người, hai người kia đều sẽ gầy xuống tới, chính mình cũng có thể thu tập được một đống bệnh, quả thực là nhất tiễn song điều a. Thế là, mỹ tư tư sinh hoạt bắt đầu. Một ngày, năm ngày, bảy ngày. Hai người là không muốn mặc ăn, Tô Giã là đổi lấy hoa văn làm, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Mỗi khi công chúa không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Tô Giã liền sẽ vô cùng kiên định nói với nàng một ít lời, "Ta thích đầy đặn một ít nữ hải. Ngươi nhai thịt dáng vẻ, thật đẹp." Chứa đựng cả lô gì, yêu đương lẩm bẩm tới mèo. Mỗi lần nghe đến mấy câu này, công chúa đều sẽ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phát triển mạnh mẽ sau tiếp tục phân chiến. Nàng ăn không chỉ là thịt, còn có kia phần khó có thể mở miệng yêu thích. Tô Giã có thể tính thu hoạch tương đối khá, tại thịt mỡ gia tăng mãnh liệt hạ, một đống bệnh trạng theo nhau mà tới, cái gì cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, bệnh ở động mạch vành, sỏi mật, sơ cứng động mạch, tâm suất huyết não tật bệnh. Tóm lại, đem hắn vui không ngậm miệng được. Tô Dã cảm khái sau khi hoài nghi chính mình tâm lý và mẹo, như thế nào bệnh càng nhiều chính mình ngược lại càng vui vẻ. Bất quá chứa đựng tại thể nội các loại linh khí đạn không lừa được người, chỉ cần bị bệnh, hắn liền ngay lập tức liền cất giữ lên tới. Không đủ, còn chưa đủ, còn phải ăn. Theo thời gian, hai người lượng cơm ăn lại càng lúc càng lớn, nguyên bản một ngày một cái đùi bò, biến thành sáng trưa tối ba cây, thịt bò lại càng không cần phải nói, tùy thời dự bị, chỉ cần mở mắt ra, không phải rồi, chính là ăn. Trừ cái đó ra, mỗi ngày tới cửa đưa hàng còn có các loại khẩu vị gà hầm, ít nhất 8 con cất bước. Hai người giống như được rồi lười ung thư ký sinh trùng, nằm tại viện tử bên trong, gỗ thật ghế dựa cũng đổi thành sắt. Rốt cuộc, một tháng thời gian, hai người không có chút nào ngoại ý muốn biến thành mập mạp. Nay ngày sáng sớm, hai người thường ngày để vải nằm tại viện tử bên trong phơi nắng, bàn bên trên rơi cao cỡ nửa người xương gà, trước mặt giá nướng bên trên còn chuyển đắt hai đầu kinh ngạc đùi dê. Công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, toát toát ngón tay, a dã, cắt nữa 2 cân. Tô Dã lao lực nhi chống lên thân thể, thở dốc một hơi, mắt tối sầm lại cắm trở về, hô, chờ chút ăn, lúc này dậy không nổi. Không nha không nha. Công chúa lắc đầu, kia thịt đôn đôn gương mặt như sóng lớn run rẩy, giơ lên trắng bóng tay nhỏ, trưởng lưng 5 cái sâu không thấy đáy thịt ổ làm cho người suy nghĩ sâu xa. Ai? Hành. Tô Dã thở dài, như cái khó sinh sâu gióm, uốn éo nửa ngày mới đứng lên. Choáng đầu không còn chút sức lực nào, hô hấp dồn dập, điển hình tăng đường huyết triệu chứng. Cấp. Quả nhi tiếp nhận mỡ đông nước động thịt dê, miệng vừa hạ xuống, hài lòng nhai nuốt lấy. A Dã, ta xinh đẹp không? Nói những lời này thời điểm, công chúa có chút túi đầu xuống, đã không phân rõ có bao nhiêu tầng cái cảm, lại phát họa ra một bộ phương nam ruộng bậc thang thị giác hiệu quả đổ tới. Ừm, thật đẹp. Tô Dã lên tiếng, đem tăng đường huyết ngưng tụ thành linh khí đạn để vào đan điền, nhưng hắn phát hiện thể nội chứa đựng không gian tựa hồ đạt tới một cái điểm tới hạn, không thể chấp nhận bất kỳ vật gì. Tô Dã trở lại ghế bên trên, tâm trì bụng dưới, đếm, chung 260 cái bệnh độc đạn hẳn là tính trước mắt thể nội lớn nhất thừa nhận hạn chế. Thu hoạch tràn đầy a. Hồi tưởng này một tháng rượu chè ăn uống quá độ, cuối cùng vẫn là thời gian không phụ người hữu tâm. Khổ tận cam lai cảm giác thật tốt đẹp. Tô Dã ước lượng bụng bên trên đặc đại hảo bơi lội vòng, mỉm cười, là thời điểm nên nói gặp lại. Nói xong, dùng ý niệm du tẩu đến mỡ xếp đống dày nhất phần eo, thử nghiệm nhất một cái mỡ đánh ra tới. Nhưng trắng bóng mỡ giống như vạn năng keo đồng dạng, bất luận Tô Dã như thế nào dùng lực, chính là bất động. Kỳ quái, vì cái gì mấu chốt đau đớn có thể nắm, mà mỡ không được? Hỏng rồi. Tô Dã trong lòng một lượt bụng, da gà ngật đắp rất nửa cân. Đừng làm ta a. Lúc trước cũng không phải như vậy kế hoạch. Tô Dã luôn cuống, lưng phía sau siêu siêu phát lạnh, kế tiếp nửa giờ đầu, hắn nếm thử các loại phương pháp, nhưng chính là không cách nào đem mỡ nằm xuống tới. Song song, chơi lớn rồi. Tòa thứ 2 kiếm xương linh khí chỉ có thể loại bỏ bệnh trạng, đối với bộ phận thân thể không có hiệu quả. Phù phù. Tô Dã giật mình thất thần, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu, nhìn mặt mũi tràn đầy dầu mỡ công chúa, đầu óc trống rỗng. A Dã, đùi dê đều đã ăn xong, có phải hay không lại đẹp lên nhà? Cách nhi Tô Dã khóc không ra nước mắt, thật muốn tới 10 phát trả ta phiêu phiêu quyền. Quả. Quả nhi. Tô Dã nuốt ngụm nước bọt, lo lắng bất an bỏ lên 2 bước, nói với ngươi vấn đề. Ừm. Nghe đâu? Quả nhi bưng nước trái cây mỹ mỹ uống. Đừng uống. Tô Dã đột nhiên quát to một tiếng, đem công chúa giật nảy mình, cái ly kém chút run rơi, khuôn mặt nhỏ treo đầy kinh ngạc, đây là ấn tượng bên trong lần đầu thấy Tô Dã như vậy lớn giọng nói chuyện. Sao? Làm sao vậy, A Dã? Hồi không đi. Trở về không được, ra đại sự. Tô Dã nắm lấy công chúa tay, cảm giác giống như sờ một đống mập biển. Cái gì nha? Công chúa nghi ngờ nói. Chúng ta biến thành mập mạp. Bàn tạm. Vậy thì thế nào? A Dã không phải yêu thích mập mạp nữ hài a? Quả nhi nháy mắt, nhẹ nhàng méo một chút cổ, ngọt ngào cười, toàn bộ đầu nhìn qua một cái khối u. Chơi ạ. Tô Dã lắc đầu, vô cùng đau đớn đấm ngực, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, hảo hảo một cô nương, hảo hảo đến một cô nương a. A Dã, ngươi. Quả nhi ý thức được cái gì, nháy mắt bên trong lo lắng nói, ngươi, ngươi chẳng lẽ không thích ta như vậy a? Cách nhi thật xin lỗi, đều tại ta, hại ngươi thành bộ dạng này. Thấy người trong lòng như thế tự trách, công chúa hiểu ý cười một tiếng, an ủi, không sao, chỉ cần A Dã yêu thích, lại béo ta đều mật ý. Tô Dã hốc mắt tại chỗ liền đỏ lên, nhưng ngươi nhìn nhìn ngươi kia Trương Bích Liên, xương bị hành cấp nhị tướng Nhật quá đồng dạng. Chương 93. Tế phẩm ngẩng đầu, tầng mây nồng hậu dày đặc lộn xộn, nhìn không thấy một tia bầu trời xanh thẳm hạ là màu xanh sẫm liên miên núi cao. Dưới núi cao là phiến màu xanh lá cây đậm rừng tây, lại hướng gần là thâm trầm, vàng nhạt, xanh lá mạ cùng các loại đóa hoa sen lẫn đại phiến thảo nguyên. Đột nhiên, trời mưa thật tốt lớn. Vậy mực mây đen giống như mặt cự đại lỗ thùng đen, bên hai yên tĩnh chỉ có mưa thanh âm. Đây là âm phủ, ba cái quốc gia giao tiếp chỗ ngồi, cũng là việc không ai quản lý khu vực, mắt nhìn thấy ngày mưa đen, ven đường khách sạn tối như bưng, duy chỉ có một nhà đèn sáng. Công chúa, mưa lớn, chúng ta nhanh lên một chút. Hai người mặc váy dài nữ tử tại mưa bên trong rụt cổ lại, bộ pháp gấp rút, cùng với vài tiếng lôi minh, chớp mắt bên trong biến mất tại màn mưa bên trong. Như loại này cắm rễ tại giao giới chỗ khách sạn, thanh tĩnh, xa xôi. Bình thường ngoại trừ lưu thông hàng hóa thương nhân, cơ bản không người đến. Hai người xuôi theo phiến đá đi một đoạn liền thoáng nhìn khách sạn chiêu bài, mây bên trên 5 ngày. Chất gỗ có chút ấu vàng, hơi hợt, màu xanh lá cây đậm mặt tiền, môn bên trong đặt vào rất nhiều lục thực, ánh nến uốn lượn mông lung. Công chúa vô váy, bước vào môn bên trong. Khách sạn bên trong bày biện tao nhã mà sạch sẽ, đình viện bên trong tu trúc một thước rộng cầu nhỏ, còn có cá, đỉnh đầu là tươi tốt dây thường xuân, màu xanh biết lộn xộn tràn đầy. Một cái tuổi trẻ tiểu tử nhi thấy hai cô nương vào cửa có chút kinh ngạc, thả ra tay bên trong sổ sách, ngẩng đầu cười hỏi, hai vị ăn cơm hay là ở chỗ đây? Ách, công chúa dừng một chút, nói cho ta biết trước, nơi này là cảnh Minh Quốc cảnh bên trong a. Còn kém chút, đến hướng đông lại đi bà canh giờ. Nữ hải không nói chuyện, con ngươi bên trong thiểm quá vẻ thất vọng, tiện tay vỡ xuống châm gài tóc, ta chỉ có cái này, ngài xem được sao? Tiểu tử nhi tiếp nhận châm gài tóc, tay trái tay phải qua lại chuyển một hồi lâu, tập chặt lưỡi, thật không có xương tệ rồi. Nữ hải lắc đầu, ai? Được thôi. Lầu hai tay trái thứ nhất gian, không nước nóng, tắm không được tắm, sau đó cho ngài hai vị nấu bát mì thấu hợp. Ừm, làm phiền ngài. Công chúa lễ phép ứng tiếng, chợt kéo nha hoàn tay, đầy mắt đắng chát, đi thôi, ngày mai chúng ta thì đến nhà. Công chúa, nha hoàn cắn môi đỏ, ủy khuất nước mắt tại chỗ chảy xuống. Đừng khóc, ta không phải đã nói, không tới nơi tới chốn, ai cũng không cho phép khóc ca. Ừm. Một giờ sau, hai người ăn bát nóng hổi sợi mì, liền canh đều uống tinh quang. Có lẽ là tinh thần cao độ khẩn trương quá lâu, tăng thêm lên đường mỏi mệt, cơm nước xong sau, nha hoàn đóng cửa kỹ càng, hai người ngã đầu liền ngủ. Ngoài cửa sổ mưa đêm tí tách, không có khúc dương cầm yên ổn sướng, không có hòa âm vui sướng, chỉ là tinh tế dương dương sái sái từ thiên địa gian rủ xuống, lạnh lẽo bên trong thấm triền miên, ôn nhuận bên trong lộ ra tinh tế. Rõ ràng là mưa thu, lại tựa như muốn đem vạn vật đều gột rửa sạch sẽ. Nguyên bản có thể say sưa giải lao đêm, theo một tiếng mở cửa, trở nên kinh tâm động phách lên tới. Cửa mở, hắn phê màu đen toa nó lá, đem chọn khuôn mặt ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Mặt đất một chuỗi ướt sũng dấu chân, giọt mưa theo vành nón trượt xuống, phát ra tích đắp thanh âm, tựa như tử vong đến ngược. Hắn bộ pháp bình ổn, giống như vào chính mình nhà đồng dạng, thản nhiên tự nhiên. Bá, cái màn giường bị kéo ra, một trương gương mặt non nớt xuất hiện ở trước mắt. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một cái giường khác. Mưa dần dần nhỏ, trận trận gió mát xuyên thấu qua cửa sổ thấm vào. Hắn đi đến bên giường, động tác giống nhau, đập vào mi mắt, lại là một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Điển hình mỹ nhân nhọn, ước a 16-17 tuổi, một bộ lụa mỏng áo trắng, mặt ngưng ngâm son, môi nếu điểm anh, mày như mực họa, rất giống thu thủy, mềm mại đáng yêu tinh tế. Tại này lạnh lẽo tập kích đêm mưa, nàng như cái ngủ say băng mỹ nhân, nằm tại trích tiên trong bức họa, linh hoạt kỳ ảo nhẹ dần. Đại mi gian có chút nhíu lên ưu sầu, càng là thêm một loại không nói ra được tình cảm. Hắn mở to hai mắt, tham lam hô hấp lấy, tuy mông, được mặt, nhưng con ngươi bên trong đều là vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Một khắc đồng hồ về sau, mưa triệt để ngừng. Xem ra là mưa rào, thời buổi rối loạn a. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, tiếp theo từ tay áo bên trong rỗi ra một đôi huyết hồng tay. Toàn bộ tay giữ tợn vô cùng, nổ lên mạch máu như con giun và mèo, năm cái đen nhánh móng tay bắt đầu tăng trưởng. Hắn ánh mắt càng lúc càng lạnh, huyết hồng móng tay cũng càng đến gần càng gần, coi như nhuận ngọc da thịt muốn bị xé nứt lúc, một tiếng đột ngột lại mang chút lười biếng thanh âm, từ đỉnh đầu bay tới, Tôn Tặc. Theo người cô nãi nãi giường bên trên cấp lao tử xuống tới. Bóng đen lập tức sững sờ, vội vàng rút lui về phía sau một bước, cảnh giác ngẩng đầu. Lại nhìn thấy cao 3 mét xà nhà bên trên, không biết lúc nào lại nằm một người. Miệng bên trong còn điêu cây mạo hiểm hồng quang đồ chơi, không ngừng phun khói trắng. Người là ai? Bóng đen lạnh lùng nhìn hắn. Ra là ai không mượn ngươi xem bảo, đêm hôm khuya khoắt ngươi này tôn tử như thế nào tại nữ nhân ta phòng bên trong? Ngươi nữ nhân? Hừ, bóng đen tiến lên một bước, cái cằm điểm hạ giường, ngươi nữ nhân? Phải chết. Ồ. Tê. Cho ta ngẫm lại, ám sát lục công chúa, ngươi muốn gây nên quốc chiến a? Bóng đen khỏe miệng co quắp một chút, quay đầu nhìn ngủ say công chúa, mặt không chút thay đổi nói, nàng hôm nay phải chết. Động một cái thử xem. Bóng đen cười lạnh, thu hồi móng tay, đột nhiên bắt lại ngọc ngó sen bắt chân, nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt bên trong tràn đầy khinh nhẫn cùng khiêu khích, động, như thế nào? Thê, hô. Qua bị trọng trọng đầu ngụm thuốc lá, chỉ lốt hai, thành, nhớ kỹ ngươi thành âm. Tôn tử, đánh hôm nay khởi, này lương tính kết lên. Yên tâm, sẽ đưa ngươi cùng lên đường. Vậy phải xem ngài có hay không khả năng này. Nói xong, qua bị túi đầu hướng về phía cửa ra vào giống to, hòa thượng. Lời nói ứng vừa dứt, cửa gỗ bang lang một tiếng bị đánh nát ấy, chỉ thấy một cái kim quang lóng lánh hòa thượng như là bản thạch định tại cửa ra vào. Nửa người trên để trần, bắp thịt cả người góc cạnh rõ ràng, nắm chặt song quyền không ngừng phát ra lốt buốt ngừng ngắt âm thanh, bại lộ ở bên ngoài làn da bao vây lấy một tầng màu vàng vầng sáng, tại đêm tối bên trong phá lệ dễ thấy. Này, bóng đen trông thấy hòa thượng, nhất là trên người kim quang về sau, trong mắt đông nhiên có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ, hoảng sợ lui lại hai bước, khó có thể tin chừng mắt nhìn, âm thanh run rẩy nói, lại là Độ Cương. Hừ, qua bị hừ lạnh một tiếng, giơ lên hạ thủ chỉ, đi, xé hắn. Hòa thượng nhẹ gật đầu, từng bước một hướng bóng đen đi đến. Không được, cái này, này. Bóng đen nắm chặt nắm tay, không cam lòng liếc mắt giường, cắn răng một cái lật ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. 3 giờ sau, bóng đen quỳ gối một cái thật lớn giữa cung điện dưới lòng đất, lờ mờ ánh đến đem cái bóng phản chiếu ở trên tường, chợt xa chợt gần. Người, giết a. Báo cáo các chủ, không có. Không có. Bóng đen bản năng run lập cập, bẩm các chủ, nửa đường gặp được một cái Độ Cương, cho nên hô trướng. Cảnh Minh Quốc từ đâu ra Độ Cương, cho ăn bể bụng mấy cái lông trắng lục cương thì ngon. Không, các chủ. Bóng đen cố hết sức nuốt ngụm nước bọt, kia Độ Cương ta tận mắt nhìn thấy, toàn thân kim quang vần quanh, tuyệt không là giả. Ngươi cùng hắn giao thủ? Long Dạ hiểm độc túi đầu không nói. Nói chuyện. không, không có, thuộc hạ nhìn thấy Độ Cương về sau, thực sự không dám chiến đấu, liền, liền, phế vật, thuộc hạ đang chết, thuộc hạ đang chết, cầu các chủ chịu tội. Xuyên thấu qua mông lung lụa trắng, thấy các chủ đứng dậy, bóng đen dọa đến run bần bật, vội vàng dập đầu. Ngay sau đó, một đầu màu trắng con rơi vô vội cánh theo 100 mét cao miệng núi lửa đáp xuống, xuyên qua hai bài hắc giáp binh, trực tiếp bay đến cung điện bên trong trung tâm, treo ngược tại một cái 2 mét cao giá cắm nến bên trên, một đôi u lục âm lánh con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bóng đen. Các chủ tha mạng, các chủ tha mạng a. Bóng đen nhìn cái kia tròn vo con rơi đầu, dọa đến toàn thân phát run, đầu dập đầu cạch cạch vang. Thôi được. Các chủ đuốt đuốt huyệt thái dương, thanh âm hòa hoãn rất nhiều, niệm tình ngươi theo ta 3 năm, lại cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá, ngươi còn phải hảo hảo cân nhắc. Này Độ Cương chính là cương thi quốc chiến đấu lực tối cao chủng tộc, nhưng cũng sớm đã diệt sạch, làm sao có thể tồn tại đến nay? Lui một bước nói, cho dù có tỷ lệ sống sót, kia cũng tuyệt sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ công chúa mà hiện thân. Nàng còn chưa đủ tư cách. Bóng đen mặt mũi tràn đầy phức tạp, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Ôn Quyền nói, các chủ, tại hạ thật là tận mắt nhìn thấy, kia Độ Cương kim quang lòng lánh, vênh báo hung hăng. Cho nên, ngươi lại muốn đi một chuyến, triệt để tra rõ ràng. Các chủ ngáp một cái, lười biếng nâng lên cánh tay, bạch con rơi soạt một tiếng nào tới, thân mật treo ngược tại giữa ngón tay, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lục công chúa vào cảnh Minh quốc liền rốt cuộc giết không được, ngươi an tâm tra Độ Cương tung tích đi, thuận tiện để nó bồi tiếp ngươi. Bóng đen nghe xong, tâm lập tức lạnh một nửa, hai tay nằm sấp, giữa ngón tay thật sâu xa vào trong đất, thuộc hạ. Tuân mệnh. Khách sạn gian phòng bên trong, truyền đến một hồi hề hề run lẩy bẩy cãi nhau thành. Quả ra ngài nhanh lên. Ta ngứa không được. Nói nhau nhau cái gì? Này thủy ấm không đủ lau không xuống. Này nha, lúc này cũng đừng để ý, ta ra cũng bắt đầu xếp nếp tử. Mạnh như vậy. Nói nhảm, ngài nói diễn hung ác một chút, ta đem còn lại kim thủy toàn thông suốt trên người. Một giọt không dư thừa. Cũng không. Ngươi cái bại gia hòa thượng. Lao tử thật muốn quất ngươi. Ai nha 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 nha. Trước lau, lau xong lại quất. Hòa thượng khó chịu bố néo người. Qua bị trừng mắt liếc, rửa hai đầu giấy lụa, phía trước chính mình lau. Hòa thượng méo một chút miệng, trở về cái khinh khỉnh, ta nói qua ra, về sau có thể hay không đừng để ta diễn độ cứng, bị tội. Nói nhảm đâu. Qua bị vô vô hòa thượng lưng, để ngươi luyện một thân mật đáp thịt vì cái gì? Vì cái gì? Thứ. Hòa thượng xem thường phun ra khẩu khí, một bên sắt nách, một bên hỏi, bất quá qua ra, ngài này chiếu lấp lánh đồ vật từ đâu ra? Cùng thay đổi hí, lau người thượng liền lượng. Hắc hắc. Qua bị cười cười, ngươi nói trước đi, mới vừa kia môn chuyện ra sao? Đột nhiên vỡ thành như vậy, giấu ta vụng trộm luyện công. Luyện cái rắm. Hòa thượng rảo hoạt trừng mắt nhìn, theo túi bên trong lấy ra một cây tiểu đao, đều phủi đi không sai biệt lắm, va chạm liền thoái. Ai ra ra? Qua bị rũ cụp lấy mí mắt, tốc độ này, thật làm cho ta càng ngày càng thay đổi cách nhìn a. Biệt giới, bản lãnh đều cùng ngài học. Vừa muốn thật động thủ, người phân phút liền có thể bóp chết hai ta. Nhưng hắn không dám. Qua bị mỉm cười, được rồi, quần áo mặc tốt, chuẩn bị rút lui. A. Hòa thượng gãi đầu một cái, đều cái này giờ nhi, đến mai rồi nói sau. Không thành, nhất định phải hiện tại đi. Ý gì, sẽ không phải thật muốn vô lại hạt dưa ăn thịt tiên nga, đem người làm ngươi tức phụ nhi đi. Qua ra, người thế nhưng là lục công chúa. Kia lại thế nào à nha? Qua bị xoa xoa tay, đem giấy lụa đắp hảo, ta nghe nhị gia nói, nàng là ta tức phụ, vậy chỉ định là. Hòa thượng trừng trong mắt, sờ sờ qua bị cái chán, không nốt ta, như thế nào miệng đầy mê sẵn liền. Xéo đi. Qua bị đẩy ra cánh tay, một mặt nghiêm túc, nói với người, này hai cái nha đầu trúng độc, đến nhanh lên kéo vị ương cung làm nhị gia nhìn một cái. Trúng độc. Hòa thượng một tiếng kinh hô. Nhỏ giọng một chút. Qua bị so cái an tĩnh thủ thế, ngay tại ngươi bôi kim thủy thời điểm, hai nha đầu ăn bát mì, ta tận mắt thấy trưởng quý hạ độc. Này mẹ nó. Nhìn xuống, này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, ngư long hỗn tạp, ta chính là trọng nổi, cũng đừng kinh suất. Ta điểm nhị gia thiên hương, xem chừng bọn họ còn có nửa nén hương liền tỉnh lại. Đám này tạp thoái. Hòa thượng cắn răng, qua ra, ngài nói, hiện tại làm gì? Qua bị đưa tay chỉ, ngươi mang nàng đi, ta mang công chỗ đi, thành bác con cừu nhỏ sườn núi thấy. Làm con A. Đường xa như vậy. Có xe, nhanh lên. Qua bị miễn khởi tay áo, đột nhiên lại dừng một chút, đúng rồi đợi lát nữa ngươi theo bác đi, ta theo nam đi. Khoảng cách con cừu nhỏ sườn núi còn có một nén nhang lúc, dừng lại đổi dùng đi bộ, phòng ngừa đám này tồn tử theo bánh xe dấu truy, rõ chưa? Thành. Hòa thượng nhẹ gật đầu. Qua bị đi đến giường phía trước, kéo ra rèm, thấy mỹ nhân tuyệt thế còn tại ngủ say, tâm thần một hồi nhộn nhạo. Đây không phải hắn lần đầu tiên thấy lục công chúa, hắn nhớ rõ lần đầu thấy vẫn là 3 năm trước đây, công chúa còn nhỏ, qua bị lúc ấy liền nhập ma, trở về cấp nhị gia lại nhải, thiên hạ này thế nào có cô nương đẹp như vậy? Nhị gia thấy hắn chả không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày mất hồn mất vía, tìm hắn tâm sự, ngại danh lại không nói. Nghe ngóng hạ mới biết được qua bị trong lòng có người. Làm cha cũng không thể thấy chính mình oa nhi bị này loại tội, nhưng lại thi sinh ra kém một bậc, bản chất thượng liền không có lấy vợ sinh con quyền lợi. Nhị gia trầm mặc mấy ngày, cuối cùng quyết định vì qua bị, đánh vỡ thông thường, tay bắt tay dạy hắn chính mình sở trường nhất khinh công. Thế là, chỉ cần có rảnh, qua bị liền sẽ xách hạt dưa đậu phộng chạy người cô nương nóc nhà nhìn trộm. Hai người chưa hề chạm qua ngay mặt, nhưng một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, nhật tử trôi qua cũng coi như hòa hợp. Thẳng đến năm trước, Cảnh Minh quốc lần đầu quan hệ hữu nghị, đem lục công chúa đưa đến Linh Hạc quốc. Qua bị âm thầm theo đuôi, thương tâm một đường, tự sa ngã non nửa nằm tại hoán quá thần. Nay loại quan hệ hữu nghị cùng thử hôn tương đối giống nhau, được ngươi tỉnh ta nguyện, thời gian là 1 năm, đến kỳ trở về chính mình quốc gia. Nếu như đối phương có ý nguyện, sẽ phân chia một ít quốc thổ làm đại giới, cưới công chúa. Nghe vào có loại chính trị giao dịch hương vị, nhưng qua bị không suy xét như vậy nhiều, nhất là tại nhị gia cho hắn nói những lời kia về sau, lập tức có loại tỉnh cũ phục nhiên cảm giác. Nhị gia nói tuyệt đối không phải tại rót thuốc mê. Mặc dù qua bị từ nhỏ nhi đi theo nhị gia, nhưng rất nhiều thời điểm hắn cũng suy nghĩ không thấu nhị gia đến tuột cùng là dạng gì một nhân vật, nhất là thông tin thủ đoạn, rõ ràng cả ngày bốn tại phòng bên trong, lại có thể hiểu được chuyện thiên hạ. Vẫn là lần đầu cách công chúa như vậy gần, qua bị lại có chút tim đập rộn lên, tức. A không, công chúa, đã tội. Nói xong một tay nắm ở cổ, một tay lắp xong đầu gối, ôm nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Hai chiếc xe ngựa mỗi người đi một ngả, qua bị đốt điếu thuốc, trong lòng mỹ tư tư. Đột nhiên, an tĩnh trong xe ngựa truyền đến một tiếng đau khổ rên rỉ. Qua bị trong lòng giật mình, sẽ không phải lúc này thuốc độc phát tác a. Đáng chết. Ba. Ba. Dùng sức đánh hai lần roi ngựa, giơ lên một đường bụi đất. Sau hai đau đớn thanh càng ngày càng thường xuyên, qua bị lòng nóng như lửa đốt, mắt nhìn thấy cách con cừu nhỏ sườn núi không đến một nén nhang lộ trình, qua bị vội vàng tại một cái ngã ba đường ngừng xe, không nói hai lời tiến vào toa xe. Công chúa đừng hoảng hốt, ta cái này mang ngươi, kéo ra rèm, lời còn chưa nói hết, liền thấy một bộ mặt đỏ tới mang thai hình ảnh, công chúa cả người sủi lơ trong xe, huyền chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì, thu thủy dài mắt có chút mở ra, mê ly ánh mắt bên trong chứa đầy khát vọng, nồng đậm lại không cách nào khắc chế tình cảm làm cho hôn mê lại não. Nô, nô, ta muốn. Qua bì nhìn qua tia trương đỏ rực gương mặt, có chút miệng đắng lưỡi khô, cả trái tim giống như bướm mèo đồng dạng sao động. Hắn xem rõ ràng, đám kia tô tử, hạ độc. Mu, trước mắt, tuổi khô đã dựng lên đến rồi, liền kém một tia ngọn lửa bất kỳ cái gì nhỏ xíu đụng vào đều sẽ lao xuống cỏ, một phát không thể vãn hồi. Qua bì đối với lục công chúa kia là chân ái, hắn kiên quyết không thể vào lúc này phạm phải sai lầm ngất trời. Thế nhưng là, ngươi nhìn nàng, kia gãi bích hình dáng, đều chơi thành ngựa. Công chúa, đừng như vậy công chúa, ngươi đến khắc chế. Ừm không sao. Công chúa lắc eo nhỏ gắn thanh tiểu, tê dại tận xương thanh âm làm qua bị triệt để lộn xộn. Công chúa ngươi đừng như vậy, ngươi đừng tới đây. Qua bị tim đập rộn lên, thể nội áp lực đã lâu núi lửa bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Không, không được a. Qua bị nhìn qua kia trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt nhỏ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đệm một cái đùi. Công chúa, ta mẹ nó. Thạch càng không đứng dậy a. Nói xong, xấu hổ một bàn tay bưng kín mặt. Không có chuyện gì. Công chúa xê dịch thân thể, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, thẻ lưỡi, nói câu làm thiên hạ tất cả nam nhân đều không thể tự kiềm chế lời nói, ta giúp ngươi. Qua bị mánh run một cái. Vừa lúc này, từ xa đến gần truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, xen lẫn không biết mệt mỏi, sóng sau cao hơn sóng trước ca dao. Xe ngựa dừng ở bên cạnh, tiếng ca vừa lúc phần cuối. Lồng ngực bên trong công chúa vểnh lên miệng nhỏ, mắt nhìn thấy muốn đi lên nên. Nốc, tiện nội đừng hoảng. Qua bị quát to một tiếng, chịu đựng đau lòng, đẩy ra công chúa, lộn nhào phiên xuống xe. Sát vách hòa thượng cũng không nhanh không chậm xuống xe, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thành thục nam tính đặc thù đến mị lực. Ngươi làm sao làm được? Qua bị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hừ. Hòa thượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lau bóng loáng sáng lóng đầu. Ngươi phẩm, ngươi tinh tế phẩm. Bản chương xong, chương 94. Đánh cái gì đánh liền ăn một cái cuối cùng sao? Tô Giã liếc mắt thịt đôn đôn quả nhi, một hồi tâm tắc. Cỡ nào tuấn tiếu thủy linh một cái nha đầu, nhìn, hiện tại cùng cửa chợ mang theo kia đống thịt ba chỉ có cái gì khác nhau? Nhiều một ngụm đều không được. A Giã, ngươi thay đổi. Quả nhi bĩu môi, lệ bông bông chỉ vào Tô Giã, thỉnh thoảng ngắm một chút bàn bên trên đùi gà nướng. Tô Giã thở dài, xét đến cùng, sai tại chính mình, hắn đối với quả nhi hổ thẹn, cho nên kiên quyết không thể để cho nàng tiếp tục phóng túng đi xuống. Quả nhi, chúng ta giảm béo có được hay không? Không được. Quả nhi quật cường ngẩng đầu, quai hàm rung động thịt linh tính lắc một cái. Ngươi đã nói thích ta mập mạp dáng vẻ, a chết ngươi thay đổi ngươi thay đổi. Biến cái gì nha? Này đều cùng cái nào học? Tô Giã lấy ra giấy lụa thay công chúa lau miệng, nghe lời, ta đây. Vốn là muốn nhìn xem ngươi đầy đặn là cái gì bộ dáng, hiện tại thấy được. Nghĩ, vẫn là ban đầu tương đối đẹp. A chết là muốn cảm thụ không giống nhau quả nhi a. Không sai biệt lắm ý tứ này. Nô. Kỳ quái ý nghĩ. Quả nhi gãi đầu một cái, kia hảo ba. A chết nếu là yêu thích lúc trước như vậy, ta liền gầy trở về. Cái này đúng nha. Tô Giã hiểu ý cười một tiếng, bất quá. Hiện tại hai ta mập như vậy, trở lại lúc ban đầu nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Không biết ta. Quả nhi ban đầu, luyện công liền tốt, gầy rất nhanh cục. Luyện công. Đúng thế. Quả nhi hai tay chống lạnh, vừa xoay một bên giải thích, luyện công đối với thể lực cùng linh lực tiêu hao đều phi thường lớn, xem như hữu hiệu nhất giảm béo đường tắt rồi. Nhưng ta không biết ta. Tô Giã có chút xấu hổ. Dễ nói, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Sư phụ. Tô Giã có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ rõ Quả Nhi nói qua, cha mẹ rất nhỏ liền rời đi nàng, chính mình là sư phụ nuôi lớn, nhưng 10 tuổi năm đó, sống nương tựa lẫn nhau sư phụ cũng rời đi nàng. Ngươi biết sư phụ ở đâu a? Đương nhiên. Quả Nhi nháy nháy mắt, kéo Tô Giã tay, đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. A, cái này, có phải hay không quá vội vàng, treo non lội suối tốt xấu chuẩn bị điểm quần áo, ta biết ngươi tâm thật, thể luyện công không phải một sớm một chiều chuyện. Nô, có đạo lý, ta đây đi thu thập một chút. Nửa giờ sau, hai người trang căng phòng bà cái bao lớn. Quả Nhi, đi lần này cũng không biết lúc nào trở về, ngươi tốt xấu là công chúa của một nước, bởi vì ta một câu nói liền. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Tô Dã lúc nói lời này, nội tâm rất sạch sẽ. Quả Nhi mỉm cười uốn lên con mắt, chỉ cần A Dã yêu thích là đủ rồi. Nói xong, nắm Tô Dã tay, chậm rãi đóng cửa lại. Sau đó, đi hai bước, đi vào ngõ nhỏ đối diện một cái đại hồng môn phía trước, phanh 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 gõ lên tới, vừa đập vừa kêu, sư phụ. Mở cửa nhanh. Sư phụ. Tô Dã. Vì cái gì luôn cảm giác chính mình bị Thanh Tú thương tích đời mình. Mở cửa chính là cái gầy trơ xương như tuổi tiểu tử, nhìn thấy công chúa về sau, kém chút không ngã đi qua. Sư phụ ta đâu? Tiểu tử cúi đầu, run run rẩy rẩy chỉ vào nhà chính, lão thiên sư ở bên trong. Hừ. Quả Nhi liếc một cái, không phản ứng hắn, trực tiếp hướng gian phòng đi đến, Tô Dã theo ở phía sau. Viện tử không lớn, thu thập rất sạch sẽ, thu đến đã đến, trên mặt đất một mảnh lá rụng đều không có. Thái Cực Quyền Tông, Bát Quái Liên Hoàn trưởng. Vừa mới vào nhà, chỉ thấy viện bên trong bốn người cảnh đánh nhau. Một thiếu niên thân hình như phủ quang lực ảnh, lấy một cái cực kỳ xảo trá tư thế xuất hiện tại ba người dưới chân, một kỹ quét đường chân, gió thu quét la vàng, ba người số tấn siêu sau ngã xuống. Còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe ba 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 tiếng nặng nề, mạnh mẽ cương mãnh bàn tay như trọng thạch đánh vào sau xương sống, thấu xương đau đớn làm ba người đầu góc trống rỗng, thân thể bị đánh bay đến giữa không trung phía trên. Thiếu niên bình tĩnh tỉnh táo, nhắm mắt vận chuyển linh khí, đã thấy trên mặt đất bắt quái đồ phía trên, cản, khôn hai chữ thỉnh lình sáng lên, cùng này cùng đây, lại xuất hiện linh khí hội tụ mà thành hai cái thân ảnh giống nhau như lúc. Ba đạo thân ảnh bộ pháp nước chảy mây trôi, luyện lam tứ vĩ, đơn roi sâu chuối, lấy cuốn tròn làm chủ, đi như du long, coi như vật thủ, ngồi như hổ ngồi, chuyển tựa như ưu bản, đồng thời hướng tam cái phương hướng tiến hành công kích. Bên trái nam nhân rơi xuống đất mấy mắt, bên trái thân ảnh trưởng hình hổ khẩu chống đỡ tròn, bốn ngón tay khép lại hơi cong, bàn tay dựng đứng, trên ngón giữa đỉnh, lòng bàn tay hàng không, chân đạp cựu cung cách, bám dễ sinh trồi, một kỹ đẩy trưởng trực kích ngực, chỉ thấy miệng nam nhân phun máu tươi, thân hình lần nữa bật lên. Phía bên phải nam nhân rơi xuống nháy mắt bên trong, phía bên phải thân ảnh huy trưởng mà ra, tựa như long tựa như hổ, trưởng hình ngón cái bên ngoài triển, hổ khẩu chống đỡ tròn, trở về chỉ đôi lông mày, này tương tự long chảo, lại như hổ chảo, bộ pháp ôm đầu gối ma hĩnh, như chuyến tựa như đá, này trưởng lấy chính kích tả, mượn lực phát kình. Thiếu niên giữa không trung hai tay khép kín, lục quang chợt hiện, mạnh mẽ trưởng phong lại vạch phá lục quang, thẳng tắp đánh vào bụng dưới. Một tiếng hét thảm, cái thứ hai thân ảnh bị đánh bay. Trung gian nam nhân tung tích nháy mắt bên trong, thiếu niên bản tôn tự thân xuất mã, chân đứng trung bình tấn, trong lòng bàn tay ngậm, ngón tay ngoài xoáy, cực khổ cung sau câu, năm ngón tay tách ra, tại sắp đập nháy mắt bên trong, năm ngón tay đột nhiên tụ lại, bãi trừ cân đối, từ minh trưởng chuyển biến thành ám trưởng. Một kích này, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đỉnh viện, thật lâu không thể lắng lại. Thiếu niên mắt lạnh như điện, một tay rút kiếm, uống máu ra khỏi vỏ, hoành không một chém. Thế nhưng triệu hồi ra hai cái phân thân, đồng thời đấu pháp không giống nhau. Nhìn qua mặc dù như bông quả sắt, mềm mại nặng nề, nhưng đập lúc lại như cởi biên đạn, nhanh chóng dứt khoát, không tốn sức chút nào đem đối thủ ngã hơn trượng bên ngoài. Một chiêu một thức đều ý như phiêu cờ, khí tựa như vân hành, nhìn ra này thiếu niên kiến thức cơ bản tương đương vững chắc, lợi hại à. Tô Dã tán thưởng không thôi. Lưng phía sau đông nhiên có cố gió, Quả Nhi dừng bước, quay đầu nói khẽ, sư phụ, Quả Nhi đến rồi. Tô Dã cũng quay đầu lại, một đầu lớn chừng bàn tay rùa đen, chậm rãi từ từ bò lên ra tới. Đây là. Tô Dã nhìn chằm chằm rùa đen, đại não có chút chậm mạch, vừa muốn mở miệng hỏi, ngay phía trước môn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng tăng hương, thối nhi tử, thế nào béo thành như vậy rồi? Hi hi. Sư phụ. Quả Nhi cười ngọt ngào âm thanh, xuyên qua đình viện đẩy cửa vào, mấy giây sau, bắt lấy một cái lao đầu cánh tay phe phẩy đi tới, nhìn đến ra hai người quan hệ còn rất thân mật. Các ngươi luyện qua rồi. Lao đầu lạnh lùng nhìn viện tử bên trong bốn người. Lao thiên sư, chúng ta. Thiếu niên run run một chút, cấp ngã xuống đất ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người xám xịt chạy. Đây là. Lao thiên sư nhìn Tô Dã. Nô. Hắn là ta. Nô. Là. Quả Nhi gãi gãi cái đầu nhỏ, dùng tay chỉ miệng nhỏ, nói thầm nửa ngày cũng không biết như thế nào giới thiệu. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, lộ ra một bộ vô cùng hờn dỗi vẻ mặt đáng yêu. Nha. Tại hạ Tô Dã, là thập công chúa hộ vệ. Đến đây chuyện gì? Luyện công. Kỳ hỉ, hai ta muốn giảm béo. Quả Nhi hưng phấn giơ tay nhỏ. Ừm. Là nên giảm giảm. Lão đầu Nhi ghét bỏ thở hắt ra. Quả Nhi, ngươi đến hậu viện, ta cùng hắn có lời nói. Cùng ta. Tô Dã có chút ngoài ý muốn. Lão đầu không có lên tiếng âm thanh, hai tay lưng phía sau phối hợp đi vào nhà đi. Tô Dã sững sờ tại chỗ, có chút khó khăn nhìn công chúa. Đi thôi, sư phụ người rất tốt tộc. Không cảm thấy. Tô Dã phủi hạ miệng, đi theo vào phòng. Lão đầu Nhi đã pha được rồi trà, bàn bên trên đặt vào một đỏ một trắng hai cái chén trà, nhiệt khí lượn lờ, thanh hương tràn ngập. Bình thường uống trà a. Lão đầu chỉ chén trà, tiếp tục đưa lưng về phía Tô Dã bắt đầu thu thập cái bàn. Rất ít. Tô Dã thuận miệng trở về câu. Chọn một ly, uống xong liền đi. Tô Dã nhìn chén trà, trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói, uống xong còn có thể đi a? Đi không được. Lão đầu trả lời thẳng thắn dứt khoát. Kia có khác lựa chọn a? Lão đầu Nhi không nói chuyện, như cũ tự mình dọn dẹp. Coi như làm hắn lúc xoay người, đột nhiên, một chút bạch quang kinh thế, như mũi tên, không nghiêng lệch gác ở Tô Dã cổ bên trên, hoặc là hiện tại liền giết ngươi. Lão thiên sư, ngài sẽ không cảm thấy ta cũng vậy tới hại công chúa a? Nói xong, lão thiên sư bỗng nhiên quay đầu, cùng Tô Dã mặt đối mặt. Có lẽ là trước đó cách quá xa, không thấy rõ ràng, lại có lẽ lão thiên sư vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Dã nói chuyện, trước mắt hai người mặt đối mặt, xem như thấy rõ lẫn nhau tướng mạo. Tô Giác nội tâm chợt dâng lên một cô rung động, làm hắn tâm thần bắt đầu không bị khống chế. Ta đây là, làm sao vậy? Tô Giác ánh mắt lơ lửng không cố định, chính mình thân thể còn chưa bao giờ loại này cảm giác. Có một cỗ dục vọng mãnh liệt không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra ngoài. Lão tiên sư tựa hồ cũng cảm giác được Tô Giác kỳ quái, lạnh lùng mà nói, như thế nào? Muốn động thủ? Tô Giác đứng tại chỗ, biểu tình theo xoắn xuýt trở nên đau khổ, đó lấy, cả người liên tiếp ánh mắt cùng khí chẳng cũng thay đổi, hắn gấp không thể chờ tiến lên, một phát bắt được lão tiên sư tay, âm thanh run rẩy nói, đánh, cái gì đánh, nhi tử, ta là ngươi ba ba à. Bản chương xong, chương 95. Cần phải trở về. Lão tiên sư kinh ngạc hiện tại chỗ, hít vào một hơi, chính muốn mở miệng chỉ thấy Tô Giác kích động nắm lấy chính mình tay, không ngừng gật đầu, không sai được, không sai được. Nói xong, Tô Giác cưỡng ép túm Lão tiên sư hưng phấn đi tới phòng, đóng cửa thật kỹ, "Tô Lang, ta là ngươi phụ thân, nhớ lại à?" Lão tiên sư đánh giá một chút Tô Giác, hất ra tay áo, cáo giận nói, "Nói vậy nói bạn." Tô Giác tâm chìm bụng dưới, phát hiện chính mình ý chí bị số 33 Tô Tiên cưỡng ép chiếm lấy, trong lúc nhất thời có chút im lặng. "Tô Tiên lão tổ, âm phủ người là không có ký ức, cho dù hắn thật là ngươi dòng dõi, cũng không nhớ ra được à?" Tô Tiên cúi đầu, ánh mắt động dung, "Lúc trước ta gánh vác sứ mệnh, lâu dài cựu tử nhất sinh, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Về sau nhận tâm quyết định làm con ta đi con đường khác nhau, cái này cũng dẫn đến hắn linh bài vĩnh viễn vào không được Tô Gia tự đường." Tô Gia an ủi, có thể hiểu được, nhưng trước mắt, "Ai, Tô Tiên thở dài, làm ta cùng hắn nhiều phiếm vài câu đi, cũng coi như theo nguyện." Tô Gia hít vào một hơi, ngẩng đầu, bất thiết nhìn chằm chằm Lão tiên sư, "Ngươi thật sự không nhớ ra được chính mình tính danh a?" Lão tiên sư nộ khí chưa tiêu, "Ngươi nếu lại ở chỗ này làm cản, chỉ sợ Lão phu muốn thay công chúa thanh lý môn hộ." "Hảo hảo hảo, không nói, ta đi." Tô Gia thất vọng cẩn thận mỗi bước đi ra cửa bên ngoài, liếc nhìn công chúa, "Ta về trước đi, ngươi bồi sư phụ tu luyện đi." "Vậy không được, ta cùng ngươi." Như ý lôi kéo Tô Giã, quay đầu lại hướng Lão tiên sư vẫy vẫy tay. Hai người trở lại mười phủ viện, Tô Giã giống như mất hồn, dầu dĩ tựa ở vạc nước bên cạnh. "A Giã, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vừa rồi nhìn thấy sư phụ, vì sao gọi hắn nhi tử?" Công chúa ngồi xổm ở đối diện, nghi ngờ nói. "Không có gì, ta..." Tô Giã đắng chắc nhấp hạ miệng, không có ý định giải thích. Hắn dừng một chút, hỏi tiếp, "Công chúa, có chuyện này, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi một chút." "Ngươi nói nha." "Ngươi biết âm nhãn a?" "Âm nhãn?" Như ý hít vào một hơi, "Ngươi làm gì hỏi cái này?" "Nói cách khác ngươi biết." Công chúa kìm lòng không được run lập cập, lo lắng nhìn Tô Giã, "A Giã, ngươi rất kỳ quái, vẫn luôn rất kỳ quái. Ngươi thấy mẫu hậu bức họa nói kia là một cái gọi thất đồng nữ tử, ngươi thấy sư phụ xưng hắn là ngươi nhi tử. Hai tháng, ngươi vẫn là nóng hầm hập, hiện tại, ngươi lại hỏi âm nhãn này loại chuyện cơ mật. A Giã, ngươi đến cùng là ai với ta mà nói không quan trọng. Ta liền muốn thật đơn giản cùng với ngươi. Ngươi theo giúp ta những ngày này là ta vui vẻ nhất thời gian. Đáp ứng ta đừng có lại quản những chuyện kia có được hay không. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn sinh hoạt không tốt sao?" Tô Giã tâm không hiểu động dung, biểu tình ngưng kết hồi lâu, dơ lên vẻ mỉm cười, "Sở công chúa cái, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút, lại khô không được cái gì." Công chúa cười nhẹ nhàng nâng đầu, "Hụ chết, nguyên lai chỉ là bắt quái một chút nha." "Ừ, cho nên, Như Ý biết cái gì liền nói một chút thôi." Ta ngẫm lại, Như Ý công chúa nhìn lên bầu trời, đơn thuần mấy mắt, nghĩ một lát, "Ta nhớ được. Là vị ương cung nhị trưởng quý nói, thật lâu chuyện lúc trước, mẫu thân mang ta đi vị ương cung hỏi chuyện, một lần tình cờ nghe được." "Nhị gia?" Tô Giã đặt mông ngồi dậy. "Đối, chính là qua bị sư phụ, thủ đoạn thông tiên kia vị. Chuyện này còn có ai biết?" Tô Giã cảnh giác nói. "Không có." "Người mẫu thân nghe ngóng việc này lại là vì sao?" Thấy Tô Giã theo đuổi không bỏ, công chúa có chút tức giận, thở phì phò đứng lên, "Ta làm sao biết, mẫu thân là cái về sau, chính là ngươi miệng bên trong thất đồng, là nàng mang ta đi ngoạn, ta ngẫu nhiên nghe được, giữa bọn hắn có chuyện gì ta xưa nay không hỏi. Tô Giã, ngươi thay đổi." Nói xong, con mắt lại có chút ướt át, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Tô Giã. T. Lớn lên giống như thất đồng đương kim hoàng hậu đi dò hỏi âm nhắn chuyện, có vấn đề, rất có vấn đề. Tô Giã nhấp hạ miệng, nhìn gặp cảnh khốn cùng tội nghiệp bộ dáng, đi đến phía sau, chậm rãi ôm lấy thịt ngồi xổm công chúa. "Được rồi, đừng nóng giận, ta hứa ngươi." "Không được, ta liền tức giận. Coi như ngươi cho ta làm hồ cây móng dê, ba phần quen than bỏ nướng hàng, còn có ướp lạnh siêu ngọt nước dừa hấu ta vẫn là sẽ không tha thứ ngươi." Tô Giã cười âm thanh, nghiêng đầu hướng về phía công chúa gương mặt hôn một cái, "Chờ." Công chúa mặt soát một chút đỏ lên, thủ săn ngón tay, mai con điên cuồng đi loạn, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Tô Giã bóng lưng, mỉm cười ngọt ngào ra tiếng. Ăn cơm xong, Tô Giã cấp công chúa nói đến chưa tiết mục ngắn, thẳng đến mặt trời xuống núi, công chúa mới lưu luyến không rời trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Giã xác định công chúa trở về phòng về sau, thay quần áo khác, lặng lẽ chạy ra khỏi cửa. Trước đó tùy công chúa ra ngoài chọn nguyên liệu nấu ăn, Tô Giã đối với xuất cung đường hết sức quen thuộc, đồng thời cũng lăn lộn cái quen mặt, tuần tra tiếu vệ cũng không có ngăn lại hắn, một đường thuận lợi mò tới vị ương cung. Vị ương cung cũng không so cung nội, giờ phút này vẫn là một phen bất vả cảnh tượng, cơ bản đều là nam đinh đang làm việc khổ cực. Tô Giã vào cửa sau liếc mắt liền thấy được hòa thượng. "Hòa thượng, qua bị đâu?" Hòa thượng trông thấy Tô Giã, hồi tưởng lại hôm đó hành hạ, không hiểu sợ hãi, ngươi như thế nào chạy trở về rồi?" "Này nha, qua bị ở đâu?" Tô Giã vội la lên. "Ở trong nhà, làm sao vậy?" "Mang ta đi, ta có việc gấp." "Dẫn ngươi đi có thể, đừng với ta động tay động chân a." Hai người xuyên qua đình viện đi vào phòng bên trong, qua bị đang đánh nước, phòng bên trong ánh nến lờ mờ, nhưng có thể nhìn thấy nằm trên giường một nữ hải, mặt mày thanh tú, tựa hồ ngủ rồi.
A.
Qua bị kinh ngạc nhìn Tô Dã, thật đúng là đến rồi. Tô Dã cùng Hòa Thượng hai mặt nhìn nhau. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài làm việc. Hòa Thượng đóng cửa lại. Tô Dã hướng phía trước đi hai bước, nghe ngươi ý tứ, biết ta muốn tới.
Ha ha, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy.
Qua bị đem ướt nhẹp rửa sạch khăn bông thận trọng đặt tại nữ hải cái chán, lại gỡ xuống một cái khác điều, dính nước, tại nữ hải trên môi lau sạch nhẹ nhẹ.
Này vị là,
ta tức phụ. Qua bị hề bại trở về câu, tiếp theo từ túi bên trong lật ra một cái cẩm nang nhỏ ném tới, nhị ra đi, đi đâu, đi bao lâu, không ai biết, trước khi đi nói ngươi sẽ tìm đến hắn, làm ta đem này đổ vật cho ngươi.
Nhị ra,
Tô Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt phức tạp tiếp nhận cẩm nang, mở ra, bên trong chứa ba trường trăng giấy, âm phủ không phải ngươi bây giờ có thể ngốc địa phương, mau mau rời đi. Trở về đường tại Vân Thượng Ngũ Tiên, thuận theo tự nhiên liền có thể tìm được âm nhãn, đêm trăng tròn phía trước cần phải lên đường. Chín phương đại lục, chín cái âm nhãn, âm phủ hoang loạn, dương gian gặp nạn. Ngày sau gặp lại, đợi ngươi hổ khiếu về núi, nhìn có thể đứng ngạo nghệ quân hùng. Khép lại tờ giấy, Tô Dã trọng trọng hít vào một hơi.
Người này, giống như ta, là cái người nhập cư trái phép.
Trừ cái đó ra, hắn tính tới ta sẽ tìm đến hắn, cũng chính là hắn phi thường rõ ràng ta tại công chúa nơi nào, sẽ theo công chúa sáo thoại trong miệng, như vậy phân tích, hắn tử vừa mới bắt đầu liền tính toán được rồi hết thảy.
Tô Nhi, ngươi lại mở ra tờ giấy làm ta cẩn thận nhìn một cái.
Tô Mưu đột nhiên kinh nghi.
Lao tổ phát hiện cái gì?
Tô Dã một lần nữa mở ra tờ giấy.
Tiểu chữ này.
Tô Mưu nhãn tỉnh sáng lên, kinh hô, không sai được, không sai được.
Đây là sư phụ tiểu chữ.
Ngươi sư phụ người nào?
Hiên Viên Kỳ Môn, Quỷ Cốc Tử.
Bản chương xong, chương 96. Tiên nhân khi Tô Dã cầm qua bị cấp bản đồ đơn giản rời đi vị ương cung. Hán nguyên bản định trở về cùng Như Ý nói lời tạm biệt, nhưng suy nghĩ một chút, đêm mai chính là đêm trăng tròn, chính mình vẫn là đừng lầm chuyện cho thỏa đáng. Người đi đường hỗn loạn, xe ngựa giao thoa, Tô Dã cúi đầu đi rất nhanh, tận lực phòng ngừa cùng người giao lưu. Đi ra vị ương cung, lại đi bộ 3 giờ đầu, đi tới một cái bên bờ biển. Ấn lại bản đồ dẫn đường, Tô Dã ngồi lên một chiếc thuyền con, thuyền bên trên chở mấy cái lui tới phiến lương thực thương nhân, hồng quang đầy mặt, thao thao bất tuyệt. Tô Dã nuốt ở góc, bọc lấy quần áo, tại sóng biển chập trùng lên xuống trung độ quá một đêm. Hai ngày sáng sớm, thuyền cập bờ, bến tàu người đến người đi, Tô Dã tại sát đường tiệm bánh nướng tùy tiện chắp vá một chút vội vàng lên đường. Túi bên trong cất qua bị cấp cốt tệ, mặc dù dư giả, nhưng Tô Dã vẫn là tỉnh hoa. Dù sao ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Lại đi hai cái giờ, người càng ngày càng ít, thẳng đến tiến vào một mảnh rừng rậm về sau, dưới chân đã không có đường, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ thừa Tô Dã lẻ loi chờ chọi một người. Đây chính là Tam Quốc giao giới chỗ, việc không ai quản lý khu vực a. Nhanh đến. Tô Dã cất kỹ bản đồ, hít vào một hơi, hướng về phương hướng tiếp tục đi tới. Rừng rậm bên trong đi lại lên tới phi thường khó khăn, nhất định phải lách qua dưới chân cây gai cùng dây leo, nhìn như hai cái giờ khoảng cách Tô Dã đi chỉnh 4 cái giờ. Nhanh đến địa phương thời điểm đã miệng đắng lưỡi khô tinh bị lửa tận. Tầm mắt cuối cùng xuất hiện một nhà khách tiền, tại tràn ngập hoang cốc bên trong có vẻ hơi lột, khách cách đó không xa có cái cự đại thiên nhiên hồ nước. Rõ ràng kích hồ nước sáng lên vô số điểm, đập vào mắt đi tới chỉ có dưới bầu trời chọc khe núi khe tung hành, hồ bên cạnh những cái đó trạng thái tứ sinh trưởng thảm thực vật chính uống mưa móc. Tô Dã tay đắp lạnh, màu xám trắng tầng mây lướt qua đỉnh núi, đường chân trời dây núi vần quanh, mang vô thiên thế. Dưới chân bách thảo ung tùm. Khách sạn này thực là nhân gian trong tiên cảnh một cái nông gia nhạc. Tô Dã giữ vững tinh thần, hướng khách sạn cuối cùng bắn gọn. Điển hình trung nguyên phong cách. Cửa bên ngoài sinh trưởng mấy quả cổ thụ to lớn, thiên nhiên gian tạo thành một cái chòi hóng mát, lều bạt áo mấy trường cái bàn, đặt vào mấy cái bát, hành giả chú chân người có thể tại đây nghỉ ngơi. Xuyên thấu qua rậm rạp cảnh, Tô Dã ngẩng đầu nhìn đến một cái cổ lão bài dẹp, Vân Thượng Ngũ Thiên,
có ý tứ tên.
Tô Dã thán một tiếng, túi đầu đi vào. Cùng ấn tượng bên trong khách sạn không có gì khác biệt, trên dưới hai tầng, tầng dưới bày đầy cái bàn, chính vào cửa là cái trường quầy hàng, hai bên ngồi mấy cái tại dùng cơ người. Đối với Tô Dã tiến vào, cũng chỉ là qua loa nhìn thoáng qua. Tô Dã đi vào một chỗ bàn phía trước, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn được một cái vai đắp khăn lau thiếu niên hấp tấp chạy tới, cười nhẹ nhàng với người, "Tiểu ca, là ăn cơm hay là ở trọ a?" Tô Dã liếc mắt người này, đột nhiên tâm cảm giác một tia kỳ quái. Người này lớn lên trắng tinh, tuấn yếu sắc mặt như tỉ mỉ tân trang qua bình thường, thanh âm nghe cũng thực thoải mái. Nhưng kia thân che kín dầu quần áo tỏ ra không hợp nhau, nhất là cái kia hai tay, thon dài trắng nõn, thấy thế nào đều không như là cái ngàn số người.
"Ăn cơm,
buổi tối, cũng tại này qua đêm." Tô Dã thu hồi ánh mắt,
"Tiểu ca ăn chút gì?"
"Làm kích mì xào tới một phần."
Tiểu nhị mặt mờ ngơ, "Không,
không nghe nói thức ăn này a, kia hạ bát sủi cảo đi, thấu hợp một chút."
"Tiểu ca, ngài là bên trong tòa thành lớn tới a, thức ăn này ta nghe đều chưa từng nghe qua a, nếu không cho ngài tới bắt cửa hàng nhỏ chiêu bài mặt như hạ."
Tiểu nhị hỏi dò.
"Phiền toái,
người không nhiều, sợi mì không đến 5 phút đồng hồ liền nấu xong." Tô Dã liếc nhìn xanh mơn mởn trước mặt, cao mày lại người, chí lo lắng bất an ăn một miếng, lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng lấy làm kỳ. Chớp mắt nhìn lên cùng bình thường rau quả mặt không có gì khác biệt, nhưng khác biệt chi sự ở chỗ nó xanh mơn mởn bề ngoài hạ tràn đầy tình đạo, bắt đầu nhai nuốt lại có chút giống móng châu gần. Nước canh là thuần thiên nhiên rau quả cùng thực vật nấu hợp thành, uống hết, thanh hương tràn ra ngoài, miệng đầy hạnh phúc, cả người phảng phất đưa thân vào xuân ý dạt dào trong thiên nhiên rộng lớn. Tại mỹ vị như vậy trước mặt, đói bụng chỉnh chỉnh một ngày, Tô Giã đem tướng ăn phao ở ngoài ngàn dặm, đoan khởi bắt lang thôn hổ yết hút lưu lên tới, hai cái đi xuống, liếm sạch sành xanh. Tiểu nhị, tới bắt thêm mì. Tiểu nhị thu thập xong sát vách cái bàn đi tới, tựa hồ nghe không hiểu, nghiêng đầu, tiểu ca, thêm mì là cái gì? Chính là thêm một chén nữa, chỉ cần mì, không muốn canh, xong thêm mì không cần tiền. Tiểu nhị đầu góc nhất chuyển, không đúng hoa tiểu ca, này một tô mì mới 3 cốt tệ, 2 cốt tệ đều là tiền mì, nào có lại cho ngài miễn phí ăn tô mì đạo lý. Tô Giã hít vào một hơi, vốn là muốn tranh hai câu, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh thu về. Chính mình tới này tới là tìm âm nhãn, không phải cãi nhau đấu võ một tới, đã đến nơi này, cái gọi là thuận theo tự nhiên chính là nói theo vào cửa bắt đầu từ thời khắc đó, tất cả mọi người là chính mình quan sát đối tượng, cùng chính mình phát sinh hoặc nhiều hoặc ít ràng buộc. Tận lực đừng gây chuyện. Ăn cơm xong, Tô Giã tại lầu 2 định phòng bên trong bổ một giấc, thời gian tí tách, tỉnh lại sau giấc ngủ thiên khai bắt đầu mịt mờ đen. Thư thư phục phục duỗi lưng một cái, đẩy cửa ra nhìn lên, toàn bộ đại đã ngồi đầy người, có chút thậm chí còn đứng ở một bên chờ vị trí, liếc nhìn lại, còn thật náo nhiệt. Tô Giã sờ sờ cái bụng, không tính nói, suy nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí. Đi ra ngoài đi ước chừng 20 phút, đi tới khách sạn bên cạnh cái kia thiên nhiên hồ nước, Tô Giã giang hai cánh tay đến rồi mấy cái hít sâu, một hồi gió mát làm hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thư sướng. Đương nhiên, Tô Giã phát hiện hồ nước biên duyên lại có điều sông nhỏ, hai bên sinh trưởng rậm rạp cây rong, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nguyên lai này mát mẻ hồ nước chính là theo kia chảy đến rồi, Tô Giã lập tức hứng thú, một đường vút qua đi. Bích thanh sông nhỏ tại dãy núi bên trong nguyện mà chảy, liếc nhìn lại càng nhìn không đến cuối cùng. Hai bên rậm rạp bóng cây hình thành một cái thiên nhiên che bóng lều, ngăn trở liệt nhật cực nóng, tăng thêm mát mẻ hồ nước, đây quả thực là cái chánh thánh địa a. Đang nhìn, sông bên trong cô lô một tiếng bước lên một cỗ bọt nước, một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt tình lính xuất hiện tại Tô Giã trước mặt, từng cái một nữ tử theo sông bên trong đứng lên, tóc dài đen nhánh ướt sũng choàng tại vai, mỹ ngọc mặt nhiều lần phía trên một chút điểm óng ánh, linh động dưới hai mắt đen nhánh lông mi lập lòe động lòng người, thẳng tắp thanh tú mũi, miệng nhỏ đỏ hồng có chút động, hoa sen mới nở thanh lệ thoát tục, lại hướng xuống, Tô Giã chỉ cảm thấy xoang mũi nóng. Lên. Soạt, đột nhiên, bên tai vang lên động tĩnh, giống như cái nào đó họ mèo động vật tại đi săn tiếp cận chậm chạp tiếng bước chân. Tô Giã tâm siết chặt, vội vàng thân thể không xuống mèo vào bụi cỏ bên trong. Một bên là băng thanh ngọc khiết mỹ nữ, một bên là tùy thời chờ phân phó giá thú. Mỹ nữ cùng giá thú, Tô Giã trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước sông mỹ nữ căn bản không có phát giác, như cũ tự mình tắm rửa. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp được này loại tình huống, Tô Giã sốt ruột ứa ra mồ hôi, phát hiện chính mình căn bản bận không qua nổi, hắn lại muốn chứa được một ít HD hình ảnh, lại muốn tìm một đầu ẩn nấp trong rừng giá thú, tại cực độ xoắn xuýt bên trong, giá thú bắt đầu tới gần mỹ nữ. Tô Giã trong lòng giật mình, đầu óc nháy mắt bên trong nổ tung, bắt đầu sinh ra vô số loại giả thiết, anh hùng cứu mỹ nhân, cảm động đề xối, ôm ấp yêu thương, tình trang ý thiếp, tiếng vỗ tay đưa cho ruộng chấn, nhân sinh đỉnh phong. Suy tưởng gian, bóng đen lén lén lút lút sờ đến một gốc cây rong hạ, giống như tại tìm kiếm thứ gì. Tô Giã ngừng thở, hướng phía trước lặng lẽ mèo hai bước, mắt nhìn lên, lại là cá nhân. Hắn tại trộm đồ vật. Cây rong chuyển xuống mấy món nữ nhân phục sức, rất rõ ràng là hồ bên trong cô nàng kia. Tô Giã trong lòng không khỏi thở mắng, con mẹ nó, ngươi đặc nương là mù a? Bên cạnh như vậy đại cái đồ vật ngươi nhà không nhìn thấy a? Thật xa chạy tới liền vì trộm đồ. Theo đuổi đi ta tạo. Chờ đợi 5 giây, đầu bên trong ổ e đã tổn không sai biệt lắm, Tô Giã đứng lên, đối bờ sông hét lớn, uy, này giữa ban ngày ngươi hảo ý tứ. Cùng lúc đó, sông bên trong nữ hải thấy được Tô Giã, kia đôi linh động mắt to nháy mắt bên trong toát ra vô hạn hoảng sợ, rít lên một tiếng chỗ thủng mà ra, a, cứu mạng a. Lưu manh. Tô Giã sững sờ. Tình huống gì? Đó. Sẽ không phải cái loại này cũ rích kịch bản phát sinh tại chính mình trên người a? Vội vàng quay đầu, lại phát hiện bóng đen sớm đã chạy xa, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hình thể hình dáng, còn có bên hông mang theo cái kia cực không cân đối khăn lau. Này âm phủ kẻ trộm đã chuyên nghiệp như vậy rồi sao? Làm xong án còn mang lau vân tay. A, cứu mạng a. Nữ hải tiếng kêu cứu càng lúc càng lớn, không hề nghi ngờ, Tô Giã là cái hỗn đản, sát lang tội danh bán đã đóng thuyền. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí lãng khổng lồ theo sông bên trong khuyết tán mà ra, huyền chuyển thân thể như là linh yến bay múa mà lên, rơi vào trên bờ đồng thời, tay ngọc nhấc câu, nhanh chóng đem quần áo bọc tại trên người. Tô Giã một lộn bộ, ngươi đặc nương như vậy cường còn giống cái cầu a. Một hồi dự cảm bất tưởng, hắn biết cái này thoạt nhìn xinh đẹp lại thanh thuần nữ hài tuyệt đối là cao thủ, tối thiểu so với hắn hiếu thắng. Quả nhiên, càng sợ chuyện đến rồi. Hơn 10 cái mạnh mẽ thân ảnh theo rừng cây, đỉnh núi, bốn phương tám hướng như bay mà đến, chỉ cảm thấy không trung một cơn chấn động, trước mắt một mảnh quang hoa, cứ đại cách tảng cây phía dưới ngưng tụ ra một cái màu lam nhạt quang cháo, nữ hài bị bảo hộ ở trong đó, mười mấy người ngay tại chỗ làm thành một vòng tròn, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chỉ chốc lát, cả người bàn hắc giáp người hướng về phía bình chướng nhỏ giọng một câu, một tay phất lên, quang cháo biến mất, xuất hiện một trương ngượng ngùng mà phẫn nộ mặt, đi bắt hắn cho ta giết, nhanh. Tô Giã vội vàng khoát tay, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Nói xong, chính hắn đều cảm thấy câu này lời kịch là như vậy tái nhợt vô lực. Ngậm miệng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi giết hắn. Tô Giã giật mình, nhìn không gian này xinh đẹp tuyệt luân nữ hải lại đặc nương là cái tàn nhẫn nhân vật, khuôn mặt nhỏ hiện đầy sắc cơ, hận không thể lập tức đem hắn tháo thành tám khối. Còn do dự cái gì? Lưu. Tô Giã chân vừa đạp, quay người nháy mắt bên trong, sau khi nghe được lưng hừ lạnh một tiếng, băng lòng thương. Vừa dứt lời, không trung một hồi năng lượng ba động, mặt nước xoạt một vàng, một đầu dài 2 mét thủy long ngưng kết thành băng, tự mặt hồ bay lên, bay thẳng Tô Dạ đánh tới. Linh khí thuộc băng, hóa nước thành băng, hóa hình thành rồng, đó là cái pháp sư. Ngươi mẹ nó một cái pháp sư ngày nắng to không mặc áo khoác, mặc mao khôi giáp a. Tô Dạ có cẳng liền chạy, nhưng lưng phía sau thủy long tốc độ cực nhanh, lắp đặt theo dõi đạn đạo, Tô Dạ hướng cái nào ngặt, nó liền hướng đi đâu, lại càng ngày càng gần, đã có thể cảm nhận được kia cổ ý lạnh đến tận xương thủy. Cái này, làm sao bây giờ, căn bản tránh không xong a. Điện quang hỏa thạch bên trong, chỉ cảm thấy chân một hồi phát lực, hai chân cơ bắp như tê liệt co rút đau đớn, xương cốt gian thần kinh bị kéo xuống cực hạn, cự đại đau đớn làm Tô Dạ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngay tại lúc đó, phía sau một tiếng nổ tung. Quỷ bộ. Oeng. Tô Dạ tê liệt trên mặt đất, cơ bắp còn đang không ngừng run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc một hơi, phát hiện chính mình đã xuất hiện tại 20 mét bên ngoài địa phương, mà nơi nào, bị băng long đánh ra một cái thật lớn hô sâu. Ngươi này thân thể nên giảm giảm, kém chút chơi chết ngươi. Tô Mông nhàn nhạt rêu cợt nói. Hô, đa tạ lão tổ, đám xuất sinh này là thật muốn chơi chết ta sao? Tô Dạ bước bước đau nhức chân, lộn nhào hướng khách sạn chạy tới. Công chúa, hắn đã. A, không đúng. Hắn như thế nào ở đâu? Mau đuổi theo. Hắc Giáp Nam hai tròng mắt rõ ràng thiểm quá một tia kinh ngạc, chợt dẫn nhân mã không ngừng vó đuổi tới. Nhất định phải bắt hắn lại. Ta muốn tự tay giết hắn. Mỹ nữ nhíu mày không ngừng dậm chân. Tô Dạ cơ hồ là 100 mét bắn gọn tốc độ chạy về khách sạn, đẩy ra cửa, không lo được cả phòng kinh ngạc ánh mắt, che lại đầu liền hướng lầu bên trên gọn. Mới vừa bỏ lên trên lầu, chỉ nghe ngay phía trước một trận gió lửa hỏa tiếng bước chân, ngẩng đầu nháy mắt cùng người tới đụng cái đầy trời sao. Đông. Ai đu. Tô Dạ đầu ông một tiếng, con mắt bay ra chim sẻ, che lại đau nhức cái mũi, một cơn lửa giận bụt nhảy lên trên, chính muốn mắng lên, chợt phát hiện người kia một thân quần áo màu đen, bên hông còn treo khối khăn lau, giờ phút này cũng chính đau kít oa gọi bậy. Tô Dạ vội vàng bỏ lên, cẩn thận nhìn lên, Điếm Tiểu Nhị. Mụ, bên trong còn mặc cái này mỡ đông áo vải, hảo ngươi đồ chó hoang, hóa ra là cái tặc a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Dạ là không thèm đếm xỉa, bên ngoài mấy cái kia hắn khẳng định là đánh không lại, đem cái này hàng đệ lại hết thảy liền có thể giải thích rõ. Nói xong liền chạy đi lên. Tiểu Nhị nhìn lên, con lươn trở mình, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Một bên chạy trước một bên bắt tay nhét vào túi bên trong, tiện tay ném ra một cái mặt dây chuyền đồ vật, tiếp tục một hơi chạy đến cửa sổ phía trước, thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Tô Dạ thế tiếp được không chung mặt dây chuyền, vọt tới cửa sổ khẩu nhìn một cái, đâu còn có người à. Hắn hung hăng vỗ một cái khung cửa sổ, cùng lúc đó, khách sạn cửa lớn bị đẩy ra. Một chuyến thân xuyên dạ dày giáp người khí thế rào rạt vào, trong đó có vừa rồi cái kia phóng thích băng long hắc giáp nam, tiểu mỹ nữ còn lại là cuối cùng đi vào. Nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy lầu hai Tô Dạ, một mặt ngơ ngác biểu tình, tay bên trong còn cầm một chuỗi dây chuyền. T. Mỹ nữ vô ý thức sờ sờ cái cổ, khuôn mặt nhỏ phẫn nộ phun ra lửa, hỗn đản, nghĩ không ra ngươi chẳng những là cái sát lang, vẫn là tên trộm. Nhanh, cho ta bắt hắn lại, ta muốn đem hắn tiên đào bạc quả. Tô Dạ nhìn qua tay bên trong đắp mặt dây chuyền, khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, đã nói âm nhãn đâu rồi, lao tử đây là bị tiên nhân kêu hoa. Bản chương xong, chương 97. Long tộc hừ, thế nhưng có thể tránh được băng long thường, ta còn thực sự là xem thường ngươi, bây giờ nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hắc Giáp Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dạ, từng bước tới gần. Chờ một chút. Ngươi nghe ta nói, ta thật không có trộm đồ. Tô Dạ phất tay. Không trộm đồ. Vậy trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Đến bây giờ còn dám giảo hoạt. Chính là đến chết không đổi. Mỹ nữ chỉ vào Tô Dạ, miệng nhỏ vểnh lên thành cái phao câu gà. Ngươi nói cái này đồ chơi. Tô Dạ cơ mặt dây chuyền, ta cho ngươi biết đây là người khác ném ngươi tin không. Bất luận ở chỗ nào đều không mệ thích xem náo nhiệt người, mấy bàn tới gần thực khách nghe được Tô Dạ giải thích, không khỏi cười ra tiếng. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, ngươi đây là trộm nhân gia đồ vật, bị đuổi giết đến khách sạn, bắt quả tang hình. Sau đó nói ra này loại tái nhận vô lực lời nói, à, chính là quá buồn cười, này đồ vật thế nào không hướng trên mặt ta bay. Một cái mặt đỏ hán tử chính ám phúng, chỉ nghe đỉnh đầu một tiếng, cầm đi, mặt dây chuyển tại không trung trượt ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, không nghiêng lệch đập tại hắn trên trán. Mặt đỏ hán ai u một tiếng, tiếp được mặt dây chuyển che lại trán, quay đầu trừng mắt Tô Dạ, muốn mở miệng, cảm thấy lòng bàn tay một hồi nóng bỏng, tinh xảo mặt dây chuyển lại vụ sáng sáng lên ánh sáng. Hổ phách lam bảo thạch khảm trong đó, như giọt nước mưa tinh ánh dịch đấu, không trộn lẫn một tia tạp chất, quanh thân còn lượn vòng một vần. Định Nhãm nhìn lên, có thân rắn, thủ, chân thằn lằn, ương chảo, đuôi rắn, sừng hiệu, vậy cá từng cái lại là một con rồng. Ngủ say bích long tản ra cổ láo lại khí tức một ngạn, miệng rồng bên trong phun ra một tia nhàn nhạt lam khí, đem toàn bộ khuyên thai ngọc bao trong đó, tựa như đằng vân giá vũ, sinh động như thật. Mặt đỏ hắn trợn mắt há hốc mồm, giống như thấy được cái nào đó thần bí nguyên rủa, cả khuôn mặt đã trở nên bạch, như giật điện hổ khu run lên, mặt dây chuyền rời tay rơi xuống giữa không trung. Hắc Giáp Nam gần như đồng thời một cái thuấn bộ tiến lên đem này tiếp được, lạnh lùng lườm hắn vừa nhìn, quay người đi đến công chúa người phía trước, rất cung kính cúi người, đem mặt dây chuyền hai tay dâng lên. Công chúa khẩn trương liếc nhìn, tiếp nhận mặt dây chuyền, lập tức dùng xinh xắn gương mặt cọ cọ, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu, như là phạm sai lầm tiểu nữ hữu tại đòi bạn trai vui vẻ đồng dạng. "Uy, không có sao chứ, ngươi như thế nào như vậy lớn?" Thấy mặt đỏ hắn một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, bên người dâu quay nón đội vàng đảo đảo hắn. Nhìn ra được hai người quan hệ không tệ, trên thực tế, bọn họ đều là âm phụ sinh trưởng ở địa phương lính đánh thuê, lấy tiền làm việc là tốn chỉ, ấn đạo lý, trên mũi dao liếm máu, sóng to gió lớn tự nhiên gặp rồi không ít, nhưng hắn chưa từng thấy mặt đỏ hắn từng có tương phản lớn như vậy, thậm chí kia bôi thuần thiên nhiên lạc má đỏ đều bị màu xanh lá thay thế. Hắn nhìn chòng chọc vào mặt đỏ hán, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra chút cái gì. Lại chỉ thấy mặt đỏ hán lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nuốt nước bọt, ánh mắt tính cả thanh âm cùng nhau bắt đầu run rẩy, tựa hồ tại trình bày một cái cổ lão kỳ tích, bọn họ là Long, Long tộc. Dâu quay nón lập tức một tiếng kinh hô, toàn bộ thân thể ngửa ra sau suýt nữa ngã quỵ đi qua, vô ý thức gian lập tức che miệng lại, chỉ lộ ra trên nửa trương hoảng sợ mặt. Đáng tiếc, thanh âm đã thẩm thấu cả phòng. Hết thể sinh mệnh nhảy lên tại đây một khắc bị đọc lại, không có chuyện trò vui vẻ, không có xì xào bàn tán, thậm chí liền một tia uống nước thanh âm đều không có. Linh hồn tại này một giây bị cầm tù, bọn họ kính sợ lại khiếp sợ nhìn chăm chú vào này quân khách đến từ thiên ngoại. Long tộc, tại âm phủ, cùng cổ xưa nhất thần đệ cùng nhau sinh ra thần bí chủng tộc, mấy vạn năm trước từng hùng cứ âm phủ đại lục, làm đỉnh chuôi thực vật loài săn mồi, có được chí cao vô thượng thần thánh huyết mạch, ngồi ngay ngắn vương giả đỉnh. Làm sao? Vạn năm trước cùng lúc ấy tại Bắc Đại lục độc bá nhất phương hải tộc phát sinh một trận quy mô chưa từng có đại chiến. Chiến tranh lâu đến trăm năm lâu, tứ đại long vương nguyên khí đại thường, bọn họ xa xa đánh giá thấp hải triều thợ săn năng lực, cái kia tràn ngập kỳ dị sinh vật thần kỳ quốc gia. Chiến tranh kết quả là lưỡng bại câu thương, không ít người suy đoán bọn họ sẽ nuôi quân duệ, ngóc đầu trở lại, chỉ tiếc, này hai cái áp đảo vương giả đỉnh chủng tộc như vậy mai danh nhận tích. Mà âm phủ cũng chỉ là lưu truyền liên quan với bọn hắn chiến dịch cùng truyền thuyết. Nghe nói, long tộc không giống với cái khác bất kỳ chủng tộc nào, mỗi một cái long tộc hậu nhân theo sinh ra một khắc kia trở đi liền có tiên tiên long căn, bẩm sinh ban ân khiến cho bọn hắn thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu siêu quần. Long pháp, long chiến, long thứ một đám hiếm quý danh hiệu để cho bọn họ khinh thường quần hùng, đánh đâu thắng đó. Phí hoài tháng năm, vĩ đại long tộc sớm đã diễn biến thành một cái cổ lão bất hủ truyền thuyết, nhưng hiện tại, cái này tại âm phủ biến mất gần vạn năm chủng tộc lại đột nhiên lần nữa xuất hiện. Không có người không bị chấn động, cao quý máu, thần thánh linh hồn, phảng phất thế gian vạn vật đều biến hèn mọn nhỏ bé lên tới. Đương nhiên, đây hết thảy duy chỉ có tại một người mắt bên trong không đáng nhắc đến. Đồ vật cho ngươi, hai ta không nợ. Đám người đồng loạt ngẩng đầu, dùng một loại không cách nào tin ánh mắt tô dã, biểu tình cực kỳ đặc sắc, mấy cái phản ứng nhanh người, lập tức hướng về sau tối lui, khoảnh khắc gian đưa ra một mảng lớn đất trống, rất sợ liên lụy đến chính mình. Hừ, buồn cười đến cực điểm. Chỉ nghe Hắc Giáp Nam hừ lạnh một tiếng, hai tay lắc một cái, hai lá đen nhánh giáp vai thế trượt xuống, mãnh liệt bắn mà ra. Cùng với một tia long khiếu, không khí trong chốc lát bị xé nứt, lưu lại hai đạo trưởng trưởng bạch khí, nhìn kỹ, đúng là vô số nhỏ bé hàn băng hạt tròn. Thật nhanh. Tô Mông trong lòng giật mình. Một giây sau, Tô Giá chỉ cảm thấy đùi chua chua, như vô số thép truy đâm vào, xé rách kịch liệt đau nhức tùy theo mà đến, muốn nhấc chân thi triển quỷ bộ lúc, đã thấy một tia sa mỏng theo trước mắt sẽ qua, đem kia hai chàng tràn ngập ngang ngược long khí vai nu hòa mở giảm, giống như trong tã lót hải nhi, đen nhánh vai nháy mắt bên trong đã mất đi lực đạo, tại sa mỏng bên trong nu thuận đánh một vòng, đưa một tiếng rơi trên mặt đất. T. Long tộc đám người nao nao, không khỏi nhíu mày, nhất là Hắc Giáp Nam, cả khuôn mặt đều biến sắc. Này khôi giáp thế nhưng là Long Quốc công tượng tự tay chế tạo thành. Trình độ cứng cấp tự nhiên không cần nói cũng biết, lại ngưng hợp chính mình lòng chi khí tức, bên trong khoảng cách chiến đấu tiên cơ bộc phát tiên là vạn vô nhất thất, nhưng tại sao lại bị như thế bị tùy tiện hóa giải mất? Chính đương tất cả mọi người nhiều cảm xúc kinh ngạc lúc, đột nhiên xuất hiện nữ tử thanh âm, ôn nhu đến có loại làm say lòng người cảm giác, làm sao vậy? Tiếng tâm lừng lấy long tộc, cũng học được lấy nhiều khi ít rồi sao? Chơi ạ! Này! Này! Đồ đần đều nghe ra được, ôn nhu hạ tràn đầy trần trụi không tầng cũng thiêu khích. Thình lình xuất hiện long tộc đã cho bọn họ mang đến cự đại chấn động, hiện giờ bên hai này ngắn ngủi một câu, lần nữa đổi mới bọn họ ngũ quan, công kích viên kia viên nhỏ yếu trái tim, không riêng tùy tiện ngăn cản được long tộc công kích, còn nói phun như vậy ngôn tử, sở hữu người trong lòng bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu, mắt tuy âm động, nhìn về lầu hai nửa mở che đậy một cái phòng, chỉ thấy nhất danh thân mang nữ tử áo tím ôn gối mà ngồi, chính ưu nhã thưởng thức trà xanh, nhàn nhạt trà khí vần quanh, tựa như dưới cây bồ đề tiên nữ, tinh tế tay ngọc tại không trung vẽ một vòng tròn, nhẹ nhàng sa mỏng lập tức như giao phó sinh mệnh bình thường, hoặc bắt lắp một cái, cấp tốc cuốn trở về. Xinh đẹp gương mặt bên trên, ngậm lấy dịu dàng tươi cười, sóng mắt lưu chuyển gian để nhẹ bắt trà, linh động đứng dậy, một cái nhăn mày một mắt đều rung động lòng người. Nàng chậm rãi đi ra cửa bên ngoài, nhìn về mọi người ánh mắt ôn nhu ngọt ngào, giống như một mạt thanh tuyển lưu theo trong lòng lặng yên chạy qua, làm cho người ta nhịn không được say mê trong đó. Nữ nhân nhìn qua tuổi tác muốn so Đường Duệ lớn chút, gợi cảm dáng người lộ ra một cỗ năm tháng mài giũa mà ra phong tình, cỗ này ngôn thiên nhiên thành thục xa không phải ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh. Tô Giá ở trên người nàng qua lại lướt qua, không khỏi tâm sinh kinh diễm, ánh mắt lặng yên gian có chút nóng bỏng, một loại không hiểu tình cảm tự nhiên sinh ra. Hắn thừa nhận chính mình không phải cái loại này có thể ngăn cản hết thể dụ hoặc hảo hảo tiên sinh, nhất là tại này loại mị lực bưu vật trước mặt, đối với nam tính chinh phục khoảng cách tương đương chi đại, ra ngoài hormone bản năng, nhiều nhìn vài lần đơn thuần bình thường. Đôi mắt này Tô Giá luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại có chút vi diệu khác biệt, mấu chốt trên mặt nữ nhân che một tầng xa, thấy không rõ cả trương dung nhan. Hắc Giáp Nam đỉnh trệ chỉ chốc lát, chậm qua thần, lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ha ha, nữ nhân huyền nhi cười một tiếng, đem 3000 tóc đen phật bên hai sau, ta là ai không quan trọng, bất quá bên ta mới nhìn đến này mặt dây chuyển tựa hồ là người khác ném tới tiểu gia hỏa này tay bên trong, này ở giữa chắc hẳn có chút hiểu lầm, sao không nghe hắn nói như thế nào đây. Tô Giá nghe xong, lại có người tại lúc này giúp hắn giải vây, vội vàng tận dụng mọi thứ, các vị, các ngươi nghe ta nói, vừa rồi ta tại nhìn cô nàng này tắm rửa thời điểm, a không, ta tại đi ngang qua hồ bên cạnh thời điểm, đột nhiên phát hiện có cái bóng đen lén lén lút lút trốn tại tảng cây phía dưới trong đồ, tảng cây phía dưới đặt vào một ít quần áo, ta lúc này hô to, nhưng này muội tử cho là ta tại làm một ít chuyện xấu xa, sau đó này đại lao đen liền muốn giết ta. Dưới tình thế cấp bách, ta lộn nhào chạy về khách sạn, ai biết như vậy xảo, vừa vặn lại đụng phải cái kia trộm đầu người áo đen. Ta muốn lại một lần nữa đem hắn bắt, làm sao nhãi danh chạy nhanh chóng, trước khi đi ném này mai mặt dây chuyền liền biến mất không thấy. Còn tốt, ta đã biết hắn thân phận, hắn chính là nhà này điểm tiểu nhị. Nếu như không tin, có thể gọi lao bản hiện tại đem dẫn hắn ra tới, ta Tô Dã dám ngay mặt đối chất. Âm lặng, đám người không khỏi đều nghĩ thầm nói thầm, nhỏ giọng xì xào bàn tán lên tới, xem Long tộc ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, theo hậu đường bên trong chui ra cá nhân, một mặt hồng quang, bục vệ. Hắn cuống quýt đi vào trung tâm, lau mồ hôi chán, hai tay chắp tay, mặt mũi tràn đầy hài lòng nói, ai u. Ngượng ngùng các vị. Hỏa kế này là buổi sáng hôm nay mới đến, một giờ phía trước ta liền phát hiện hắn không có ở đây, vội vàng phái người đi tìm, nhưng đến hậu đường vừa nhìn giật nảy mình, này tên đáng chết, tính cả gia sản của ta ở bên trong, tất cả mọi người đồ vật đều bị trộm ai. Trách ta mắt vụ bề, cho các ngươi liếm phiền phức, ta cấp đại gia chịu tội. Nói xong, bá 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 cúc ba cái cung. Hóa ra là có chuyện như vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cắn răng phẫn nộ sau khi, không khỏi lại có chút đồng tình. Xem ra tiểu huynh đệ này đích thật là bị hiểu lầm, như vậy chuyện này cũng liền. Nữ tử áo tím lời còn chưa nói hết, tiểu mỹ nữ không vui, nàng chỉ vào Tô Dạ không sờn lòng mắng, ta mặc kệ. Dù sao hắn chính là sát lang. Hắn đều đã đem ta. Hắn hôm nay không chết cũng hành, vậy liền đem hắn tròng mắt ngoài ra. Tô Dạ nghe xong, nổi giận lên, ta cho ngươi biết, tiểu nha đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thôi một tí giết cái này giết bên trong cái, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lao tử đem ngươi thế nào a? A. Lao tử nhà bên trong hai cái tức phụ cái nào không thể so với ngươi đẹp mắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình cái gì cầu đức hạnh, tất tất méo mó không dứt. Liên ngươi thân thể kia, cấp lao tử cấp lại lao tử đều không cần. Câu nói sau cùng, không biết bởi vì phẫn nộ vẫn là chột dạng, có chút run. Sở hữu người nín thở, không dám thở mạnh thở. Mặc dù ngươi là bị oan uổng, bất quá, ngươi tốt xấu chọn một chút mắng đối tượng đi, đây chính là Long tộc, chí cao vô thượng Long tộc a. Cao quý công chúa lâu dài nuông chiều, cái nào nhận qua như vậy nhục mạ, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy cùng năm người tiến hành so sánh, còn bị phun không đáng một đồng, lập tức khí đến đầu ngất đi, cả khuôn mặt ngượng đỏ bừng, dùng mang theo giọng non nớt bén nhọn nói, ngươi cũng dám mắng ta? Mắng ngươi, cầu a. Hô trướng. Dám liên tục vũ nhục Long Vương chi tử, hôm nay ta muốn dùng ngươi máu tươi tới tế đường. Hắc Giáp Nam toàn thân lắc một cái. Lão bản dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, run rẩy ôm nằm đấm, run rẩy nói, đại nhân nhà. Ai cũng có tuổi trẻ xúc động thời điểm, ngài liền rộng lòng tha thứ, đại nhân đại lượng bỏ qua hắn, bỏ qua ta nhà này vô tội cửa hàng đi. Tô Dã nghe xong, nhíu mày. Ngươi này mượn gió bẻ măng bánh quẩy, cầu xin tha thứ xem như một gậy đem ta gõ chết ta. Bất quá, chuyện bởi vì chính mình mà lên, nhìn hắn kia không đúng dáng vẻ trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khó chịu. Cút. Hắc Giáp Nam hừ lạnh một tiếng, loại người này tại hắn mắt bên trong liền như sâu kiến. Hôm nay, ngươi phải chết. Nói xong Hắc Giáp Nam hút mạnh khẩu khí, thể nội vào bắn ra một cỗ cường đại uy áp, gợn nước quét tán ra. Đám người không khỏi lưng phía sau mát lạnh, có mấy cái thậm chí trực tiếp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất giờ phút này, chính mình trước mặt đằng lái một đầu cổ lão cự long, quan sát ở giữa thiên địa, vạn vật đều trở nên hèn mọn. Cái này, đây chính là Long Linh cây đặc thù Long chi khí tức. Hắc Giáp Nam khỏe miệng giơ lên vẻ đắc ý, lạnh lùng hừ một cái, nhanh chóng kết cái dấu tay. Đám người nhíu mày, chỉ cảm thấy trái tim bên trong lặng yên vô tức luồn vào một đầu đen nhánh long trảo, chậm rãi rút lại, lại co lại chặt, lồng ngực bị vô hạn áp xúc, bộ mặt bởi vì đau khổ kịch liệt mà bắt đầu dữ tợn, cơ hồ tại thở không được một tia không khí lúc. Đột nhiên, chóp mũi người được một cô hương thơm, bên hai truyền đến một câu nhàn nhạt ngọt âm, thực sự là mất mặt nha. Ầm. Một tiếng bén nhọn bạ phá, màng nhĩ phảng phất bị xé nứt, không khí bên trong phiêu đãng đến mãi không hết trong suốt mảnh vỡ, chỉ thấy một tia sa mỏng lướt qua đỉnh đầu, quấn quanh treo xả, tạo thành một cái bàn đu dây, nữ tử áo tím chậm rãi ngồi, áp đảo giữa không trung phía trên, ngay tại lúc đó, kia cô cường đại tim đập nhanh cảm giác tùy theo biến mất. Trong lòng mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rõ ràng là này nữ nhân cứu được bọn họ. Thế nào, liền này đó người vô tội cũng không buông tha a. Áo tím nữ bãi động ngọc ngó sen hai chân, tinh nghịch nhìn Hắc Giáp Nam. Hắc Giáp Nam sắc mặt tâm trầm, so phía trước một lần càng thêm khó coi, trong lòng lại nghĩ thầm nói thầm, liền lòng chi khí tức đều phá, này nữ nhân đến tột cùng là ai? Ngươi là người phương nào, năm lần bảy lượt quấy nhiêu ta? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra chúng ta là ai sao? Áo đen nam cười lạnh nói. Nô. Áo tím nữ tướng tay để tại bên miệng nghĩ, ta chỉ là cái phó tiền thuê nhà người, ngươi tại này bên trong cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến ta ngủ. Cái gì? Ngươi một. Lý do hoang đường làm Hắc Giáp Nam nổi trận lôi đình, hắn hai tay hợp lại, muốn lần nữa phát động công kích lúc, lại nghe được sau hai một tiếng ho nhẹ, toàn thân sững sờ, lập tức rụt trở về, ngoan ngoãn lui sang một bên. Đám người đồng loạt nhìn lại, một cái thân mặc áo bào đen lão giả theo cửa bên ngoài dạo bước mà đến, hắn cong lưng, mặt đỏ lên, trên người áo bào đen mặc dù nhìn như bình thường, lại ẩn ẩn có quang mang lưu động, hiển nhiên hẳn là được ra chỉ qua cái gì mà tinh phòng hộ. Tung dao thác mặt bên trên, có một mặt khó có thể che giấu cao ngạo, hắn một bước lay động, chậm rãi đi đến giữa sân, đem đỉnh đầu mái hiên nhà mũ chậm rãi xốc lên. Nhìn như bình thường cử động lại như là một cái không tiếng động hiệu lệnh, Long tộc đám người thấy thế, quân đồng loạt xếp hàng, đưa mũ giáp thuần một sắc gỡ xuống, vẫn ôm trước ngực. Cuối cùng một mặt dáng chiều chiếu vào gian phòng, khắc ở kia nhất trương trương mặt bên trên, bọn họ mặt lại nhàn nhạt hiện ra ánh sáng, nhìn kỹ, phát hiện kia lại là tinh ánh dịch thấu bảy rồng. Long tộc đặc thù ra thịt, tại dư huy hạ, chiếu sáng rạng rỡ, hiển thị rõ cao quý. Lão giả đôi mắt meo thành một đường nhỏ, nghi hoặc ngẩng đầu đánh giá nữ tử hồi lâu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Đột nhiên, Vân Đục hai mắt thiểm quá một mạt kinh ngạc trong mắt tùy theo thu nhỏ lại, cất cổ lão lại tang thương thanh âm, chậm rãi phun nói, "Nhà, hóa ra là." "Ha ha, thật đúng là để ngươi chế dễ ước." Nữ tử áo tím nhìn thấy lão giả, cũng nháy mắt bên trong thu hồi tinh lực, nàng khinh thân nhảy lên, giống như không trung hồ điệp, rơi xuống đất không tiếng động, thu thủy đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép kín, hai tay giao thoa về phần eo nhỏ, thủ gian chỉ cảm thấy một hồi thấm lòng người bài mùi thơm ngát đập vào mặt, thân thể mềm mại có chút một khuynh, hai tròng mắt lần nữa mở ra, chỉ thấy kiếp như trạm ngọc chắc xinh đẹp gương mặt, cái trán trung tâm, nhàn nhạt hiện ra một cái màu tím hình thoi. "Ấn ký, thất đồng, gặp qua lão Long Vương." Bản chương xong, chương 98. Xã bảo yên tĩnh, nước động yên lặng. Liền yếu ớt tiếng tim đập tại lúc này đều có vẻ dị thường một nút, đám người không một không sấm sét quán đỉnh lăng tại chỗ. Nguyên bản, nay từ trên trời giáng xuống cổ lão chủng tộc đã cho bọn họ nội tâm mang đến rồi cự đại xung kích, nhưng hiện tại, trước mặt này không đáng chú ý lao giả lại là Long tộc chi vương. Bọn họ biết rõ lão Long Vương ba chữ này phân lượng cùng ý nghĩa, chấn động sau khi, một cỗ thành túi cúng bái cảm giác tự nhiên sinh ra. Liền kia tinh lịch nữ tử áo tím cũng thu liễm ba phần, từ khi trán bên trên ấn ký hiện ra về sau, có thể cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không nói ra được thoát tục khí, loan tư phượng trạng thái như chằng cung tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, bình tĩnh tự nhiên gian lại không thiếu nho nhã lễ độ. Đương nhiên, kinh ngạc nhất không ai qua được Tô Dã. Làm xuyên qua lưỡng giới lần nữa nghe được cái kia tên quen thuộc lúc, Tô Dã tâm mảnh mảnh giật một cái, con mắt hận không thể bay ra hốc mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy này nữ nhân quen mặt, cặp mắt kia mặc dù không có linh động cùng ngây thơ, nhưng hình dáng bộ dáng quả thực giống nhau như lúc. Nàng không phải thất đồng, cho dù lớn lên rất giống, nhưng cùng công chúa trong bức tranh mẫu hậu lại có chút khác nhau, không giả như vậy. Tô Dã lộn xộn, thất đồng bí mật càng ngày càng phức tạp. Quỷ Cốc Tử nói, âm nhãn lối vào ngay tại Vân Thượng Ngũ Thiên khách sạn bên trong, thuận theo tự nhiên. Trước mắt hết thảy, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi? Đến tột cùng ai sẽ mang chính mình tìm được âm nhãn? Lão giả vây vây tay, mặt bên trên khe danh dần dần sâu, gật đầu nói, chính là nữ đại mười tám biến, Tần Nhi hiện giờ cũng thành đại cô nương, bất quá vẫn là như vậy làm người khác ưa thích, không sai không sai, tông chủ hiện giờ vừa vặn rất tốt ta. Thất đồng hơi triệt gật đầu, hồi lão Long Vương, tông chủ luôn luôn mạnh khỏe. Ồ, lão Long Vương nhíu mày, ta như thế nào nghe nói kia lão gia hỏa đi Triệu Quang Chi tầm bảo đi. Thất đồng thân thể mềm mại run lên, hai đầu lông mày xẹt qua một mặt kinh ngạc, chớp mắt là qua, thon dài lông mi nhẹ nhàng khép kín, gật đầu cười một tiếng, lão Long Vương, ngài tin tức này có thể so sánh Tần Nhi còn muốn linh a, ta chỉ biết là sư tông vẫn luôn tại núi bên trong tu luyện, chưa hề từng đi xa nhà, càng chưa từng đi tìm bảo bối gì, lão Long Vương thật đúng là sẽ nói đùa. Lão giả nụ cười trên mặt càng đậm, lão hổ rời tổ, hầu tự sư bá, không phải ngươi cái này tiểu ngoan khỉ làm sao dám ra tới ngọn a. Như bị bắt lấy bím tóc, thất đồng mày liễu một đám, xinh đẹp gương mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, Tần Nhi từ trước đến nay tuân thủ một uy, sao dám tùy ý chơi bừa, chỉ bất quá dọc đường nơi đây, tại đây nghỉ ngơi mà thôi. Ha ha, như thế thuận tiện, trở về cấp kia lão gia hỏa chuyển lời, liền nói ta trở về. Lão giả nói xong cởi mở cười hai tiếng, thất đồng khẽ gật đầu. Tô Dã nghe hai người đối thoại cảm thấy thực không thoải mái, khách khí không nói, hắn luôn cảm thấy hai người tại lẫn nhau lời nói khách sáo, quá khó chịu. Chính suy nghĩ, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dã, đúng rồi, ngươi khi dễ ta tôn nữ rồi. Tôn nữ, lão Long Vương tôn nữ. Tô Dã đầu nháy mắt bên trong nổ, mặc dù lúc trước không đánh nhau, nhưng hắn cũng nốc, biết này cực giống thất đồng áo tím muội tử nhiều lần hóa giải nguy cơ, hơn nữa nhìn tình thế nàng là phía bên chính mình, nhưng bây giờ đột nhiên giết ra cái nữ ma đầu ra, áo tím muội tử cũng tất cung tất kính, mất đi chỗ rửa kia lão tử chẳng phải thành án bản bên trên thịt. Tô Dã càng nghĩ càng loạn, không được, là ngươi này tôn nữ há miệng ngậm miệng giết người, huống hồ lão tử vốn là không trộm đồ, làm gì cho dạng. Tô Dã cúi đầu liếc nhìn tiểu công chúa kia trương đắc chí mặt, giận không chỗ phát tiết, ngăn chặn cảm xúc, đối với lão giả nói, lão đầu nhi, nếu như ta nói là ngươi tôn nữ không hiểu chuyện, ngươi tin không? Vừa dứt lời, đám người hút mạnh một luồng lương khí. Ngươi quản Long tộc thủ lĩnh gọi lão đầu. Liền áo tím muội tử cũng không nhịn được quay đầu, đôi mắt đẹp thiểm quá một tia kinh ngạc, phức tạp vừa buồn cười nhìn Tô Dã một chút. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a. Ngươi trộm nhân gia đồ vật, lại quản người gọi lão đầu. Đoán chừng tại chàng không có mấy người không kiêng kỵ Long Vương nổi giận là bực nào tình cảnh, một cái hai cái nhao nhao hướng góc bên trong chen tới, phản phất chỗ ấy là chỗ an toàn nhất. Mấy giây gian, chật hẹp góc đầy áp người. Khi tất cả người coi là cao quý Long Vương sẽ nổi trận lôi đình lúc, bên hai lại truyền đến một tiếng cởi mở cười, ha 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 ha. Ta đương nhiên tin. Lão gia tử quả nhiên rõ lý lẽ. Tô Dã trong lòng sáng lên, tại chỗ giơ ngón tay cái, nói tiếp đi, lão gia tử, mặc dù ta không biết bọn họ miệng bên trong lão Long Vương là cái gì hàm nghĩa, nhưng hẳn là phi thường có phân lượng. Theo đạo lý, che chở chính mình thân nhân cùng bộ hạ thuộc bình thường tình hoài, nhưng ngài làm rõ sai trái, tuệ nhãn kim tình, ta Tô Dã bội phục. Ha ha. Lão Long Vương nghe xong, vui vẻ, người trẻ tuổi nói thẳng không huy, hào sảng thẳng thắn, không sao. Huống hồ ta kinh phái vị đã rất lâu rồi, ngươi rất không cần phải để ý này đó hư sưng. Thật sao? Nguyên lai ngươi về hưu à? Về hưu? Lão Long Vương buồn bực, là có ý gì? Tô Dã hít vào một hơi, về hưu liền giống ngươi nói, ngươi tại các ngươi quốc gia mặc kệ đã từng là người thủ lĩnh vẫn là tên lính quèn, làm đến nhất định tuổi tác về sau, vì quốc gia máu mới tiếp tục tuần hoàn, mà người đời trước sẽ lui khỏi vị trí ba xá, ngươi có thể lựa chọn phụ tá, đương nhiên cũng có thể làm chính mình thích chuyện, tỉ như chu du thế giới, mở trà sữa cửa hàng cái gì. Quốc gia đâu rồi, sẽ căn cứ vào ngươi tuổi trẻ khi cống hiến, cho ngươi tính tuổi nghề, ấn nguyện cho ngươi phát về hưu tiền lương, còn có bảo hiểm y tế xã bảo chờ chút. Khoan, lão Long Vương nuốt nuốt đầu, này bảo hiểm y tế cùng xã bảo lại là cái gì? Tô Giám một mặt phiền muộn, xem ra Dương Gian bộ kia chuyển tới đích sắc cần một quãng thời gian, hắn nuốt nuốt suy nghĩ, không chút hoang mang giải thích nói, cái gọi là bảo hiểm y tế là một quốc gia căn cứ vào chính mình hoàn thiện chữa bệnh hệ thống bên ngoài, diễn sinh ra một cái chính sách. Tỷ như, lão gia tử chính ngươi, tại trẻ tuổi ra sức vì nước lúc, theo tháng sẽ cho quốc gia giao nộp nhất định xã bảo phí tổn, mà khi ngươi sinh bệnh lúc, quốc gia cũng sẽ cho ngươi nhất định trị phí tổn trợ cấp, đây hết thảy đều tại ngươi đắc tiền lương bên trong sinh ra. Làm ngươi đến nhất định tuổi tác về hữu lúc, quốc gia sẽ đem ngươi tuổi trẻ khi giao nộp phí tổn trả lại cho ngươi. Cứ như vậy, máu mới có quốc gia làm hậu thuẫn có thể nghĩa vô phản cố, người đời trước vì quốc gia vất vả cả một đời cũng có thể lão có chút về, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Này đó đều tại các ngươi tiền lương bên trong. Chẳng lẽ các ngươi đều không có tiền lương a, hoặc là nói, quốc gia đều không quản các ngươi a? Lão Long Vương nghe xong, thân thể run lên bần bật, sắc bén hai mắt cách sơn hải xương mù thả ra hai đạo tinh quang, bàn tay gầy guộc chậm rãi nâng lên, giống như phải bắt được cái gì, nhưng lại đụng phải trở ngại, cuối cùng đỉnh trệ giữa không trung. Hắn đầu bên trong thiểm quá vô số phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, kia từng cái vết thương chồng chất long tộc chiến sĩ, tại nóng bỏng đất vàng trên mặt đất tung xuống một mảng lớn đỏ tươi, thân thể bị băng lãnh binh mâu đâm xuyên, linh hồn sớm đã rời đi, nhưng bọn hắn mắt bên trong còn giữ lại nguyên thủy nhất kia phần non nớt, từng đôi đối với thành công miễn tưởng, đối với quốc gia tin cậy, đối với hạnh phúc khát vọng. Nhưng mà quốc gia đâu? Quốc gia lại vì bọn họ làm cái gì? Trả giá cái gì? Một mặt huấn luyện, chinh chiến, giết chết. Bọn họ chẳng qua là bị quốc gia sử dụng một cái vũ khí, thậm chí một đầu cao giai huấn thú liền có thể đổi đi một tấc chân thành hiệu quốc người. Hắn hồi tưởng lại Long Chi quốc từng ly từng tí, nếu như lúc trước không phải một mặt chinh chiến xích chiều, mà là ổn định dân tâm, có lẽ cũng sẽ không giống như bây giờ chia năm xẻ bảy, mai danh nhật tích. Nếu như mỗi một cái Long tộc chiến sĩ năm kia phần tiên tiên máu, không phải một mặt quyết trường, gánh vác chinh chiến mệnh ngọc, sinh tử chưa biết sợ hãi, mà là để cho bọn họ biết, quốc gia mới là bọn họ lớn nhất hậu thuẫn, bọn họ có tiền lương, có xã bảo, có lẽ. Nghĩ đến này, kia hồn trọc hai mắt giống như có tách ra tân sinh mệnh quang hoa, hắn kéo nặng nghề trường bảo, bước gấp rút bộ pháp, dưới chân mang theo một chuỗi thanh thúy thành khẩn âm thanh, hướng lầu hai bước đi. Tại Tô Giã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc gian, hắn run đem hắn tay giữ chặt, trong lòng có một vạn câu nói, lại ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái gì như thế về sau, chỉ là vẫn luôn cầm Tô Giã tay, một sửa ngày xưa bộ dáng, kích động vẫn luôn trên dưới quơ, như là tiếp kiến cái gì đến không được đại nhân vật đồng dạng. Ngươi là nơi nào người? Nha. Ta theo. Phía đông tới. Tô Giã qua loa trở về câu. Lúc này Điếm lao bản bưng đem ghế đi lên, liên quan tới Long tộc, hắn chỉ là tại rất rất nhỏ thời điểm nghe nói qua, bọn họ thời kỳ cường thịnh, như thần thoại không thể xóa nhòa, trong lòng cố nhiên nổi lòng tôn kính. Đem cái ghế buông xuống, nhẹ nhàng xoay người, tôn kính. Long Vương điện hạ, mời ngài ngồi. Long Vương vẫy vẫy tay, không sao cả. Tô Giã bị bắt có chút giới, lao gia tử, người đem ta làm đau. A, ai u. Ha ha. Lão Long Vương cởi mở cười một tiếng, lưu luyến không rời vung ra tay, vừa cẩn thận đánh giá một lần Tô Giã. Một thân tố y yể, thấy thế nào đều không giống như tu luyện người. Nhưng hắn ăn nói, trong câu chữ đều để lộ ra cường đại đạo trị quốc. Lão Long Vương đánh đáy lòng cảm thấy chân kinh, hắn chủ trừ chỉ chốc lát, nhón chân lên, như cái hài tử, Tô Giã lỗ thai thầm nói. Hai tử, ngươi cảm thấy ta cái tuổi này phải làm chút cái gì? Tô Giã một mặt buồn bực nhìn hắn, nâng cầm lên nghĩ, có phòng không? Thành bảo tính a? Kia, ngươi có không? Toàn bộ hỏa dược đảo đều là ta. Cái kia còn phấn đấu cái giám ba? Ngoan ngoãn tại nhà bên trong chờ ôm tôn tử a. Đúng rồi, bên trong nha đầu là ngươi tôn nữ a. Nhanh lên tìm nhà mẹ để dội đi ra ngoài, thành sắc còn nóng. Sang năm lúc này ngươi vui vẻ ôm cái mập mạp tiểu tử nhiều thoải mái. Xong mỗi tháng lại cầm về hưu tiền, áo cơm không lo, ngấm lại liền mỹ tư tư a. Hoa ha ha ha. Lão Long Vương không ngậm miệng được, tựa hồ thật lâu không như vậy cười quá, hắn dùng sức vô vô Tô Giã bả vai, hiển nhiên lời này tính nói đến hắn tâm khảm bên trong, trong lúc nhất thời xem Tô Giã càng xem càng thuận mắt, hai tử, nếu không ngươi đi chúng ta Long Chi quốc thế nào? Lão Long Vương không biết bởi vì kích động vẫn là vui vẻ, thanh âm có chút lớn, tất cả mọi người ở đây trong lòng một lộ bộ, Tô Giã thế nhưng thu được Long Chi quốc mời. Chơi ạ? Khái niệm gì? Tại kia từng đôi ghen ghét ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Giã quả quyết rung hạ đầu, không được. Ồ. Lão Long Vương nghi hoặc nhìn hắn, cho dù Long tộc gần nấp nhiều năm, nhưng ngày xưa quang huy như cũng không cách nào siêu việt, chắc hẳn tại này âm phủ đại lục bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần nghe được Long tộc, đều sẽ lễ nhượng ba phần, mà trước mắt này tiểu tử thế nhưng không chút do dự cự tuyệt. Lão gia tử, không phải ta không muốn đi, mà là ta không thể đi, trước mắt ta còn có rất nhiều chuyện không giải quyết đâu. Như vậy à? Lão Long Vương thì thào nhẹ gật đầu, vàng như nến mặt bên trên hiện đầy tiếc hận. Kia, ngươi cảm thấy ta tôn nữ thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không bình tĩnh, liền áo tím muội tử cũng hơi mở ra tiểu mua. Một đám biểu hiện trên mặt đều đặc sắc đến cực hạn, ai nấy đều thấy được, lão Long Vương có lòng lôi kéo Tô Giã, lại dùng tôn nữ làm cảnh ô liu. Tại âm phủ, hiền năng dị sĩ không thiếu sẽ tiếp vào rất nhiều đế quốc mời, từ đó tỉ mỉ bồi dưỡng, nhất cử thành danh. có thể theo như Long tộc thực lực, cho dù đem Tô Giá Hoành thành thịt nát đóng gói trở về, cũng không thành vấn đề, vì sao còn muốn lấy chính mình tôn nữ làm mồi dụ? Tô Giá liếc mắt đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu công chúa, cười lạnh một tiếng, được rồi, nàng bài khí quá lớn. Ai? Cũng được, ta nhớ kỹ ngươi tên, Tô Giá. Ngày hôm nay đến đây có chút đường đột, địa phương cũng không thích hợp, ngày khác ta tìm cơ hội, hảo hảo cùng ngươi tự tự. Lão Long Vương vỗ vỗ Tô Giá bả vai, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, quay người chậm rãi đi xuống lầu. Hắn thấy Tô Giá lưng phía sau nhất định có cái không muốn người biết lại học phú ngũ xe lao sư, tối thiểu tại đạo trị quốc bên trên có so với chính mình cao hơn một bậc hùng thao vĩ lược, lần sau nhất định phải bắt lấy hỏi một chút này tiểu tử. Hai tử, ta hiện tại đi một bước. Lão Long Vương xuống lầu, tại mọi người đưa mắt nhìn hạ cười mị mị ra cửa. Long tộc thị vệ theo sát phía sau, chỉ lưu công chúa người giàu dĩ đứng tại chỗ, ánh mắt toán độc kia, hận không thể đem Tô Giá nuốt sống. Hừ, nàng hư lạnh một tiếng, gỡ xuống trước ngực ngọc bội, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong chốc lát chỉ nghe một hồi thét dài. Ngoài phòng một hồi cuồng phong, đường chân trời duyên, hạt gạo lớn điểm đen nháy mắt bên trong phong đại, một đầu cự đại hoàng kim cự long đập vào mặt, vượt qua 10 mét chiều cao, cao 4 mét cự đại thân thể, làm cả khách sạn đều tỏ ra nhỏ bé như vậy. Nó tứ chi chạm đất, tiêu chuẩn đông phương thần long khuôn mặt, thon dài sợi râu tại gió bên trong phần phật của mũ, một đôi miệt thị vạn vật sông đồng, hướng trên đỉnh đầu mọc ra một cái dài đến 1 mét độc giác, lóe ra kim thủy tinh hào quang. Dây đặc long lân giống như lăn lộn tầng tầng sóng biển, cả bại rắn chắc to lớn thân thể phía trên, cách thật xa đều cảm nhận được một cỗ bành trướng chi lực. Hình tam giác cái đuôi chưa bưng kia một cảnh bao như khổng tước xuề đuôi có chút nhếch lên, lóe ra lam ánh ánh hào quang. Lưng bên trên mang yên ngựa đồng dạng đồ vật, khảm nạm chiếu sáng dạng rỡ tinh hạch, không một không lộ ra xuất thần thánh cùng cao quý. Tất cả mọi người miệng trong cùng một lúc bị đẩy ra, bọn họ sợ hãi tại chỗ, mắt thấy này lịch sử tính một khắc, truyền thuyết bên trong sinh vật vượt qua cổ lão, bay vọt tam đường, đi tới này phiến kỳ huyễn đại lục. Công chúa nhẹ nhàng nhảy lên, ưu nhã vượt lên lưng rồng, quay đầu giữ dằn nhìn Tô Giá. Tô Giá, ta gọi Long Linh Nhi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ đem hôm nay sổ sách thu hồi lại. Gào thét. Một tiếng long khiếu. Mặt đất nhấc lên một hồi vòi rồng, đám người nẹn họng nhìn chân chối nhìn qua kia dần dần hành bay xa cự long, thật lâu không thể lắng lại. Cửu Thiên chi thượng, xúc tu liền có thể sờ đến kia mỏng manh lưu vân. Long Linh Nhi bị khuất ghé vào lão Long Vương ngực bên trong, miệng nhỏ vểnh lên lão cao, "Gia gia, ngươi chẳng ghét?" "Ồ, gia gia làm sao vậy? Ngươi bất công, ngươi liền bất công. Ngươi hướng về Tô Giá, ta đã nhìn ra." Long Linh Nhi nghĩ tới gia gia kia thân mật đắc động tác khí liền không đánh một chỗ tới. Lão Long Vương cười một tiếng, vội vàng vỗ vỗ lồng ngực bên trong tôn nữ, được rồi, xem ngươi này bài khí, kia tiểu tử liếc mắt liền nhìn ra ngươi tính tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy kia hải tử thật không tệ. Phi, hắn chính là một đại lưu manh, đại sát lang, nhìn lén ta sau đó dùng giang hồ thần côn bộ kia lừa gạt ngươi. Long Linh Nhi một mặt bất mãn. Lão Long Vương liền gió híp mắt lại, không, lần này ngươi khả năng thật nhìn lầm, này tiểu tử tương lai nhất định sẽ tại âm phủ trở thành một cái quát tháo phong vân đại nhân vật. Nói xong, Long Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn thấy ra ra ánh mắt bên trong tỏa ra một đạo đã lâu và mang, chợt nghe được một tiếng, hơn nữa người nói cũng không sai à, ngươi nhanh lên cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Long Linh Nhi sắc mặt xinh đẹp đỏ, nhất đốn đôi bàn tay trắng như phấn nện hướng ngực, ra ra ngươi nói bậy bạ gì đó à, ta mới không nghe hắn đâu, ngươi cảm thấy kia tiểu tử dạng, ra ra, ta lại không để ý đến ngươi. A, kia vừa lúc ta an tĩnh một hồi, tính toán ta tuổi nghề, xem có thể cầm bao nhiêu tiền. Bản chương xong, chương 99, chờ ta, một, chương 99, chờ ta xong nguyệt khai bạc, bầu trời đầy sao. Lưng chừng núi chi eo, Tô Giá nằm nghiêng tại đồng cỏ bên trên, miệng bên trong ngậm cây cỏ xanh, có chút ngai, mặc cho nhàn nhạt đắng chát tại miệng bên trong tràn ngập ra, giơ lên bạch bàn tay, che ở trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, nhìn cô độc ngân nguyệt. Nhớ tới buổi chiều đầu kia cự lòng, Tô Giá thật sâu thở dốc một hơi, miễn cưỡng rút bàn tay về, chắp hai tay sau, ánh mắt có chút hoảng hốt, ai, thật là lòng à. Trầm thấp cảm khái tự lẩm bẩm thanh theo miệng bên trong cái nhà mà ra. Cái này tại dương gian bị thần thoại kính ngưỡng giống loài, lại sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tô Giá mãi mãi cũng không cách nào quên một khắc này mang cho hắn mang đến chấn động. Âm phủ thật là quá kỳ diệu. Tô Mưu lao tổ, ngươi trước kia gặp qua Long A? Tô Giá dùng tay bám lấy cái hót. Không có, bất quá, Tô Mưu dừng một chút, các ngươi người đến. Tô Giá một cô vụt ngồi dậy, phát hiện đích xác có người ảnh đang đến gần. Nàng đi đường rất nhẹ, thông thả tự nhiên, giống như đóa động lòng người bách hợp tại đám mây thổi qua, nếu không phải Tô Mưu nhắc nhở, người này nằm chính mình bên cạnh đoán chừng đều không phát hiện được. Tô Giá đứng lên, rủi rủi mắt ra, thấy rõ người tới bộ dáng từng cái thiếu nữ tịch lệ, lại rút đi kia phần ngây ngô, cao quý ưu nhã khí chất đủ để khiến những cái đó mơ màng đám người tự ti mà cảm. Hắn hướng phía trước đi hai bước, cười nói, hóa ra là ngươi a, thần tiên tỷ tỷ. Áo tím nữ nhân sững sờ, phủ tay che lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười khanh khách, gọi ta thần tiên tỷ tỷ. Hắc hắc, Tô Giá vào đầu, gọi ngài thất đồng, ta luôn cảm giác có chút khó chịu. Nữ nhân hiểu ý cười một tiếng, kia là tự nhiên, bởi vì ngươi trong lòng đã có một cái thất đồng. Tô Giá kinh ngạc, lại vẫn không hiểu khẩn trương hưng phấn, thận trọng nói, tỷ tỷ, ngài lời nói này thật giống như ta trước kia gặp qua thất đồng đồng dạng. Ai? Áo tím nữ hải nhíu lại lông mày, mí môi, một mặt im lặng lắc đầu, thật đúng là hội diễn. Nói xong, ngồi tại đồng cỏ bên trên, hít vào một hơi, Tô Giá, chúng ta một người nói câu nào, mở ra lẫn nhau tâm kết, như thế nào? Tô Giá thuận thế ngồi ở bên cạnh, tốt. Nữ hải trừng mắt nhìn, thốt ra, làm lục lạc vỡ tan thời điểm, ta vẫn tại bực này ngươi. Tô Dã thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hải, trầm mặc một phút đồng hồ, ta không khúc mắc, như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Thất Đồng Thanh Tần. Bốn chữ. Không sai, bất quá, ngươi có thể đem Thất Đồng xem như một cái họ, Thanh Tần mới là ta tên. Khó trách Lao Long Vương sẽ bảo ngươi Tần Nhi. Tô Dã nói tiếp đi, vậy ngươi và Thất Đồng đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, đương kim hoàng hậu, ngươi gặp qua hoàng hậu rồi? Không có. Thanh Tần gật đầu, nói khẽ, thấy cũng không sao, bởi vì việc này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Nói xong, quay đầu nhìn Tô Dã, vẻ mặt cũng nghiêm túc mấy phần, ngày mai sẽ là đêm trăng tròn, ngươi đáp rời đi này. Quỷ cốc tử ra ra an bài ngươi tới. Đúng vậy, nhưng này không quan trọng, ngươi kế tiếp cần hiểu rõ ba chuyện, lúc sau ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Tô Dã có chút ngồi thẳng người. Thanh Tần rỗi ra ba ngón tay, một, Long tộc là cái gì, ta lại là cái gì? Hai, âm phủ chín nơi đại lục chân diện mục là cái gì? Ba, Thất Đồng là ai? Trước nói điểm thứ nhất, chắc hẳn ngươi hôm nay nhìn thấy thần long trong lòng không khỏi sẽ chấn động một hồi đi. Kỳ thật, mọi người đối với thần long cung phụng từ viễn cổ đại vũ thời kỳ liền tồn tại. Tại thời điểm này, phong kiến mê tín bao phủ toàn bộ Trung Nguyên đại lục. Một số người mới đầu chỉ là bảo thủ, trọng nam khinh nữ cùng sùng bái thần minh, e ngại quỷ thần, nhưng mà đến cuối cùng, bọn họ liền bắt đầu thờ phụng quỷ quái thần long tồn tại. Bọn họ khẩn cầu cái gọi là thần tiên thần long phù hộ bọn họ khỏe mạnh trường thọ, thêm tử thêm tôn, người nhà bình an, hôn nhân mỹ mãn, khao khát phát tài, đời sau thật tốt báo chờ chút. Nhưng là hậu quả, lại là xuất hiện một nhóm lại một nhóm giả đại tiên, giả Bồ Tát, giả Linh Cô, giả thầy cúng, giả các tướng quân trang thần lãng quỷ, lừa mình dối người mê tín lời nói cùng hoang đường cử chỉ, đặc biệt là còn xuất lại tại một ít phong bế rất lại phía sau thôn lạc, những cái đó qua sĩ không rõ ràng cho lắm cho người ta giúp thăm, xem bói, xem tướng, đẩy tứ trụ, giúp đã chết người tìm Linh Cô, hỏi vu bà, nhưng cuối cùng này loại đã tổn hại mình lại tổn hại người ngu muội hành vi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Những cái đó cầu thần bái quỷ người cũng không có toàn nguyện, có chiến tử xa trường, có hàm đoan mà chết, có thảm tao mưu hại, làm một đám chết đi hồn phách thật lâu không thể nghỉ ngơi. Bọn họ khi còn sống thờ phụng thần long thần minh, nhưng bọn hắn thần trong lòng long thần minh nhưng không có bảo vệ bọn hắn, không có đã được như nguyện, cuối cùng hồn phách ở vào nhân gian hình thành ngàn vạn đoán linh, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ tạo thành niệm hồn. Niệm hồn tại âm phủ phá đất mà lên lúc, chính là những cái đó vong hồn khi còn sống cầu nguyện thần long bộ dáng. Đây cũng chính là vì cái gì âm phủ sẽ có long này loại giống loài tồn tại, quá trình của nó dùng một câu khái quát, suy tưởng bởi vì oán niệm mà hiện vật hóa một loại chất biến. Ta là tới tự Nam Huyền Cung Lăng Tiên tộc, nó tại Long tộc quật khởi trước đó liền vẫn lạc. Nơi này vẫn lạc là ẩn cư ý tứ, cũng không phải là biến mất. Tô Dã, này phiến đại lục phát triển chậm chạp, cuối cùng là trải qua thủng trăm ngàn lỗ tập kích, thậm chí ngày hôm nay đều chiến hỏa bay tán loạn, ta chờ một lúc sẽ nói nói. Vì sao lại vẫn lạc a? Một vạn năm trước, này phiến Cảnh Minh đại lục điểm vì hai cái bộ phận, làm Tiên Huyền đại lục cùng Ma Huyền đại lục sáp nhập cùng một chỗ về sau, Đông Phương võ đạo chi thuật cùng phương Tây ma pháp phát sinh kịch liệt va chạm, chân khí đối với đấu khí, đạo pháp đối với ma pháp, có thể nói tung hoành quấy động, chói lọi uy dương. Tại thời đại kia, cũng không có giống như bây giờ, vạn tộc tranh bá, xích chiều chảy ngang, mà là chỉ có thứ đơn giản phương đại lục. Tại Đông Phương, lấy cường đại tiên tộc cầm đầu, tại phương Tây, Long tộc sớm đã độc bá nhất phương, dài đến số thế kỷ đại chiến như vậy bắt đầu. Đối kháng bên trong, đạo thuật cùng ma pháp uy lực là không thể nghi ngờ, mỗi một cái có chút thành tựu người tu đạo cùng ma pháp sư đều có siêu cấp thực lực khủng bố. Nhị giai trở lên tiên tộc thậm chí có thể thao túng thiên địa bên trong nguyên khí, chỉ dựa vào một người liền có thể đối phó mấy chục cái long chiến sĩ. Đồng dạng, một cái đẳng cấp cao long thứ có thể nháy mắt bên trong chém giết mấy chục cái đồng phương võ giả. Cứ như vậy, năm tháng mang đi vô số sinh mệnh cùng nước mắt, vật đổi sao rời, mấy trăm năm về sau, hai phe tân nhiệm thủ lĩnh đột nhiên ý thức được, chính mình quốc gia cùng lực lượng đã càng ngày càng nhỏ, tại chiến loạn bay tán loạn thời đại, ví như tiếp tục, sẽ sản xuất không cách nào bù đắp sai lầm. Cuối cùng, tiên tộc cùng long tộc lựa chọn ngừng chiến, kịp thời ngăn lại này một sai lầm hành vi. Long tộc bởi vì dương gian xã hội phát triển được cung phụng tế linh càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tự thân sinh sôi. Bọn họ có được cao quý long tộc huyết mạch, tiên thiên ưu thế để cho bọn họ không gì sánh kịp, nhưng cũng chính là như thế, bọn họ tính mạng trở nên càng thêm đáng ngưỡng mộ. Tiên tộc cũng là như thế, nó đối người linh căn yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên cũng không thể phạm vi lớn phổ cập, lại thêm người tu đạo bao xa cách trần thế, rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, cho nên cho đến ngày hôm nay, đều có rất ít người có thể nhận được chúng ta cũng được xưng là thần bí nhất chủng tộc. Từ khi ngưng chiến về sau, chúng ta liền trường kỳ ẩn cư nghỉ ngơi, tuân thủ khế ước, giàn xếp dưỡng hơi thở. Nhưng long tộc không thiếu có chút hiếu chiến người, châm ngòi ly gián, trở cao quý máu thể sống chết muốn nhất thống Cảnh Minh đại lục. A, thế giới chi đại, há có thể từ ngươi tới định. Cuối cùng, tầm nhìn hạn hẹp long tộc cắm té ngã, trong một cái không nên dây vào đối thủ. Một cái còn sống ở phương Bắc biển sâu thần kỳ chủng tộc, hải tộc. Lúc ấy hải tộc mặc dù vừa mới bật khởi, nhưng thực lực lại dị thường hung mãnh. Long tộc không cam lòng yếu thế, lần lượt cuốn lại đến, thậm chí chiêu nạp rất nhiều ngoại lai chủng tộc đảm nhiệm chiến lực, kết quả có thể nghĩ. Lúc ấy Long Vương hậu hối hận không thôi, không nên dễ tin bên thai lời đồn, loạn tâm trí. Nhưng chiến tranh ngay tại trước mặt, rơi vào đường cùng, hắn không tiếc hy tính tính mạng, tại cuối cùng một lần đại chiến bên trong, thắng được yếu ớt ưu thế, cũng bảo toàn toàn bộ Long tộc mặt mũi. Khắp cả người tổn thương Hải Vương phát ra từ phế phủ tôn kính này mất đi đối thủ, hắn thời chiến giáp, tính cả Long Vương thi thể cùng nhau mai táng tại vực sâu chi hải, dùng cái này biểu đạt tế điện, cũng tuyên bố đại chiến như vậy dừng lại. Long tộc trên dưới cực kỳ bi thương, từ đó cũng chậm chậm tỉnh ngộ. Bọn họ kéo vết thương chồng chất thân thể, chảy máu cùng nước mắt, tính cả dưới trời chiều dư huy, biến mất tại đường chân trời. Chỉ có chúng ta biết, bọn họ di chuyển đến một cái yên tĩnh phương Nam tiểu trấn, cũng thành lập Long Chi Quốc. Hiếu chiến, cường đại, thần thánh, từng thử nhất thống đại lục Long tộc, hiện giờ lại trở nên như thế an nhàn. Bọn họ chuyện xưa cũng giống hồi nhỏ đồng dao, biến thành điểm điểm tích tích hồi ức. Tô Giã từ từ nhắm hai mắt trở về chỗ hồi lâu, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm, âm phủ cũng không phải là không có lịch sử, mặc dù bây giờ nhìn qua phi thường hỗn loạn, nhưng nghe Thanh Tần cùng Tu Tư nói về sau, đầu bên trong chậm rãi sợi ra một cái thời gian trụ. Long tộc cùng tiên tộc chiến đấu tại một vạn năm trước, lúc sau là Long tộc cùng Hải tộc chiến đấu. Mà Tu Tư miệng bên trong ác ma chi nhãn phát sinh ở 3000 năm trước, cũng chính là Minh tộc cùng Vị tộc chi gian chiến đấu. Nói như vậy, trong dòng chảy lịch sử, mỗi một cái thời gian điểm tựa hồ cũng có một cái kinh tâm động phách chuyện xưa, kia lăn lộn bọn nước liền giống với từng người làm máu chiến sĩ, cất nhất thống thiên hạ mộng, tại sông dài quần quận bên trong sinh sôi không ngừng. Có lẽ, theo chính mình lịch duyệt không ngừng gia tăng, âm phủ bí mật cũng sẽ tùy theo cởi bỏ đi. Tô Giã nhìn Thanh Tần, quá như vậy nhiều năm, các ngươi cùng Long tộc còn có liên hệ a? Hơn nữa, các ngươi đều không nghĩ đến đi lần nữa chinh phục âm phủ a? Thanh Tần cười nhạt một tiếng, "Ngốc, ta mới vừa nói hết thảy, đều chỉ là tại chín nơi đại lục bên trong trong đó một chỗ đại lục phát sinh lịch sử, âm phủ bí mật ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Về phần Long tộc, chúng ta kỳ thật vẫn luôn có liên hệ, lão Long Vương lần đầu thấy ta lúc, ta mới 17 tuổi, hiện giờ đều 10 năm trôi qua. Còn chinh phục thế giới, ai, chúng ta bây giờ ngẫm lại đều thực may mắn, lúc ấy dừng cường trước bờ vực, đặt thành ngưng chiến hiệp nghị. Tô Giã, ngươi biết âm phủ có bao nhiêu lớn a? Chúng ta từng coi là, âm phủ chỉ có cảnh minh đại lục, chỉ có đông tây nam bắc. Thẳng đến về sau, lâu dài tại hải vực lĩnh vực hải vương nói cho chúng ta biết, chúng ta sở tại đại lục chẳng qua là đông đảo bản khối bên trong một bộ phận, hắn đã từng xuất lĩnh quân đội thăm dò eo biển, lại trong lúc vô tình đến một cái mới đại lục. Hắn hưng phấn không thôi, mới vừa lên bờ, lại phát hiện toàn bộ đại lục tràn ngập một mảnh đỏ, thậm chí liền phương biên trăm dặm nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đại lục ở bên trên sinh vật dị thường cự đại, hung tàn vô cùng, hải vương mới vừa lên bờ, nháy mắt bên trong liền tổn thất một nửa quân đội. Mang theo đầy ngập phẫn hận, hắn rời đi này phiến không biết vừa kinh khủng mới đại lục. Khi đó chúng ta mới hiểu được, cái này âm phủ là cỡ nào xuất sắc. Thống nhất âm phủ cũng không phải là chỉ có thực lực liền có thể làm được. Tô Giã ôm đầu gối, đem đầu thật sâu chôn vào. Đúng rồi, Thanh Tần, mới vừa nghe ngươi nói, cái gì nhị giai long chiến, này âm phủ là thế nào tu luyện, lại là như thế nào định nghĩa? Ngươi là cái gì chức nghiệp đẳng cấp đâu? Thế nhưng cùng kia hắc giáp long pháp không kém cạnh. Thanh Tần nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ còn không có tất yếu biết này đó, bất quá ta có thể nói cho ngươi một ít. Ta nghề nghiệp gọi linh lung, tiên linh căn tứ giai, chủ yếu sử dụng tiên lực bố trí kết giới, cùng loại với kết giới sư. Chúng ta tiên tộc còn có mặt khác chức nghiệp, tỉ như săn mệnh, cùng loại với bình thường nhân tộc chiến sĩ, lang vân, tựa như long tộc kỵ sĩ, thiên tâm, chính là ma pháp sư. Chỉ bất quá cách gọi khác biệt mà thôi, dù sao chúng ta tu luyện chính là linh căn miêu hồng căn chính, mỗi thăng nhất giai đều cần hao phí đại lượng thời gian. Kia hắc giáp nam là cái gì? Hắn là tam giai long pháp. Nguyên lai ngươi bắt đầu liền biết chính mình so với hắn lợi hại, cho nên thu thập nhân ra. Thanh Tần phồng má, đồ đần. Hai phe gặp nhau lúc, dùng linh lực lẫn nhau dò xét là cơ bản thưởng thức. Nếu như ngươi liền địch nhân để đều không mò ra, còn thế nào đánh trận? Đương nhiên, chỉ có thể là ngươi thực lực cao hơn đối thủ, có thể thăm dò hư thực. Ta suy nghĩ cái kia long pháp đối với đạo thuật hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm hắn nhìn không thấu ta thực lực, cho nên vẫn luôn không có bộc phát. Nhưng long tộc bản tính lại để cho hắn không cam lòng túi đầu, cho nên mới sẽ lần lượt ra tay. A, hóa ra là như vậy. Ta đây đâu? Ta là nghề nghiệp gì? Tô Giã hưng phấn nói. Ngươi còn chưa đến thời điểm. Thanh Tần trừng mắt nhìn, vấn đề thứ nhất nói xong, tiếp xuống, ta cho ngươi hảo hảo phổ cập một chút tâm phủ. Ngươi biết, địa cầu bên trên hiện tại có bao nhiêu người a? Chết đi người đâu? Tô Giã nghĩ một lát, 950 ức. Ờ. Thanh Tần có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Mới vừa đào được lúc đó, Qua Bỉ cũng hỏi ta vấn đề giống như vậy, ta tính qua con số này. Thanh Tần nhẹ gật đầu, những chữ số này chỉ có thể đại biểu cảnh minh đại lục, kế tiếp ngươi nghe được chuyện, mới là âm phủ chân chính bộ mặt. Tô Giã nhìn cặp kia con ngươi, trái tim không hiểu một hồi cuồng loạn. Ngươi biết địa cầu tồn tại bao lâu a? Cái này, đại khái là theo vũ trụ nổ lớn bắt đầu đi. Quan Tốt Phương, kia lại là bao lâu? Không biết. Tô Giã thành thật lắc đầu. Ta cho ngươi biết. Thanh Tần rối ra ba ngón tay, 3000 ước năm. Lâu như vậy. Theo lần trước địa cầu kiếp nạn đến khôi phục, lại đến năm 2020, địa cầu đã trải qua 45 ước năm, nhưng nó còn không có hủy diệt, sinh mệnh còn tại kéo dài, nhưng sẽ có một ngày, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, địa cầu lần nữa diệt vong, theo sinh ra đến hủy diệt này một cái quá trình, chúng ta xưng nó là một cái kỷ nguyên. Địa cầu tại vũ trụ bên trong đã tồn tại 9 cái kỷ nguyên. Mỗi cái kỷ nguyên chu kỳ cùng văn minh cũng đều không giống nhau. Tỷ như thứ 6 kỷ nguyên, chính là động vật chân đốt khống chế thế giới. Lúc ấy Thái Dương hệ còn không có hình thành, bọn chúng dựa vào thưa thất dưỡng khí khống chế địa cầu dài đến 180 ước năm, cuối cùng chết bởi một trận virus. Hiện giờ bọn chúng sinh hoạt tại âm phủ cực bắc, một cái gọi mì tơ đại lục ở bên trên sinh tồn, này phương thức cũng là cổ xưa nhất mạnh được yếu thua. Lại tỉ như thứ 8 kỷ nguyên, cũng chính là các ngươi miệng bên trong người ngoài hành tinh, bọn chúng trên thực tế quả thật trên địa cầu sinh tồn qua. Hiện nay quần cư tại âm phủ phía nam một cái gọi phô nhi ạ đại lục, giao dịch tiền tệ là thời gian. Thời gian? Không sai, tại âm phủ, chín nơi đại lục bởi vì giữ lại lúc trước kỷ nguyên văn minh, cho nên khống chế cùng giao dịch cũng đều có khác biệt. Phô nhỉ ạ khoa học rất lợi hại, bọn chúng đã từng khống chế địa cầu lúc, trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến đỉnh phong tạo chỉ tình trạng, chỉ tiếc cuối cùng hủy diệt tại một trận chiến tranh. Tại Phô Nị ạ, ngươi mỗi ngày sức lao động đều sẽ chuyển biến thành thời gian, ngươi đi siêu thị mua khối bánh mì, cần tiêu tốn 3 phút đồng hồ, ngươi đáp đoàn tàu, cần tiêu tốn nửa giờ đầu, thời gian bị giá trị hóa, một khi về không, ngươi sẽ vĩnh viễn tại âm phủ biến mất. Tô Dạ giống như nghe chuyện xưa bình thường, mê, say xương ngon lành nói. Như vậy nói, S là địa cầu hình thành đến nay khoa học kỹ thuật phát đạt nhất chủng tộc. Dĩ nhiên không phải, bọn chúng chỉ có thể coi là thứ hai. Ồ, có một thời đại, chính là thứ 5 kỷ nguyên, địa cầu bên trên không có một con người, thuần một sắc người máy. Lúc ấy bất luận công nghiệp nặng vẫn là trình độ khoa học kỹ thuật, đều là địa cầu cho đến tận này đỉnh phong thời kỳ, cuối cùng hủy diệt tại thiên thai. Cho đến nay, tại bọn họ đại lục, hết thể kiến trúc đều bay tại không trung, như mộng như ảo, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Lợi hại, người máy khống chế thế giới, hơi nước, máy móc, lam tinh, quá thần kỳ. Thần kỳ còn có. Thanh Tần cười cười, thứ 3 kỷ nguyên, thú nhân thời đại, khống chế địa cầu dài đến 26 ức năm. Nơi nào có mọc ra dài 1 mét hồ điệp cánh châu nước, có đỉnh lấy sừng tê giác chó săn, yêu thích mang mũ nổi bán nhân mã, đủ loại thú vị sinh vật. Đương nhiên, còn có sinh hoạt tại cực hàn thời đại kỷ nguyên thứ 2, gỡ lọ gì ạ chủng tộc. Bọn họ là cho đến tận này chín bên trong duy nhất hình thể tạo nên cùng nhân loại tương tự chủng tộc, bọn họ lâu dài sinh hoạt tại băng lãnh thấu xương nước biển bên trong, sinh tồn năng lực cực mạnh, thân thể cũng dần dần diễn biến ra tách ra cơ năng. Xin chú ý, nơi này tách ra không phải con giun như vậy phân liệt, gãy thành hai đoạn từng người mà sống, mà cùng loại với bạch tuộc, một cái tiến hóa sau bạch tuộc, cánh tay thân thể chặt đứt không chỉ có thể sinh tồn, còn có thể đoán bể, như thế nào, có ý tứ chứ? Tô Dã ra đầu tê dại một hồi, vậy bọn hắn chẳng phải là bất tử thân? Nghĩ gì thế, đem một đầu bạch tuộc băm nó còn có thể sống a? Thanh Tần đánh so sánh, huống hồ gỡ lọ gì ạ cùng nhân loại đồng dạng, trái tim dừng lại, liền mang ý nghĩa hết thể kết thúc, cho nên âm phủ không có hoàn mỹ sinh vật tồn tại. Tô Dã phe phẩy đầu, thực sự khó có thể tiếp nhận như vậy thiên phương dạ đàm. Tiêu hóa chỉ chốc lát, nghiêm mặt nói vậy bây giờ địa cầu là thứ mấy kỷ nguyên? Thứ 9 kỷ nguyên, cũng là một cái duy nhất còn tại kéo dài kỷ nguyên. Nay 9 cái kỷ nguyên đều cùng tồn tại tại âm phủ a? Không sai. Ngày, Tô Dã che miệng lại, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu lớn a? Thanh Tần mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi sinh hoạt thứ 9 kỷ nguyên đại lục gọi cảnh minh, ngươi ngây ngô hoàng cùng gọi cảnh đô, không ai biết âm phủ đến tột cùng có bao nhiêu lớn, có lẽ là cái địa cầu, lại có lẽ là 10 vạn cái địa cầu. Như vậy nhiều kỷ nguyên khác nhau sinh vật tồn tại cùng một nơi, chẳng lẽ sẽ không phát sinh ma sát à? Nghe được này, Thanh Tần khỏe miệng đột nhiên giật một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, âm phủ nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại quy củ sông nghiêm. Ta nói đơn giản một ít, ngươi có thể đem âm phủ lý giải thành một cái địa cầu, 9 cái văn minh khác nhau quốc gia. Âm phủ chế độ chính là quốc gia gian sống chung hòa bình. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài, âm phủ chỗ tối cất giấu một nhóm rất lợi hại nhân vật, cho dù là khoa học kỹ thuật vượt mức quy định S cùng cơ giới sư tại bọn họ trước mặt đều tất cung tất kính, không dám lỗ mãng. Đại gia mặt ngoài hòa thuận, sau lưng lại thường xuyên phát sinh một ít ma sát. Mỗi cái quốc gia đều có chính mình ngành tương quan lãnh đạo, bọn họ sẽ căn cứ chính mình lúc ấy địa cầu văn minh chế định một ít phương châm, bởi vì chỉ dựa vào thần bí bộ môn bảo hộ không được, đến chính mình có người. Trên thực tế, bát diêm loại này năng lực chính là cảnh minh đại lục ban cho một phần trách nhiệm lễ vật. Mỗi một cái bát diêm chi tử đang thủ hộ dương gian đồng thời, cũng hảo bảo vệ tốt cảnh minh đại lục. Tô Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, "Thanh Tần, ngươi gặp qua hồ ly tinh a? Còn có cổ hồn điện chủng tộc, bọn họ là chúng ta đại lục người vẫn là đường kỳ nguyên?" Bản chương xong, chương 100. Chờ ta, hai. Thanh Tần sắc mặt phức tạp lắc đầu, ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì, bất quá, ta ngược lại thật ra biết có cái kỷ nguyên, theo địa cầu sinh ra đến nay, liền vẫn luôn mang theo khủng bố quỷ dị nhãn hiệu. Chỗ nào? Lạc Linh, chính là kỷ nguyên thứ nhất hiện tại ở lại thành thị. Kỷ nguyên thứ nhất có cái gì khác biệt ta? Thanh Tần gật đầu, cùng hết thể kỷ nguyên khác biệt, kỷ nguyên thứ nhất người có tiên thiên tính ưu việt cảm giác, bọn họ cảm thấy chính mình tùy chỗ cầu cùng nhau được sáng tạo, là trí cao vô thượng tồn tại, cho nên tự xưng bán thần. Không thể nào. Nhân gia dám như vậy tự phong, khẳng định có thực lực a. Nói một chút. Nhắc lên một kỷ nguyên người, tất cả mọi người tương đối thị húy, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, chính là Lạc Linh thành người thực bài ngoại, bọn họ tự nhận hơn người một bậc, máu chảy xuôi đều là quý tộc huyết mạch, rất ít cùng xung quanh xã giao, cơ hồ ở vào một cái bế quan khóa thành trạng thái. Thứ hai, chính là bọn họ đích xác có chút tài năng. Giản đơn cắt đứt nói, bọn họ theo sinh ra đến diệt vong chỉ có ngắn ngủi 26 ức năm, nhưng lưu lại đồ vật lại tại địa cầu bên trên đến nay còn tại kéo dài. Có ý tứ gì, bọn họ lưu lại cái gì? Thanh Tần đắng chát hít vào một hơi, ta không có cách nào cụ thể hình dung, nhưng ngươi nghe xong lời kế tiếp, liền có thể rõ ràng một hai. Ba kỷ nguyên thứ nhất tự sinh ra về sau, không có người hiểu bọn họ quá khứ cùng lịch sử, cũng không có người rõ ràng bọn họ sinh hoạt phương thức. Bọn họ tựa như bí mật đồng dạng, lặng yên không tiếng động đến, bất chi bất giác biến mất. Căn cứ kỷ nguyên thứ hai gỡ lọ gì ạ tộc điều tra, bọn họ thậm chí trên địa cầu không có phát hiện bất luận cái gì cây nông nghiệp hoặc là phòng ốc kiến trúc qua vết tích, liền một tia cùng sinh vật văn minh móc nối đồ vật cũng không tìm tới. Cho nên, trên phố đối với bọn họ nghị luận ầm ĩ, có người nói bọn họ thật là thần linh hóa thân, bởi vì tại hậu kỳ, bọn họ linh dị kéo dài đến mỗi một cái kỷ nguyên. Tỷ như kỷ nguyên thứ 2 đáy biển phù thủy, kỷ nguyên thứ 3 trong thú nhân sa mạn, kỷ nguyên thứ 6 bên trong thế tự, thứ 8 kỷ nguyên bên trong mục hồ sư, thậm chí năm 2020, đương kim thế giới thủ linh người, người treo ngược, âm dương tiên sinh, trấn hồn tướng, vân 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 vân. Hết thể linh dị hiện tượng đều cùng kỷ nguyên thứ nhất có quan hệ, có người nói bọn họ vẫn luôn tại vụ trộm thao túng, tại chờ đợi một thời cơ, một lần nữa khống chế địa cầu. Cũng có người nói, chính là bởi vì có thần linh che chở, địa cầu mới đến lấy âm dương hòa hợp, luân hồi không ngừng, bất luận qua bao nhiêu kỷ nguyên, tất cả mọi người có thể tại âm phủ gặp nhau, bọn họ mới là địa cầu chân chính thủ hộ thần. Cứ việc tiếng nghị luận phong sinh thủy khởi, nhưng kỷ nguyên thứ nhất tựa như kẻ điếc, như cũng làm theo ý mình, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, không tham dự bất luận cái gì chủ đề. Bọn họ như vậy hờ hững băng lãnh thái độ không hề nghi ngờ lại tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mỗi cái kỷ nguyên, mỗi cái đại lục, hoặc nhiều hoặc ít đều có này loại linh dị hiện tượng, bao quát hiện tại địa cầu, cho nên ngươi mới vừa nói hồ ly tinh cùng cổ hồn điện trung tộc, bao nhiêu ta cảm thấy cùng Lạc Linh có quan hệ, nhưng cụ thể còn muốn ngươi chính mình điều tra. Ta nghe qua, Lạc Linh đại lục bách tính si mê với tu luyện, không ai có thể biết bọn họ tu luyện chính là cái gì, có làm được cái gì, lại không người nhàn không có việc gì đi trêu chọc bọn hắn. Đại gia lòng dạ biết rõ, Lạc Linh đại lục bách tính sức chiến đấu rất mạnh, liền máy móc chi đô cũng không dám khiêu khích. Nhưng ở âm phủ, thực lực quyết định không được hết thảy. Lạc Linh thần bí cùng máy móc chi đô tiên tiến tại quyền lợi trước mặt không chịu nổi một kích. Âm phủ thần bí bộ môn sở dĩ có thể khống chế địa cầu 9 cái kỷ nguyên đều bình an vô sự, một phương diện ở chỗ nó cường đại nội bộ hệ thống. Thứ hai, chính là âm phủ thần bí bộ môn đều có cực mạnh thực lực. Nếu không, bất luận tu luyện ước năm Lạc Linh vẫn là nhìn chằm chằm máy móc tiên phong nhóm đã sớm nhất thống âm phủ. Nhưng mà, nói đến đây, Thanh Tần đột nhiên vẻ mặt khẩn trương lên, ngữ khí ngưng trọng nói, không biết chừng nào thì bắt đầu, âm phủ thần bí bộ môn xuất hiện tê liệt, cái gọi là hòa bình bị đánh vỡ, mặc dù không có tạo thành chín phương đại lục hỗn chiến cục diện, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Tô Dã, ngươi muốn đem mặt bên trên chuyện giải quyết xong về sau, nắm chặt thời gian tới đây. Những cái đó thần bí bộ môn là quỷ sai a? Quỷ sai chỉ là một phần nhỏ. Tô Dã cảm giác sự tình có chút phức tạp, hỏi tiếp, thân là Bát Diêm hậu duệ, ta chuyển thừa Bát Diêm chi tử năng lực, diệt trừ tà ác là phân nội chi sự, thống nhất chín nơi âm nhãn, sau đó trở về phía dưới, thống nhất cảnh minh đại lục, cuối cùng tại bên ngông âm phủ thủ hộ này phiến đại lục. Nhưng vì cái gì muốn là ta a? Thanh Tần nghiêm túc nhìn hắn, ngươi ý nghĩ là đối, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa tới biết nguyên nhân thời điểm, chờ ngươi đem mặt bên trên vấn đề giải quyết xong, tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch hết thảy. Tiếp xuống, nói một chuyện cuối cùng, thất đồng là ai? Được. Tô Dã, ngươi biết ác ma chi nhân a? Biết. Ngươi biết. Vừa rồi ta nói với ngươi cổ hồn điện, quỷ tộc cùng minh tộc đại chiến, cũng là bởi vì ác ma chi nhãn. Minh tộc thủ lĩnh Phục Hy tử tại thiên không cái khe bên trong tìm được ác ma chi nhãn, tăng thêm sử dụng hỗn loạn nhân gian. Quỷ tộc thành lập cái thứ nhất thủ hộ địa cầu thuật đạo tổ chức, Dã U cũng coi là khai sáng khơi dòng thủy tổ. Thanh Tần gật đầu, xem ra ngươi đối với ác ma chi nhãn kỳ thật có nhất định cơ sở, ta đây nói đến liền thuận tiện rất nhiều. Kỳ thật, ngươi miệng bên trong cổ hồn điện cũng tốt, Phục Hy tử cũng được, bọn họ đều là hiện nay thứ 9 kỷ nguyên sản phẩm, nhưng mà ác ma chi nhãn ban đầu khởi nguyên, muốn ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên thứ 4, mà thất đồng, liền sinh ra tại kỷ nguyên thứ 4, một cái gọi Lan Nạp thành thị bên trong tinh linh. Tinh linh? Đừng hiểu lầm, bọn họ cũng không phải phim ma bên trong u linh, hư vô mà mịt, bọn họ là thật sự rõ ràng sinh vật, mà lại là cho đến tận này, khống chế địa cầu thời gian dài nhất chủng tộc. Mau nói, được. Thanh Tần rủi rủi con mắt, kỷ nguyên thứ tư sinh ra tại 1360 ước năm trước, khi đó địa cầu cũng không tại hệ ngân hà, mà là tại một cái gọi tạm toa mét tây tinh hệ bên trong. Lúc ấy không trung bên trong có hai cái mặt trời, hai cái mặt trăng. Nhưng nhiệt độ lại thực ôn hòa, tăng thêm không khí ướt át, bốn mùa như xuân, không có công nghiệp nặng ô nhiễm, màu xanh lá thảm thực vật tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong tùy ý sinh trưởng, toàn bộ địa cầu nháy mắt bên trong biến thành hải dương màu xanh lục. Hai hoa lại tươi đẹp bầu không khí kéo dài mấy trăm năm, đột nhiên một trận tự nhiên tai nạn thay đổi hết thảy, phía trên bầu trời xuất hiện một đạo liệt phùng. Liệt phùng dài đến mấy trăm cây số, giống như có chút mở mắt ra, lại giống sâu không thấy đáy vực sâu, ngay trung tâm nơi còn tại không ngừng hướng mặt đất chạy xuống cái gì. Nó giọt rất chậm, một năm lượng thậm chí còn không đến một mét khối. Thời gian qua mau, mấy vạn năm đi qua, lúc trước hội tụ chất lỏng địa phương cũng biến thành một vũng hồ nước, bầu trời liệt phùng như là đưa tặng xong thần bí lễ vật, cũng dần dần hai mắt nhắm nghiền. Màu xanh biết hồ nước bất luận ban ngày vẫn là đêm khuya, đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Thần kỳ một màn, rốt cuộc xuất hiện. Đầu tiên là hồ bên cạnh cây cối hoa cỏ, dần dần có linh tính. Bọn chúng có thể độc lập suy nghĩ, không ngừng thu lấy nhật nguyệt quang hoa cùng thiên nhiên ban ân. Rốt cuộc, tại 200 năm về sau, một viên cự đại cây liễu, theo mấy mét sâu bùn đất bên trong đứng dậy. Nó chậm rãi đi đến hồ bên cạnh, thành kính nằm sấp trên mặt đất, dùng thân cành cùng lá xanh nhẹ nhàng vuốt ve, biểu đạt chính mình trung thành cùng cảm ơn. Dính vào hồ nước thân cành lấy bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, trăm mét cao cây rong cũng giống đã chúng ma pháp bắt đầu thu nhỏ lại, lột xác. Bỏ đi dư thừa thân cành, chỉ để lại đỉnh đầu vừa từ lục, vài giây sau, một cái nhảy nhót tương bừng cây nhỏ người xuất hiện. Một màn này làm Nạp Lan hết thảy thực vật ghen tị đều không đã, bọn họ nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu hướng thần thánh chi hồ đi đến. Nhưng không có phát hiện, hồ nước nương theo mỗi một lần ban ân đều tại từng chút giảm bớt. Cứ như vậy, mấy cái thế kỷ về sau, Lan Nạp thành lịch sử bên trong cái thứ nhất hiếm thấy tinh linh chi quốc. Hết thảy thực vật đều lấy người hình thái sống sót tại đại lục ở bên trên, cho dù là hậu kỳ tiến hóa ra tới ăn thịt động vật, cũng đã trở thành sủng vật của bọn hắn. Lan Nạp thành các tinh linh tiên kỳ bách quái, có hoa có thảo, có mặt mỉm cười hoa hướng dương, cũng có cả người là thứ bụi gai. Bất luận bọn họ lớn lên hình dáng ra sao, đều tuân theo một cái tín niệm, đời đời kiếp kiếp thủ hộ này phiến hồ nước. Bọn họ cấp hồ nước một cái tên, gọi phúc trừng ngụ ý mang đến mỹ lệ tốt đẹp nước. Bởi vì thực vật sinh trưởng không cần quá nhiều rườm rà chuyện, mặc dù có người hình thái, nhưng chỉ cần có ánh nắng cùng trình độ, bọn họ liền có thể vui vẻ trưởng thành, đồng thời sinh mệnh lực ứng ngạnh, dài đến mấy trăm năm. Cũng nguyên nhân chính là đây, Nạp Lan các tinh linh phát triển rất chậm, có thể nói mấy trăm thế kỷ đều chỉ trệ không tiến. Về sau, rốt cuộc xảy ra chuyện. Hồ nước tại không có tiết chế lây dính hạ, rốt cuộc muốn tuyên bố cáo kiếp. Mắt thấy vẹn vẹn không đến một bồn tắm lớn thần thủy, Lan Nạp thành các tinh linh như ở trong mộng mới tỉnh, khóc ròng ròng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, có một bang cỏ đuôi chó nhảy ra ngoài, chỉ vào hồ nước, nói muốn dùng nó lột xác chính mình hậu đại. Lời vừa nói ra, liền lọt vào mãnh liệt phản đối. Cỏ đuôi chó hung tợn trừng mắt nhìn mắt, cũng không quay đầu lại biến mất. Lúc trước cái kia cây rong đời sau cũng tuổi tác đã cao, tựa hồ biết một ngày này sẽ tới, hắn yên lặng ngồi ở bên hồ, giống như số thế kỷ phía trước tổ tiên như vậy, thành kính nằm rạp trên mặt đất, lá rụng bề cội, như kỳ tích lại hóa thành một cái cây rong, dùng chính mình sau cùng phương thức, vì cái này sắp phá toái thế giới, làm sao cùng cầu nguyện. Chiến tranh vẫn là tới, hai đại bang phái, cỏ đuôi chó cùng củ cải quân đoàn. Mặt khác các thực vật căn cứ chính mình ý nghĩ các trạm đội hình, chiến tranh một phát không thể vãn hồi, kéo dài mấy trăm cái thế kỷ về sau, bổ công anh thắng. Bởi vì đánh tới cuối cùng, tất cả đều là bổ công anh. Chiến tranh kết thúc, củ cải quân đoàn lúc trước tuân theo thủ hộ thần hồ thư này niệm theo lý thuyết đã ván đã đóng thuyền, ai biết bổ công anh đến rồi cái kinh diệm thế nhân kế phản gián. Nguyên lai bọn họ sớm tại hồ nước còn có hơn phân nửa lúc, liền bắt đầu lén lút chứa đựng hồ nước, bọn họ mặt ngoài yếu ớt, nhìn qua vô cùng đáng thương, sau lưng lại đưa ra không muốn người biết âm mưu. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền tại bọn hắn trong tính toán, bọn họ muốn chỉnh cái thế giới chém giết, cuối cùng nhất thống Lan Nạp. Bọn họ sử dụng chính mình sinh vật thuộc tính trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, chờ đợi chính là giờ khắc này. Tại hồ nước còn có 1/3 ban đêm, vô số bổ công anh đạo tặc cám độ trần thường, vì cho siếc làm toàn, thậm chí còn phái hai cái đi cùng trông coi cây rong nói chuyện tiếng, trước chuyển rời ánh mắt, tiếp tục nhìn thấy hồ nước đống nhiên giảm mất về sau, ôm đầu khóc giống. Một trận chiến tranh, cười đến cuối cùng, vĩnh viễn là tâm cơ xấu nhất. Bổ công anh vô tình ngược sát mặt khác tinh linh, đem bọn họ rèm pha thành nô lệ, để cho chính mình hài tử cưỡi tại bọn họ đầu bên trên diếu võ dương ai. Bọn họ đi vào hồ bên cạnh, vì chính mình thành công nhảy cẫng hoan hô. Nhưng lại tại bọn họ đắc chí thời điểm, ai cũng không chú ý tới, kia nguyên bản còn có một bồn tắm lớn thần thủy, đột nhiên biến mất. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí bắt đầu khủng hoảng. Hàng trăm hàng ngàn cái bổ công anh tráng hán như ong vỡ tổ vọt tới đáy hồ, trừng mắt vừa nhìn, ngây mẩn cả người. Đáy hồ, yên lặng nằm một người, một cái nữ hải. Nguyên lai, này phiến hồ tại hình thành lúc, mặt đất bên trên liền có một hạt giống, cái này nữ hải chính là tiến hóa hoàn mỹ hình thái. Nàng tại thần hồ bên trong ngủ say trên triệu năm, trên người mỗi một khối da thịt, mỗi một cái tế bào, mỗi một cây xương cốt đều bị thần thủy tắm rửa qua vô số lần. Nữ hải mở mắt ra, đi vào cái này thế giới đã nói hai câu nói, câu đầu tiên, ta gọi thất đồng, câu thứ hai, tiếp xuống, để ta tới hủy diệt cái này thế giới. Nói xong, Thanh Tần lâm vào thật lâu trầm mặc. Tô Gia thấy nàng im bặt mà dừng, luôn cảm thấy thời khắc mấu chốt thiếu một chút cái gì, lo lắng nói, kia sau đó thì sao? Thanh Tần thương tâm thở dài, thất đồng nói được thì làm được, sau đó chính mình lại tại kia chơi rất dài một đoạn thời gian, cho đến cuối cùng cũng không thể đi vào âm phủ. Thất đồng như vậy thành một cái duy nhất vượt qua kỷ nguyên giống loài tồn tại. Gánh chịu lấy được trời ưu ái lực lượng, thất đồng thành em dương hai giới, thậm chí chín phương đại lục cộng đồng đuổi bắt đối tượng. Nàng trên người dựng dục thời không cái khe bên trong tinh khiết nhất năng lượng, làm vô số chinh phạt đế vương si mê. Bọn họ vì được đến năng lượng không tiếc hết thể thủ đoạn. Thất đồng là cô độc, toàn bộ thế giới đều muốn lợi dụng nàng, chiếm cứ nàng, nhưng nàng lại không muốn cùng thế giới là địch. Thất đồng là tịch mịch, thời gian đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thất đồng là vô tội, thần bí bộ môn tìm được nàng, nguyên bản đã nói dắt tay quản lý âm dương hai giới, duy trì trật tự, về sau lại khởi lệnh ra tâm, muốn chiếm lấy nàng cơ thể bên trong năng lượng. Đen nhánh trong địa lao, nàng đau đến không muốn sống. Ấm lánh, ấm ức, hắc ám, nàng chịu đủ hành hạ, năm qua năm, làm nước mắt khô cạn, tâm không lại nhỏ máu, thất đồng mang theo trong lòng cuối cùng một tia lý trí đi ra hầm giam, ngăn nàng người đều chết rồi. Thất đồng đi vào cây rong hạ, hai tay khép lại, lệ rơi đầy mặt. Cũng chính là cái này nhìn như đơn giản cầu nguyện, lại thành vĩnh hằng nguyện rủa. Nàng nguyện bỏ qua hết thảy, tìm một cái thực tình yêu nàng người. Cây rong hoa nở, trái cây là từng chuỗi lục lạc. Biệt danh, cây trùng. Thất đồng thành vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử, giá trùng sẽ vì nàng lựa chọn người hữu duyên. Giá trùng phá diệt, người hữu duyên chết, ký ức luân hồi, đời đời kiếp kiếp. Thất đồng sợ hãi cô độc, nàng nguyện ý vì người hữu duyên dốc hết hết thảy. Thất đồng sợ hãi chờ đợi, nàng trải qua 4 lần địa cầu kỷ nguyên sinh ra cùng hủy diệt, lại đợi không được người kia xuất hiện. Ký ức biến mất, đau khổ biến mất, đây có lẽ là thượng thiên duy nhất quyến luyến nàng địa phương. Nhưng một cái không có đi qua cùng ký ức người, mới là nhất cô độc. Tô Giá, giá trùng vỡ tan, chứng minh ngươi gặp phải phiền toái, trước giờ chưa từng có phiền phức. Nhưng ngươi lại dùng chính mình năng lực hóa giải, đồng thời trời đất xui khiến lại tới đây, ngươi có thể hiểu được đây là khái niệm gì à? Mỗi khi người hữu duyên chết đi, thất đồng ký ức biến mất đồng thời, sẽ giống như rắn chóc ra, lưu lại một cái thể xác. Mà ta, còn có cảnh đô hoàng hậu, còn có rất nhiều, chính là thất đồng tại khác biệt thời kỳ lưu lại thể xác. Chúng ta không có tên, thất đồng đối với chúng ta mà nói, không đơn thuần là họ, mà là một thời đại. Chỗ sâu mỹ lệ cùng tịch mịch, đều là cần phải có cá nhân tới đọc hiểu. Ngươi muốn đánh bại Phục Hy tử, muốn tại âm phủ thủ hộ cảnh minh đại lục, nhất định phải có được thất đồng lực lượng. Mà nàng lực lượng sẽ theo giữa các ngươi cảm tình trình độ ấm lên, đem nguyên rủa chậm rãi hóa giải, cuối cùng hoàn toàn phóng thích. Ta là thất đồng cỗ thứ nhất thể xác. Thể xác cùng bản thể theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có vi diệu tâm linh cảm ứng. Ta cảm nhận được nàng mất đi người hữu duyên lúc, lần lượt đau đến không muốn sống tuyệt vọng. Tô Giá, ngươi là như vậy lâu đến nay, một cái duy nhất đánh vỡ giá trùng phá toái còn có thể sống sót người. Ta không biết ngươi bắt Diêm năng lực là cái gì, dùng cái gì biện pháp, nhưng ta không kịp chờ đợi muốn nói cho ngươi đây hết thảy. Bởi vì từ nơi sâu xa ta có loại dự cảm, ta sẽ còn gặp lại ngươi, ngươi mang theo nàng. Tô Dã nghe xong trầm mặc thật lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn bãi cỏ. Hắn sai lầm ba chuyện. Thứ nhất, âm phủ không phải qua bị cùng Hồ Tam nói như vậy, cái gọi là hết ngồi đại giếng, tầm mắt của bọn hắn cùng tiếp xúc mặt để cho bọn họ cảm thấy âm phủ bất quá như vậy lớn mà thôi. Trên thực tế, âm phủ là cái đặc sắc tuyệt luân ma nguyên thế giới. Thứ hai, thất đồng cũng không phải là Tam Thúc nói như vậy, bởi vì cái gì gia tộc nguyền rủa cùng với mình. Nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là không có vật trần. Thứ ba, chín nơi âm nhãn hạ đại lục thế nhưng sinh tồn chín cái kỷ nguyên, bọn họ nhìn chằm chằm muốn lấy được thất đồng, từ đó khống chế âm dương hai giới. Cho nên có rất lớn khả năng, chính mình kế tiếp gặp được địch nhân, không đơn thuần là hồ ly tinh, cổ hồn điện đơn giản như vậy. Quỷ Cốc Tử nói, cái này đối với ngươi hữu dụng. Thanh Tần lấy ra một cái cẩm nang, hắn để ngươi trở về sau lại mở ra. Tô Dã cất kỹ cẩm nang, như cũng không nói chuyện. Thất đồng chuyện xưa áp hắn trong lòng khó chịu. Âm phủ, dương gian, cổ hồn điện, gia u ác ma chi nhãn, thất đồng, chín không biết địch nhân. Hết thảy trở nên rõ ràng, trong lòng lại càng ngày càng đau nhức. Tô Dã đứng lên, chẳng có mục đích đi tại đồng cỏ bên trên, Thanh Tần theo sau lưng. Hai người một trước một sau, mát mẻ gió đêm thổi tới cỏ bên trên vang lên ào ào. Đi nửa giờ đầu, Tô Dã dừng bước lại, tay cắm túi to, đống nhiên thấp giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi cùng thất đồng tâm linh cảm ứng là mạnh nhất. Đúng thế. Thanh Tần gật đầu, nàng là một cái cây, chúng ta chính là lá cây. Tô Dã xoay người, trong suốt con ngươi ở dưới ánh trăng ấn ra một gương mặt xinh đẹp, hắn vươn tay, mở ra lòng bàn tay, ta muốn đổ vật, ngươi có à? Không biết cái nào đó điểm bị đụng vào, Thanh Tần ngẩng đầu, trắng non gương mặt không hiểu chảy xuống hai hàng nước mắt, ta vẫn luôn chứa đâu. Tô Dã mỉm cười, vậy bắt đầu đi. Xuyên đô, oi bức thành thị, sao động đám người như nước chảy cỗ xe lui tới. Có như vậy một nơi, phá lệ khác biệt. Một gốc kết đầy băng tinh cây nhỏ, tàng cây phía dưới một cái mập mạp người tuyết, màu đen than tuổi con mắt một lớn một nhỏ, nhọn cà rốt cái mũi cũng bị gặm một cái, tràn ngập vui cảm giác. Trăng trẻo sạch sẽ đám mây tại nóc nhà lưu loát, đông tuyết từng mảnh, một cái thân ảnh cô độc ngồi xổm ở người tuyết phía trước, run rẩy bả vai. Nàng tay bị đông cứng đến đỏ bừng, tay bên trong nắm bắt một cái đứt gãy lục lạc, tuyết hòa tan thành nước, theo mặt đất chảy tới nàng chân phía trước, đem kia phiến nước mắt bao phủ. Nữ hài tâm băng lãnh tới cực điểm. Nàng kéo chết lặng hai chân chậm rãi chuyển đến người tuyết người phía trước, đem nửa người dán vào, thân thể không nhận đại nào không chế, nàng giờ phút này chỉ muốn một cái ôm. Nàng ghé vào người tuyết ngực, không dám phát ra âm thanh, đành phải run rẩy thân thể, há to mồm, toàn bộ thế giới là như vậy mơ hồ. Đương nhiên, cứ như vậy nháy mắt bên trong, mập mạp người tuyết, kia một dài một ngắn cực không cân đối hai cái cánh tay du một chút ôm lấy nữ hài. Nó tại nữ hài đỉnh đầu nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhỏ bé bông tuyết cùng với băng tinh rơi trên mặt đất, chắp vá ra bốn chữ tới. Cùng lúc đó, người tuyết duỗi thẳng cánh tay, giống như cô ý đòi nữ hài niềm vui, tròn vo tay làm ảo thuật, định ngậm một phen, mới tinh lục lạc phát ra một chuỗi thanh âm thanh thúy dễ nghe, đinh linh linh. Chờ ta về nhà. Bạn chương xong.